Chương 30, lần nữa lên núi, 1/2, chương 30, lần nữa lên núi, 1/2, nghe được Chu Văn Sơn, Chu Văn Hải rõ ràng không tin, nếu như dùng tảng đá đều có thể đi săn, sao còn muốn súng săn làm cái gì? Còn như cái này một con gà rừng, nghe Văn Sơn nói tà dị, có thể cũng chỉ là trùng hợp thôi. Cho nên Chu Văn Hải cũng không có thật đem Chu Văn Sơn nói coi là thật, dù sao, cái này có chút không hợp tói thường. Người cái này hòn đá nhỏ uy lực lại lớn, chẳng lẽ có thể so sánh được súng săn hay sao? Không riêng gì Chu Văn Hải trong lòng còn có chất vấn, liền ngay cả Chu Viên Triều đều không thế nào xem trọng. Dù sao việc này có chút quá bất hợp lý, bọn hắn liền không có nghe nói qua có ai nhà đi săn là dùng tảng đá. Chu Văn Sơn không để ý đến trong lòng bọn họ là thế nào nghĩ, hắn nghĩ nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình. Tại cửa dựng lên một khối cục gạch, hắn đứng thẳng vị trí cách cục gạch ước chừng 15 mét xa. Hắn kế hoạch lấy trước dùng khối này cục gạch luyện tay một chút, cầm trong tay một khối đá, hít sâu một hơi, trong tay tảng đá dùng sức hướng khối kia cục gạch hất lên. 3. Trước mặt cục gạch không hề động. Phốc phốc. Là đại ca Chu Văn Hải ở một bên không nhịn được, nở nụ cười. Chu Văn Sơn sắc mặt tối đen, Chu Viên Triều khỏe miệng cũng là hơi nhếch lên. Hắn lần này đánh trật, không có đánh trúng cục gạch, mà là đánh vào cục gạch 20 cm bên ngoài địa phương. Chu Viên Triều tiến lên mấy bước, muốn nhìn một chút chính mình cái này tiểu nhi tử chính xác đến cùng kém bao xa. Cái này chính xác có chút chênh lệch, còn phải luyện nhiều một chút. Chu Viên Triều không nghĩ lấy bỏ đi tiểu nhi tử tính tích cực, chỉ muốn trêu chọc một chút. Sau đó nhìn kỹ lại. Tê. Hít một hơi lãnh khí. Mặc dù vừa rồi Chu Văn Sơn chính xác kém không ít, nhưng là uy lực lại quả thực không nhỏ. Hòn đá kia đánh vào trên mặt đất, hướng rắn mặt đất lại bị đánh ra một cái ước chừng 3 đến 4 cm tả hữu hố nhỏ. Phải biết trong viện tử này mặt đất mặc dù là thổ chất, nhưng là lâu dài dẫm đạp, kia trình độ cứng cáp liền xem như so ra kém cục gạch cũng không kém là bao nhiêu. Bình thường chính là dùng thuần sắt xẻn một cái hố nhỏ đều có chút tốn sức, mà Chu Văn Sơn vừa rồi đánh ra tảng đá. Vậy mà có thể đem dạng này cứng rắn mặt đất đánh ra một cái hố nhỏ đến, cái này thật để Chu Viên Triều cảm thấy có chút giật mình. Cái này đều nhanh gặp phải bình thường súng săn uy lực, có thể thấy được vừa rồi Chu Văn Sơn đánh ra tảng đá lực đạo chi lớn, đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng. Lấy lực đạo loại này, nếu như chính xác lại chuẩn một điểm, vậy coi như thật có thể xem như thần kỹ. Ngẫm lại xem, tảng đá khắp nơi đều có, lại đã giảm bớt đi nhét vào đạn thời gian, tương đương với tùy thời tùy thân đều mang theo một thanh vũ khí. Liền xem như lên núi đi săn đều thuận tiện rất nhiều, lấy lực đạo loại này nói không chính xác ngay cả hiệu xạ đều gánh không được. Chu Viên Triều nhìn thoáng qua về sau, tới bộ vua Chu Văn Sơn bà bay, hảo hảo luyện luyện, nói không chính xác dựa vào chiêu này tay công phu, sau này liền có thể ăn uống không lo. Chu Văn Sơn nghe được Chu Viên Triều nói về sau nghi ngờ gãi đầu một cái, lão ba nói lời này là ý gì? Tiến lên mấy bước, đi đến cái kia hố nhỏ trước xem xét, cũng không khỏi đến vì chính mình đánh ra tảng đá uy lực nhỏ tiểu kinh quái lạ một phen, sau đó chính là trong lòng một trận mừng như điên, có chiêu này năng lực, sau này hắn có thể làm chuyện liền trở nên nhiều hơn. Phối hợp sự cường đại của hắn lực lượng, tối thiểu nhất là một người thợ săn ưu tú khẳng định là không có vấn đề. Mà lại lấy điều kiện của hắn, đi làm một cái tốt thợ săn, có thể thu nhập so với những cái kia có công việc dân đi làm kiếm còn nhiều hơn được nhiều. Cứ như vậy, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết. Chu Văn Sơn trong lòng một mảnh lửa nóng, luyện được càng khởi kình, dùng thuận sắt tại cửa ra vào xúc một đống cục đá, đặt ở bên chân, chậm rãi luyện lên chính xác đến. Việc quan hệ sau này cuộc sống hạnh phúc, mà hắn lại có cái này tiền thiên tiền vốn, không hảo hảo lợi dụng một chút mới có thể tiếp. Chân luyện cùng Lưu Thúy Hoa các nàng rửa sạch bát đũa về sau, đến trong sân, liền thấy dạng này một bộ cảnh tượng. Chu Văn Sơn thở hổn hển vung lấy cánh tay ném tảng đá, Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải liền đứng ở một bên quan sát. Lưu Thúy Hoa tò mò hỏi, đây là tại làm gì? Như thế lớn còn học trẻ nhỏ đều là ném tảng đá chơi. Chu Văn Sơn: Mẹ, ta cái này đang luyện tập ném tảng đá chờ luyện không sai bị lắm, đến lúc đó lên núi liền có thể giúp cha đi săn, cha đều để ta hảo hảo luyện đâu. Một mực luyện hơn nửa giờ, đừng nói, thật là có tiến bộ, vừa mới bắt đầu thời điểm, 10 lần đánh ra cục đá có thể có 3 lần đánh trúng cục gạch cũng không tệ rồi. Nửa giờ về sau, 10 lần bên trong chí ít có thể có 5 lần đánh trúng cục gạch. Ban đêm lúc ngủ, Trần Uyển nhiệt tình như lửa, tách ra chủ động, cũng làm cho Chu Văn Sơn cảm nhận được không giống phong tình. Ngày thứ 2 không có lên núi đi săn, Chu Văn Sơn ở nhà tiếp tục luyện tập ném mạnh cục đá. Trần Uyển lúc không có chuyện gì làm an vị ở bên cạnh nhìn xem, cầm trong tay quần áo may may ba bá, mặc dù cũng không phải rất nhuần nhuyễn, nhưng là cũng rõ ràng có tiến bộ, dù sao không có chuyện xuống trước kia nhưng không có làm qua loại này sống. Lên núi đi săn đồng dạng 2-3 ngày mới đi một lần, sẽ không mỗi ngày đều đi, đi quá thường xuyên người bình thường thân thể cũng không chịu được nổi. Dù sao lên núi đi săn cũng không phải cái gì nhẹ nhõm sống, so xuống đất kiếm công điểm cũng nhẹ nhõm không được đi đâu, mà lại nguy hiểm cũng lớn hơn nhiều. Chu Viên Triều ý nghĩ là cách một ngày lên núi một lần, cho nên Chu Văn Sơn quyết định là không lên núi thời điểm, trước tiên ở trong nhà đem ném mạnh cục đá thủ pháp luyện tốt. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi chờ ném mạnh tảng đá chính xác tốt, có lẽ thu hoạch biết càng nhiều, nếu như gặp lại lần trước con kia gà phi long chim, nói không chừng dựa vào ném mạnh tảng đá tuyệt chiêu liền có thể lưu lại. Chu Văn Sơn giống như ở phương diện này rất có thiên phú, 10 lần ngược lại là có 8 lần có thể đánh đến cục gạch. Hắn phát ra tảng đá lực đạo lại đặc biệt lớn, đánh tới cục gạch, cái này cục gạch 89/10 liền sẽ cắt thành hai đoạn. Sau đó dứt khoát cũng không cần cục gạch, bởi vì cái này cục gạch dù sao cũng là dùng tiền mua. Sau đó hắn liền rời một khối đá lớn, tại trên tảng đá vẽ lên một cái con mắt làm tiêu ký. Phanh phanh phanh, ngay kế tiếng vang không ngừng. Chỉ là tiến bộ nhưng thật ra vô cùng rõ ràng. Chu Văn Sơn cảm thấy nếu như mình lần nữa lên núi, gặp lại con kia gà phi long nhất định có thể giữ nó lại đến. Ngày thứ hai vừa hừng đông, Chu Văn Sơn liền bị Lưu Thúy Hoa kêu lên giường. Ăn xong điểm tâm, thu thập xong đồ vật, đi theo Chu Viên Triều lại đi Lưu Năng Thúc nơi đó, đem Đại Hắc cùng Đại Hoàng cho tiếp ra. Hôm trước đi qua một lần trên núi, lần này Chu Văn Sơn cũng không phải lần thứ nhất lên núi Tiểu Bạch. Đến trên núi, Chu Văn Sơn chuẩn bị một cái tùy thân bao vải, bên trong chứa sớm chuẩn bị tốt 20-30 cái hòn đá nhỏ. Những này hòn đá nhỏ lớn nhỏ cùng trọng lượng đều không khác mấy, đều là Chu Văn Sơn tuyển chọn tỉ mỉ ra, thích hợp hắn xúc cảm, dùng mấy cái này tảng đá làm ám khí dùng, hắn cảm giác chính xác biết cao hơn một chút. Đông nhiên Đại Hoàng cùng Đại Hắc cùng thiếu lên, cũng hướng về phía trước điên cuồng chạy tới. Phát hiện con mồi, Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn hai người đều là trong lòng vui mừng, mau cùng lên. Chu Viên Triều nói xong, liền chạy chậm đến đi theo. Chu Văn Sơn đưa tay từ trong túi lấy ra hai cái hòn đá nhỏ cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Chương 31, đại thu hoạch, hai con lợn rừng, 1/2, chương 31, đại thu hoạch, hai con lợn rừng, 1/2, chưa từng có 2 phút, Chu Văn Sơn liền nghe đến Chu Viên Triều trong tay súng săn lộng soạt một thanh âm vang lên, đạn lên nòng. Phía trước truyền đến Đại Hắc cùng Đại Hoàng thấp giọng tiếng giống giận dữ, giống như tại cùng cái gì động vật giằng co. Khẳng định là đại gia hỏa, Chu Văn Sơn trong lòng cũng hưng phấn lên, không nghĩ tới hôm nay vận khí như thế tốt, mới vừa lên núi không đến bao lâu liền đụng phải con mồi. Vẹn vẹn đi 2 bước, Chu Văn Sơn liền thấy phía trước cách đó không xa, Đại Hắc cùng Đại Hoàng chính đối phía trước một lớn một nhỏ hai con lợn rừng thấp giọng sủa loạn. Lại là lợn rừng. Chu Văn Sơn nhìn xem trước mặt hai con lợn rừng trong lòng mừng như điên, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy còn sống lợn rừng, mà lại là một cái thợ săn, cái này lợn rừng cũng là bọn hắn thích nhất đụng phải con mồi một trong. Bởi vì thịt nhiều, mà lại liền xem như nội tạng, cũng sẽ có rất nhiều loại phương pháp ăn, mà lại hương vị cũng không tệ lắm. Trước mắt hai con lợn rừng, hẳn là lớn lợn rừng mang theo heo con tử ra tìm ăn, nhưng không ngờ bị bọn hắn cho đụng phải. Chu Viên Triều đã chuẩn bị xong súng săn, chỉ chờ tìm tới cơ hội thích hợp liền kích phát, hiện tại hai con chó săn đang tại lợn rừng bên người vừa đi vừa về tập kích bất ngờ. Chu Văn Sơn tiến lên tại Chu Viên Triều bên thai nhẹ giọng hỏi, "Cha, cái này hai con lợn rừng đều có thể lưu lại sao?" Chu Viên Triều môi khinh động, nhỏ giọng trả lời, "Lưu lại con kia lớn cũng không tệ rồi, tiểu nhân không nhất định, chúng ta chỉ có một cây." Chu Văn Sơn hiểu rõ, gật gật đầu, "Cha, tiểu nhân giao cho ta thử một chút." Chu Viên Triều vẻ mặt cứng lại, nghĩ đến hôm qua Chu Văn Sơn trong nhà luyện một ngày ném mạnh tảng đá công phu. Mặc dù vẫn là không quá xem trọng, dù sao trước mắt lợn rừng là sống động vật, mà lại da dày thịt béo, nhưng là cũng không có phản đối, hắn nghĩ thử liền thử một chút đi. Mặc dù ở trong mắt Chu Viên Triều, Chu Văn Sơn luyện bậc kia, đánh cái con thỏ cùng gà rừng cái gì vẫn được, nhưng là đối đầu cái này lợn rừng nói có thể sẽ không đủ nhịn, nhưng là cũng không có bỏ đi hắn tính tích cực. Hơn nữa nhìn Văn Sơn cái này hai lần lên núi biểu hiện đều vẫn là không tệ, đồ vật đều là hắn cướp, cũng không có hô mệt mỏi, cái này quả nhiên là có chút để Chu Viên Triều thay đổi cách nhìn. Chu Văn Sơn đem cái gùi nhẹ nhàng buông xuống, con cái đồ chơi này ảnh hưởng hắn phát huy. Kia lợn rừng cách bọn họ cũng không xa, chỉ có chừng 20 mét, như thế lớn mục tiêu, Chu Văn Sơn vẫn có một ít nắm chắc có thể đánh trúng. Lợn rừng càng phát bắt đầu nôn nóng, nó cũng nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện hai cước thú, trong lòng bất an bắt đầu, tại trong ấn tượng của bọn nó, cái này hai cước thú là nhất xảo trá nguy hiểm đại danh tử. Chu Văn Sơn ánh mắt híp lại, hết sức chăm chú nhìn xem trước mặt heo rừng nhỏ. Cái này hai con lợn rừng lớn ước chừng nặng hơn 200 cân, tiểu nhân tối đa cũng chính là 5-60 cân. Vừa vẫn thích hợp hắn dùng để luyện tập. Chu Viên Triều ở một bên chờ đúng thời cơ, ngón tay nhẹ nhàng bóp lấy cò súng. Phanh! Một tiếng súng vang, đầu kia lớn lợn rừng trên thân tiêu xạ ra một vòng huyết hoa. Đánh trúng. Kia lớn lợn rừng bị súng bắn trúng, kêu thảm một tiếng, trên thân đau đớn một hồi truyền đến, lập tức con mắt đỏ lên, không để ý hai con chó săn còn tại nó bên người bồi hồi, cúi đầu nhìn xem Chu Viên Triều, vung ra móng hướng hắn lao đến. Chu Viên Triều không chút hoang mang, hắn thương bên trong còn có một viên đạn đâu. Kia heo rừng nhỏ nghe được súng vang lên, dọa đến hoảng hốt chạy bừa, bốn phía tán loạn, mà chạy trốn phương hướng, vừa vặn cách Chu Văn Sơn không xa. Chu Văn Sơn hai mắt tỏa sáng, đây chính là chính nó đưa tới cửa à? Nếu như hắn ngay cả cơ hội này đều bắt không được, cái kia còn đánh cái gì săn à? Nhìn xem heo rừng nhỏ cách mình càng ngày càng gần, một cái chớp mắt đã đến 10 mét trong vòng. Chu Văn Sơn thầm nghĩ trong lòng, ngay tại lúc này, trong tay cầm hai khối hòn đá nhỏ, ra sức hướng cái này heo rừng nhỏ bắn ra, giống như hai viên đạn ra khỏi nòng. Ngay tại Chu Văn Sơn tảng đá xuất thủ một cái mắt, phanh Chu Viên Triều trong tay súng săn lại văng lên. Chu Văn Sơn không lo được nhìn heo rừng nhỏ tình huống, vội vàng quay đầu nhìn một chút Chu Viên Triều tình huống bên kia. Cái này lợn rừng nếu như khởi sướng cùng đến, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nhìn lại, còn tốt. Lão ba vẫn là rất có lực, ngay tại cách hắn hẹn 5-6 mét địa phương, con kia lớn lợn rừng chính ngã trên mặt đất, trên cổ một cái lô máu đang tại hướng ra phía ngoài bật máu. Chu Viên Triều bên kia không có chuyện, hắn vội vàng nghiêng đầu lại nhìn mình cái này heo rừng nhỏ tình huống. Vừa rồi hắn chỉ nghe được bé heo một tiếng hét thảm, phía sau còn không có nhìn thấy. Chỉ gặp con kia heo rừng nhỏ ngã trên mặt đất miệng bên trong phát ra thê thảm tru lên, sau đó dãy rủa lấy đứng dậy, bốn cái móng hiện tại chỉ còn lại ba con còn có thể động đậy, một con đã bị tảng đá đánh gãy. Vừa rồi Chu Văn Sơn hai khối hòn đá nhỏ, một khối đánh tới heo rừng nhỏ trên thân, đem nó cho đánh bại, một cái khác khối đánh tới heo rừng nhỏ một cái chân bên trên, đem cái này lợn rừng chân cắt đứt. Đại Hắc cùng Đại Hoàng gâu gâu đều, không đợi cái này heo rừng nhỏ đi hai bước, liền lên trước một con cắn cổ một con cắn chân, bắt lại. Nói thì chậm kia là nhanh, đây đều là tại ngắn ngủi trong mấy giây chuyện xảy ra. Hai con lợn rừng toàn bộ đều bị bọn hắn bắt lại. Chu Viên Triều cũng nhìn thấy động tĩnh bên này, chấn động trong lòng, không nghĩ tới thật bị Văn Sơn đem cái này heo rừng nhỏ cho bắt lại. Phải biết kia heo rừng nhỏ mặc dù nhìn không lớn, nhưng là cũng không phải kia dễ dàng lưu lại, có thể thấy được Văn Sơn đánh đi ra tảng đá uy lực là lớn bao nhiêu. Bất quá bây giờ không phải nghĩ những thứ này đồ vật, bọn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chu Viên Triều từ cái gùi bên trong đem giết heo đao cùng dao róc xương lấy ra, hướng về phía còn tại thở lợn rừng cổ chính là một đao. Lập tức máu tươi tiêu xả ra. Chu Viên Triều hai đao xuống dưới, chỉ chốc lát sau, cái này hai con lợn rừng máu liền bị tỏa ánh sáng. Đây là tại trên núi đánh tới cỡ lớn con mồi nhất định phải làm, không phải nói đợi chút nữa núi về sau lại lấy máu, cái này lợn rừng thịt đều toan điệu ăn không ngon, xuất ra đi bán lấy tiền đều bán không xong. Chỉ là đáng tiếc, cái này máu heo nếu như dưới chân núi, cũng là có thể ăn, tại cái này trên núi cũng chỉ có thể trắng lãng phí không rơi mất. Hai đao xuống dưới về sau, Chu Viên Triều nhìn xem Chu Văn Sơn, trên mặt đều là ý cười, hảo tiểu tử, không nghĩ tới thật làm cho ngươi dùng tảng đá đem cái này lợn rừng cho lưu lại, coi như không tệ. Chu Văn Sơn nghe được Chu Viên Triều khích lệ, trong lòng đắc ý, dù sao mặc dù hắn là xuyên qua tới, nhưng là cũng có tiền thần toàn bộ ký ức, đối Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa cảm tình đây chính là thực sự. Mà lại hắn xuyên qua tới trước đó, chính là một đứa cô nhi, không có thể nghiệm qua nhà cảm giác, mà Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa thế nào tới nói, đều coi là hợp cách cha mẹ, nhất là tại cái này phổ biến đại gia trưởng độc đoán tình huống dưới. Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa có thể nói là vô cùng dân chủ, có thể nói so hậu thế đại đa số gia trưởng đều muốn làm tốt. Không phải, liền Chu Văn Sơn muốn cưới Trần Luyện. Tin hay không nói ra, chân đều cho ngươi đánh gãy. Cho nên nghe được Chu Viên Triều khích lệ cùng tán thành, Chu Văn Sơn trong lòng vẫn là rất đắc ý cha, ngươi yên tâm, sau này có ta đi theo lên núi đi săn, khẳng định cam đoan trong nhà ngừng lại có thịt ăn. Chu Viên Triều cũng không phản bác hắn, được a, vậy ta cùng mẹ ngươi liền đợi đến hưởng phúc. Làm máu thả không sai biệt lắm thời điểm, hai con lợn rừng đều triệt để đoạt khí. Chu Viên Triều cầm đao mổ heo chuẩn bị cho cái này hai con lợn rừng mở ngực một bụng. Chương 32, mổ heo, 1/2, chương 32, mổ heo, 1/2, Chu Viên Triều dùng đao mổ heo tại cho cái này lợn rừng mở ngực một bụng. Chu Văn Sơn ở một bên tò mò nhìn, mặc kệ là xuyên qua trước đó Chu Văn Sơn vẫn là tiền thân, đều không có thế nào gặp mổ heo. Mà tạm thời muốn làm một cái ưu tú thợ săn Chu Văn Sơn, cái này mổ heo liền thành một môn bắt buộc. Còn như sau này muốn hay không thi đại học, đây không phải là nói nhảm nha, hắn nhất định sẽ thi à, nhưng là hiện tại mới 75 năm mà thôi, cách thi đại học còn có hai nhiều năm thời gian. Lấy hắn hiện tại ký ức cùng năng lực học tập, sớm nửa năm chuẩn bị liền đã rất đầy đủ. Mà lại cái này trên núi bảo bối cũng không ít, nói không chính xác thời điểm nào, liền có thể để hắn tìm tới cái gì trăm năm nhân sâm, ngàn năm linh chi cái gì. Kia chẳng phải phát tài. Chu Viên Triều một đao từ lớn lợn rừng trên bụng mổ xuống dưới, còn mang theo nóng hổi khí nội tạm nhau nhau lăn ra, ruột bụng tâm cắt phổi, thèm đại hắc cùng đại hoàng ở bên cạnh chảy nước miếng, cái đuôi dao động nhanh cùng cánh quạt giống như nhanh. Chu Viên Triều đem ruột hướng hai con chó săn trước người ném một cái, đại hắc đại hoàng đi ăn. Đại hắc cùng đại hoàng liền vội vàng đứng lên giành trước sợ sau, ăn lên vừa ra lò heo đại tràng, miệng bên trong còn phát ra thỏa mãn tiếng nghẹn ngào. Chu Văn Sơn vốn còn muốn hỏi một chút phụ thân muốn hay không lưu một điểm heo đại tràng tự mình làm ăn chút gì, ngẫm lại thôi được rồi. Có thể cái này lợn rừng đại tràng cùng heo nhà hương vị không giống chứ, lại nói thứ này làm cũng phiền phức, hiện tại có rất ít người biết ăn đại tràng những vật này, ngại bẩn. Đem tim heo gan heo cùng heo cho lưu lại, heo phổi cũng ném cho hai đầu chó săn, xem như ban thưởng cho chúng nó. Nếu như không có đại hắc cùng đại hoàng, hôm nay bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể phát hiện cái này hai đầu lợn rừng. Có thể nói đại hắc cùng đại hoàng chính là hôm nay đại công thần. Chu Viên Triều tay chân rất sắc bén tác, cái này mổ heo nhìn cũng rất đơn giản, chỉ cần mở ngực mổ bụng là được rồi. Trên núi cũng không có loại bỏ heo mao điều kiện, chỉ có thể chờ đợi đến dưới núi lại nói. Chu Viên Triều đang muốn cầm đao đi cho con kia heo rừng nhỏ mở ngực, Chu Văn Sơn hướng hắn khẽ vươn tay, "Cha, cái này heo rừng nhỏ, ta đi thử một chút." Chu Viên Triều sững sờ, theo bản năng thanh đao đưa tới, cái này mổ heo thế nhưng là rất bẩn, ngươi muốn học. Chu Văn Sơn cười hắc hắc, "Cũng không thể đều để cha chính ngươi làm đi, vạn nhất thời điểm nào chính ta lên núi đi săn làm sao đây? Học một ít lại không có quan hệ." Cũng thế, sau này luôn có chính ngươi lên núi thời điểm, đến ta cho ngươi biết thế nào giết, từ cái này chỗ rốn xuống dưới đao khoảng 3 tấc, trên tay đều muốn cầm chắc đúng, cứ như vậy. Cuối cùng nhất, dưới sự chỉ huy của Chu Viên Triều, Chu Văn Sơn cuối cùng đem cái này heo rừng nhỏ cho xử lý tốt, tốn hao thời gian so Chu Viên Triều xử lý lớn lợn rừng thời gian đều muốn lâu. Giết hết heo rừng nhỏ về sau, hai người đem ấm nước lấy ra rửa tay một cái, dùng hai lần mở giặt, trên tay vẫn là có một cỗ mùi máu tươi. Có cái này hai con lợn rừng, bọn hắn hôm nay lên núi đi săn liền cơ bản kết thúc, hai con lợn rừng cộng lại, coi như trừ đi nội tạng, ngay cả xương cốt mang thịt cũng kém không nhiều có hơn 200 cân đâu. Lần này lên núi đến bây giờ còn không đến 2 giờ, nếu như bọn hắn tốc độ nhanh một chút chạy trở về, còn có thể tới kịp về nhà ăn cơm trưa. Tim heo gan heo thận cùng heo bụng dùng một cái túi nhựa gói kỹ, phóng tới cái đùi bên trong. Riêng này vài thứ cũng có thể ăn được mấy ngày. Chuẩn bị cho tốt về sau, hai người chuẩn bị khiêng lợn rừng xuống núi, hai con lợn rừng mà thôi, bọn hắn cũng không có ý định ngồi bẻ gỗ kéo xuống. Chu Viên Triều nói, ta khiêng lớn lợn rừng, ngươi đem heo rừng nhỏ khiêng là được rồi. Nói xong cũng đưa tay muốn đem lớn lợn rừng nâng lên đến. Chu Văn Sơn vượt lên trước một bước, "Cha, cái này lớn lợn rừng ta khiêng đi, ngươi khiêng tiểu nhân." Chu Viên Triều kinh ngạc nhìn hắn một chút, "Ngươi khiêng đến động sao?" Chu Văn Sơn một tay hướng lên nhấc lên, hơn 200 cân lợn rừng dễ dàng rơi xuống trên vai của hắn. Đem Chu Viên Triều cho nhìn sử sốt, động tác này liền ngay cả hắn cũng làm không được, tên tiểu tử thúi này là thế nào làm được? Cái này cần rất lớn khí lực mới có thể làm được, xem ra Văn Sơn khí lực không nhỏ. Chu Viên Triều sửng sốt một chút liền nhấc lên heo rừng nhỏ, đi theo Chu Văn Sơn bước chân xuống núi. Heo rừng nhỏ chỉ có 50 cân tả hữu trọng lượng, hắn khiêng không có chút nào tổn sức, dễ dàng. Trước mặt Chu Văn Sơn, mặc dù trên vai khiêng chính là hơn 200 cân một loại, phía sau còn đeo một cái gùi, bên trong còn có một số heo nội tạng, nhưng là hắn khiêng cũng không chút nào tổn sức. Lên núi khó, xuống núi cũng khó, nhất là khiêng lợn rừng tình huống dưới, xuống núi tốc độ cũng không nhanh được bao nhiêu. Đến nhà bên trong thời điểm, đã nhanh đến 12 điểm. Bọn hắn khiêng lợn rừng xuống tới, trong thôn không ít người đều thấy được, nhìn thấy thu hoạch của bọn hắn, từng cái không ngừng hâm mộ. Viên Triều, cái này mới vừa lên núi không bao lâu, liền đánh hai con lợn rừng xuống tới, thật lợi hại, lần này nhà các ngươi thịt có thể ăn thông khoái. Đây không phải Văn Sơn sao, như thế lớn lợn rừng đều có thể khiêng đến động, lợi hại a. Viên Triều ca, cái này lợn rừng thế nào xử lý, có thể hay không giao cho trong thôn một chút? Nhìn ra được, tất cả mọi người thèm thịt. Chu Viên Triều cười nói, chờ chúng ta đến qua cơm trưa, liền lấy ra nửa phiến săn thịt giao cho trong thôn, mỗi nhà ít nhất cho phân đến một cân thịt. Nhiều người lần này cao hứng, Viên Triều ca trưởng nghĩa. Về đến nhà, Chu Văn Sơn đẩy ra cửa sân liền hô lên, mẹ, Tiểu Đệ Uyển. Lưu Thúy Hoa từ phòng bếp chạy ra, Trương Minh Vệ cùng Trần Uyển đi theo phía sau, các nàng đang chuẩn bị làm cơm chưa đâu. Thế nào a, thế nào như thế mau trở về tới? Có phải hay không ra cái gì chuyện? Lưu Thúy Hoa còn không có ra, liền gấp mà hỏi. Sau đó, một giây sau liền thấy Chu Văn Sơn trên bờ vai khiêng lớn lợn rừng, Chu Viên Triều cũng khiêng heo rừng nhỏ đi theo phía sau vào cửa. Lưu Thúy Hoa kinh ngạc mở to hai mắt, các ngươi lúc này mới lên núi không đến bao lâu, liền đụng phải heo rừng. Trần Uyển cùng đại tẩu con mắt cũng sáng lấp lánh, trên mặt đều là vui mừng. Chu Văn Sơn khiêng lợn rừng, nói với Lưu Thúy Hoa, mẹ, tìm đệm đồ vật. Lưu Thúy Hoa lấy lại tinh thần, a a, ta đi lấy. Nói xong cũng đến trong phòng cầm một khối vải tợ lặt tiệp ra trải trên mặt đất, đem lợn rừng mau thả xuống đi, khiêng cảm thấy mệt, thấy buồn. Hai người đem cái này lợn rừng đem thả xuống tới, Chu Văn Sơn đem cái gửi bên trong những cái kia lợn rừng nội tạng cũng cho đem ra. Mẹ, còn có cái này tim heo gan heo cái gì đây này, cái này có thể cầm đi xào rau ăn. Chu Viên Triều lấy ra một phần gan heo, lại từ lớn lợn rừng trên thân dùng dao cắt một đầu thịt, không sai biệt lắm có hơn một cân dáng vẻ. Ta đem hai đầu chó săn cho Lưu Năng đưa qua, cũng đưa chút thịt đi qua. Hôm nay đánh tới cái này hai đầu lợn rừng, may mắn mà có hai đầu chó săn. Lưu Thúy Hoa đương nhiên sẽ không phản đối chờ Chu Viên Triều đi cho Lưu Năng trong nhà đưa chó săn về sau, nàng liền cùng Trần Uyển, Trương Minh Tuệ cùng một chỗ xử lý lên những vật này đến. Trong nhà đánh hai đầu lợn rừng, giữa trưa đương nhiên phải làm điểm ăn ngon. Sao một cái gan heo xào hành tây, vừa vặn trong viện hành tây mọc vừa vặn, trực tiếp nổ hai viên ra là được rồi. Lại hầm cái tim heo canh, lại từ lớn lợn rừng trên thân thuận vừa rồi vết dao cắt nửa cân thịt. Xào cái quả ớt xào thịt. Lúc đầu giữa trưa nghĩ xào cái cải trắng, lại phối cái ướp dưa muối. Lần này toàn bộ đổi thành món ăn mặn. Không lâu lắm, Chu Văn Hải từ trong đất trở về, hiện tại trong đất thông thả, một mình hắn bắt đầu làm việc cũng chú ý qua được tới. Nhìn thấy trong nhà hai đầu lợn rừng, trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ, "Văn Sơn, đây là ngươi cùng cha lên núi đánh tới." Chương 33, uy lực đại tăng, 1/2, chương 33, uy lực đại tăng, 1/2, nhìn thấy đại ca vẻ mặt kinh ngạc, Chu Văn Sơn mỉm cười, "Đại ca, hôm nay vận khí tốt, mới vừa lên núi không đến bao lâu, liền đụng phải cái này hai con lợn rừng." Chu Văn Hải đang nghĩ ngợi giữa chưa ăn cái gì đồ đâu, cái này còn phải nghĩ sao, tại dưa muối cùng bánh cao lương ở giữa, khẳng định lựa chọn ăn thịt á. Chỉ chốc lát sau, Chu Viên Triều đem Đại Hắc cùng Đại Hoàng đưa trở về sau, cũng quay về rồi. Thương lượng qua sau, đầu này heo rừng nhỏ liền lưu lại mình ăn, heo rừng nhỏ cùng lớn lợn rừng nếu như bán đi, cũng giống như vậy giá cả, còn không bằng lưu lại mình ăn đâu. Dù sao cái này heo rừng nhỏ chất thịt nhưng so sánh lớn lợn rừng nó nhiều. Lớn giá săn phân ra một nửa, không sai biệt lắm 100 cân giao cho trong thôn, một nửa kia liền chuẩn bị cầm tới trên trấn quốc doanh tiệm cơm đi bán đi. Bọn hắn những thợ săn này đều có mình hợp tác con đường, đánh tới con mồi muốn bán ra, bình thường đều đi thị trấn bên trên quốc doanh tiệm cơm hoặc hợp tác xã cung ứng tiếp thị, giá cả đều không khác mấy. Đương nhiên, nếu có người không hài lòng cái này quốc doanh tiệm cơm giá thu mua cách, nơi này còn có chợ đen bán giá cả chỉ ít so cái này quốc doanh tiệm cơm cao 50. Nhưng là phong hiểm cũng lớn, nếu như bị bắt lại, kia đầu cơ trục lợi tội danh là trốn không thoát, hơn nữa còn biết đi vào ăn mấy thiên quốc nhà cơm. Không cần thiết, Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn đều không có đi chợ đen tâm tư. Hiện tại cũng không phải cần tiền gấp, sau này luôn có kiếm nhiều tiền thời điểm. Giữa trưa, đồ ăn rất phong phú, tim heo canh, gan heo xào hành tây, quả ớt xào thịt, người một nhà ăn miệng đầy chảy mỡ. Tăng thêm bánh cao lương cùng mì màn đầu, đều kém chút ăn quá no lấy. Cơm sau, Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn cùng một chỗ trước tiên đem kia heo rừng nhỏ cắt đứt ra rơi, sau đó bàn giao mẫu thân Lưu Thúy Hoa đem thịt dùng muối ướp gia vị bắt đầu, không phải, lấy hiện tại loại khí trời này, cái này thịt heo thả không được mấy ngày liền hư mất. Lại đem lớn lợn rừng đi đầu chia hai nửa, đi cân xương một chút, một nửa thế mà còn có 110 cân tả hữu. Chu Viên Triều dùng nhà mình xe ba gác lắp đặt nửa phiến thịt heo, "Văn Hải, ngươi đem cái này nửa đợi thịt heo giao cho đại đội bộ đi." Chu Văn Hải đồng ý một tiếng, liền đẩy xe ba gác đi ra. Chu Viên Triều đem xe đạp lắp xong, còn lại nửa phiến thịt heo dùng một cái túi chứa bảo, phóng tới xe đạp sau trên kệ, "Ta đi đem những này thịt heo bán đi, các ngươi ở nhà chờ lấy ta tốt." Nói xong cũng cưỡi xe đạp đi trên trấn. Chu Văn Sơn trở lại trong phòng bọt lên cái tắm nước lạnh, lại thay quần áo khác. Phía trước xuyên quần áo trên người, lại phá hai cái lỗ, hơn nữa còn lây dính một chút huyết thủy. Cần trước tẩy qua về sau lại may vá một chút mới có thể mặc vào. Tắm rửa xong về sau, Trần Uyển tiến đến bắt hắn quần áo chuẩn bị ra ngoài rửa, nhìn thấy Chu Văn Sơn ở nơi đó lại còn không có mặc tốt quần áo, xuyên cái lớn quần cộc tử, trên mặt không khỏi một đỏ. Chu Văn Sơn nhìn thấy về sau, không khỏi nở nụ cười, ta toàn thân cao thấp ngươi chỗ đó chưa từng gặp qua, cái này còn thẹn thùng lên. Trần Uyển không nghĩ tới hắn cái này giữa ban ngày lại nói lên loại này tin đồn, lập tức gấp. Chu Văn Sơn không xấu hổ, nàng còn muốn mặt mũi đâu, nếu để cho trong sân mẹ cùng đại tẩu nghe được về sau, không biết muốn thế nào muốn cười nói nàng đâu. Vội bước lên trước che miệng của hắn, ngươi, ngươi nói mò cái gì, giữa ban ngày cũng không biết chú ý một chút. Chu Văn Sơn nhìn xem nàng dáng vẻ khả ái, không một chút nào so với toàn bộ thành thị trong đại học giáo hoa kém hơn nửa phần, hơn nữa còn muốn thắng được không ít. Không nhịn được, hai tay bưng lấy Trần Uyển gương mặt, miệng đụng lên đến liền là hai cái. Lần này, Trần Uyển trên mặt một chút trở nên đỏ bừng, đỏ đơn giản giống như là muốn nhỏ ra huyết, giống như có cây đốt tại đốt. Kịp phản ứng, một cước dẫm tại Chu Văn Sơn trên chân, sờ lấy đỏ nóng lên khuôn mặt nhỏ, đồ lưu manh. Vừa nghiêng đầu ra ngoài giặt quần áo, hôm nay không để ý tới Chu Văn Sơn tên bại hoại này, thử. Chu Văn Sơn nhìn xem Trần Uyển ra ngoài, trong lòng hài lòng vô cùng, hiện tại cũng không có cái gì chuyện, vừa vặn nghỉ ngơi một hồi. Nghĩ đến nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ trưa một hồi, trên giường còn có Trần Uyển hương vị cùng khí tức, quái dễ ngửi. Chỉ chốc lát, Chu Văn Sơn liền ngủ mất. Buổi chiều 3 điểm nhiều thời điểm, Chu Viên Triều cưỡi xe đạp từ trên trấn trở về. Mua điểm trong nhà thiếu vật dụng hàng ngày, còn mua một cân đường đỏ. Chu Văn Sơn tới hỏi, "Cha, thịt heo bán bao nhiêu tiền?" Chu Viên Triều đem xe đạp đứng tốt, ba mao năm chia tiền một cân, 110 cân, bán 38 khối 5 mao tiền. Chu Viên Triều nói từ trong túi móc ra một xấp tiền ra, đưa cho Lưu Thúy Hoa, mua vài thứ, còn thừa lại 36 khối tiền ngươi thu lại. Lưu Thúy Hoa vui vẻ ra mặt, hai tay tại trên quần áo xoa xoa, vươn tay ra đem tiền nhận lấy, ta cái này cất kỹ. Trong nhà tiền luôn luôn đều là Lưu Thúy Hoa tổ lấy, Lưu Thúy Hoa cẩn thận, nàng không biết chữ, nhưng là nhận biết tiền, sẽ còn tính sổ sách. Lần trước trong nhà cho Chu Văn Sơn kết hôn, cho lễ hỏi 88 khối, tăng thêm lại mua một chút những vật khác, tổng cộng hoa hơn 100 khối, trong nhà cũng không có còn lại bao nhiêu tiền. Cái này khiến Lưu Thúy Hoa trong lòng một mực có chút lo nghĩ, cái này vạn nhất trong nhà không có tiền nhưng làm thế nào? Hiện tại cuối cùng nhìn thấy quay đầu tiền, Lưu Thúy Hoa tâm một chút liền an tâm xuống tới. Thật sự là trước kia sợ nghèo, trong tay không có ít tiền, ban đêm đi ngủ đều không nỡ. Chu Văn Sơn sững sờ, hắn không nghĩ tới bán đi thịt heo vậy mà như thế tiện nghi, cha, cái này thịt heo bán cho quốc doanh tiệm cơm 13 mao nằm một cân. Chúng ta đi mua thịt có thể chiếm được 7 nhiều lông một cân đâu. Chu Viên Triều sắn sắn tay áo, đánh điểm nước nóng, dùng bột giặt rửa tay một cái, ngay cả xương cốt mang thịt, mao đều không có đi rơi, cũng không liền tiện nghi sao. Bán cho quốc doanh đều là cái giá này, đi hợp tác xã cung ứng tiếp thị cũng giống vậy. Bán được chợ đen bên trong ngược lại là có thể bán cao hơn giá cả, nhưng là không cần thiết mạo hiểm như vậy. Chu Văn Sơn gật gật đầu, điều này cũng đúng, tiện nghi liền tiện nghi điểm đi, cũng không phải không có cách nào, không cần thiết đi chợ đen. Lại nói, sau này bọn hắn nhiều chuẩn bị con mồi chính là góp gió thành bão. Chu Văn Sơn giữa trưa nghỉ ngơi 2 giờ, hiện tại tinh thần rất. Lại cầm một đống cục đá ở chỗ này phanh 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 luyện tập lên ném mạnh tảng đá kỹ năng. Chu Viên Triều nhìn thấy sau cũng không tiếp tục nói cái gì, ngược lại là rất ủng hộ. Dù sao cũng không phải mù luyện, cái này hai lần lên núi, Chu Văn Sơn đã dùng cái này hòn đá nhỏ một lần đánh tới gà rừng, một lần đánh tới heo rừng. Chu Văn Sơn cảm giác được mình phát ra cục đá uy lực càng lúc càng lớn, khoảng cách càng ngày càng xa, chính xác cũng càng ngày càng cao, thật giống như tiểu thuyết võ hiệp bên trong những ám khí kia giống như. Nói không chính xác qua một thời gian ngắn, mình cầm một chút hòn đá nhỏ liền có thể mình lên núi đã đi săn. Nghĩ tới đây, hắn luyện tập càng phát ra khởi kình. Phanh, phanh, phanh. Khối này to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tảng đá vậy mà tại hắn hòn đá nhỏ đã kích xuống có ẩn ẩn nứt ra dấu hiệu. Một mực luyện tập đến Trần Luyện gọi hắn ăn cơm chiều, lúc này mới bước xuống tảng đá rửa tay một cái ăn cơm. Đến trưa, Chu Văn Sơn luyện tập ném mạnh tảng đá, đều không có người tới quấy rầy hắn, bởi vì Chu Viên Triều đã nói cho mọi người, cái này heo rừng nhỏ là Chu Văn Sơn dùng tảng đá đánh xuống. Lưu Thúy Hoa, đại ca đại tẩu, còn có Trần Luyện cũng sẽ không coi thường đến đâu Chu Văn Sơn cái này cùng tiểu hài tử chơi đùa giống như ném mạnh hòn đá nhỏ. Dù sao cái này ngay cả lợn rừng đều chịu không được, nếu như đánh tới trên thân người thì còn đến đâu. Chương 34, cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử, 1/2, chương 34, cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử, 1/2, lúc ăn cơm, Chu Văn Sơn hỏi một câu, "Cha, ngày mai còn đi trên núi sao?" Chu Viên Triều nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, "Ngày mai không đi, nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên lại đi." Chu Văn Sơn kẹp lên một khối hoa bầu dục, nhíu mày một cái, "So nuôi thận heo tao nhiều." Ăn một miếng liền không lại ăn. Chỉ có Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải đua gấp không ngừng lấy hoa bầu dục, giống như kia là cái gì mỹ vị giống như. Chu Văn Sơn nói, "Cha, ta ngày mai nghĩ mình lên núi một chuyến, ngài thấy được không được?" Chu Viên Triều gấp thức ăn đũa một trận, "Ta nhìn không được." Lưu Thúy Hoa tại trừng trong mắt nhìn xem hắn nói, "Ngươi cho rằng ngươi là cha ngươi? Ngươi mới lên mấy lần núi liền thì ra mình một người đi. Trên núi kia lợn rừng không nói, lão hổ báo đụng phải cũng không phải đùa giỡn." Chu Văn Sơn túi đầu không nói. Lưu Thúy Hoa nói xong Chu Văn Sơn lại nhìn xem Trần Uyển, "Tiểu Uyển, ngươi ở chỗ này liền hảo hảo thời gian, trong nhà người bên kia không cần quá lo lắng, cha ngươi tâm lý nắm chắc đâu. Chờ thêm mấy ngày, các ngươi tìm ban đêm lúc không có người lại đi qua đưa chút đồ vật. Kia chân heo cũng cầm một con đi qua." Nghe được Lưu Thúy Hoa nói sau, Trần Uyển trong mắt rừng rừng, "Tạ ơn mẹ, tạ ơn cha." Hiện tại đã là 75 năm, đối với mấy cái này năm phần tử xấu phần tử, mặc dù đã không có trước đây ít năm cái chủng loại kia hà khắc, đợi một chút lại kéo đi dạ phố, phê phán, nhưng là dù sao vẫn là ảnh hưởng không tốt, ngẫu nhiên đi một lần còn tốt, nếu như mỗi ngày đi, cũng biết để cho người ta nghị luận. Đồng dạng cũng là tránh không kịp, miễn cho nhiễm lên không phải là. Cho nên Trần Uyển tuyệt đối không ngờ rằng Lưu Thúy Hoa vậy mà lại nói ra dạng này nói đến, đây là tại vì bọn nàng nhà lật tẩy a. Ban đêm lúc ngủ, Trần Uyển đặc biệt chủ động, Chu Văn Sơn thế nhưng là cực kỳ thoải mái. Chuyện sau, Chu Văn Sơn vòng quanh Trần Uyển, nếu là mang bầu làm sao đây? Trần Uyển hít mắt, lẩm bẩm hai tiếng, mang thai liền sinh ra tới thôi. Ngày thứ hai, Chu Văn Sơn không có đi ra ngoài, trong nhà luyện tập tay kia cục đá ám khí kỹ năng. Buổi trưa, lộng xoạt một tiếng, mặt kia buồn lớn tảng đá vậy mà phân thành hai nửa. Chu Viên Triều lúc đầu ngồi ở một bên nhìn hắn luyện tập, lần này thật bắt hắn cho kinh trụ. Mặc dù biết Văn Sơn phát ra cục đá uy lực không nhỏ, nhưng là cũng không nghĩ tới có thể đem tảng đá kia cho đánh thành hai khối tình trạng. Chính là để hắn dùng súng săn đánh, cách cái này mười mấy thước khoảng cách, 20-30 thương, đều không nhất định có thể đem tảng đá kia cho đánh nứt. Chu Văn Sơn là sớm có dự cảm, hắn hôm nay luyện tập ném mạnh cục đá, trên cơ bản 89 phần 10 đều có thể đánh trúng cái kia lớn chừng cái trứng gà nhắm chuẩn điểm. Mà lại đánh ra lực đạo cũng càng lúc càng lớn, xúc cảm cũng càng ngày càng tốt. Trên cơ bản hắn vừa ra tay, liền có thể biết cái này cục đá có hay không chạy hướng mục tiêu. Thanh âm cũng càng ngày càng nặng, không có vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia thanh âm thanh thúy, có đôi khi sẽ còn cục đá đánh nát. Hai người tới tảng đá kia trước mặt, phát hiện không riêng gì đứt gãy thành hai khối, mà lại cái này hai khối bên trong cũng không ít vết rách. Chu Viên Triều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm tảng đá nhìn thật lâu, sau đó vô vô Chu Văn Sơn bả vai, "Văn Sơn, sau này lên núi đi săn, mở ngực lấy máu sống đều giao cho ngươi." Chu Văn Sơn khẽ giật mình, dùng sức chút gật đầu, "Cha, ta đã biết." Hắn biết, Chu Viên Triều đây là tại chậm rãi dạy hắn chuyện săn thú. Ngày thứ hai lên núi, ngày kế, không có đụng phải quá nhiều con mồi, chỉ đánh một con hiệu xạ cùng một con thỏ. Lấy máu mở ngực là Chu Văn Sơn tự mình làm, kém chút làm hắn một mặt máu. Mặc dù thu hoạch không có hai ngày trước nhiều lắm, nhưng là cũng không tệ, một cái hiệu xạ cũng có thể bán cái 20-30 khối tiền đâu. Còn như con thỏ kia, Chu Viên Triều đi trên trấn bán xong hiệu xạ, trở về sau chỉ đạo Chu Văn Sơn cho con thỏ lột ra. Con kia hiệu xạ bán 26 khối tiền. Tháng này bọn hắn mới lên núi đánh mấy lần săn liền có 60 đồng tiền thu nhập. Hơn nữa còn có một con heo rừng nhỏ lưu lại mình ăn. Không thể lại đi như thế thường xuyên, không phải nói sẽ cho người nhìn xem đỏ mắt. Chu Viên Triều chuẩn bị tiếp qua cái 3-5 ngày lại đi lên núi. Chu Văn Sơn không có xuống đất đi dãy công điểm, hắn cùng Chu Viên Triều nói qua, muốn lấy sau đi theo hắn lên núi đi săn. Chu Viên Triều suy nghĩ một đêm, không có phản đối. Bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, Chu Văn Sơn đối trên núi những vật này tương đối cảm thấy hứng thú, cũng có một thanh tử khí lực, một đầu nặng hơn 200 cân lợn rừng đều có thể tiếp tục chống đỡ, mà lại mặt không đỏ hơi thở không gấp. Lại thêm Chu Văn Sơn cái kia một tay cục đá ám khí tuyệt kỹ, đó chính là một trời sinh thợ săn a. Dành thời gian cho hắn đi đồn công an làm đăng ký, làm chứng nhận sử dụng súng, bây giờ trong nhà không dư giả, thương trước hết không mua, dù sao hai người có một thanh trước hết thích hợp dùng. Bất quá, đối với cái này súng săn, Chu Văn Sơn ngược lại không quá cảm thấy hứng thú. Hắn cảm giác mình tay này ám khí tuyệt chiêu còn có tiềm lực rất lớn có thể đào. Dù sao hiện tại hắn cũng không giới địa, không lên núi thời điểm, ngay tại nhà luyện tập mình ám khí kỹ năng. Thể chất của hắn càng ngày càng cường tráng, tăng thêm ăn ngon, trên thân chậm rãi có cơ bắp, không còn là trước kia loại kia cách người xương sườn dáng người. Liền ngay cả Trần Uyển hiện tại ban đêm đi ngủ, đều thích ôm hắn ngủ. Tối hôm đó ăn cơm xong về sau, Lưu Thúy Hoa đem Chu Văn Sơn cùng Trần Uyển gọi lại, tại hai người ánh mắt nghi hoặc bên trong, lấy ra một con chân heo cho bọn hắn. "Văn Sơn, Tiểu Uyển, đây là trước mấy ngày con kia heo rừng nhỏ chân, ta đã ước quá rồi, các ngươi hiện tại cho thông gia bên kia đưa qua, còn có cái này 10 cân một ô." Trần Uyển đã không sai biệt lắm một tuần lễ không có trở về quá rồi, hai ngày này đang nghĩ ngợi ban đêm dành thời gian trở về nhìn xem đâu, chỉ là không biết thế nào nói. Lúc này, Lưu Thúy Hoa chủ động nói đến, nàng là vui mừng quá đỗi, nhìn xem những này chuẩn bị xong đồ vật, trong lòng tràn ngập cảm động. Nàng chưa kịp nói cái gì, Chu Văn Sơn cười đùa nhấc lên đồ vật, "Tạ ơn mẹ, đến lúc đó ta lại từ trên núi khiêng một đầu lớn lợn rừng xuống tới." "Tiểu Huyền đi thôi, không cần cùng mẹ ta khách khí, ngươi nếu là thật muốn tặng, hôm nào cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử, mẹ ta khẳng định vui vẻ." Trần Huyền một chút đỏ bừng mặt, "Phải chết, Chu Văn Sơn, lời này ngươi dám ở mẹ trước mặt nói." Lưu Thúy Hoa nghe được sau lại là nhãn tình sáng lên, "Tốt, cái này tốt, các ngươi thêm cố lên, hôm nào ta liền có thể ôm cháu." Mặc dù có chút thẹn thùng tức giận, nhưng là đi ở bên ngoài trên đường, Trần Uyển vẫn là rất vui vẻ. Buổi tối trên đường không có mấy người, tối như mừng, cũng sẽ không có người ở thời điểm này thông cửa. Trần Uyển vươn tay ra, nói với Chu Văn Sơn, "Đem bột ngô cho ta cầm." Chu Văn Sơn nhìn nàng một cái, không có từ chối. Chu Văn Sơn tay phải cầm chân heo, Trần Uyển tay trái dẫn theo bột ngô. Đêm khuya tối thui, Trần Uyển tay phải hướng Chu Văn Sơn bên này đụng đụng, bị Chu Văn Sơn một thanh dắt, Trần Uyển cầm ngược trở về, hai người cứ như vậy nắm tay hướng chuồng bò chỗ đi đến. Chương 35, trong rừng cây nhỏ có người, 1/2. Chương 35, trong rừng cây nhỏ có người, 1/2, có bóng đêm yểm hộ, cũng không có cái gì người nhìn thấy bọn hắn. Hai người bọn họ thân thân mật mật gan lớn vô cùng, một đường rất nhanh liền đến chuồng bò nơi này. Chuồng bò bên trong đen kịt một màu, nơi này không có đèn, Trần Bắc Văn bọn hắn thật sớm liền đi ngủ. Trần Uyển tiến lên nhẹ nhàng gõ gõ cái này chuồng bò cửa. Đơn sơ cửa gỗ bên trên truyền đến phanh phanh thanh âm. "Ai?" Bên trong truyền đến Trần Bắc Văn tràn ngập cảnh giác thanh âm. "Cha, là ta." "Là Uyển Nhi, như thế buổi tối, ngươi thế nào tới, một mình ngươi tới?" Bên trong truyền đến một trận toa toa thanh âm, là bọn hắn đang bận bịu mặc quần áo. "Thư Nhã, mau dậy đi, là Huyền Nhi đến rồi." Trần Uyển ở bên ngoài nhẹ nhàng nói, "Cha, mẹ, "Không nội, ta cùng Văn Sơn cùng đi, ghé thăm ngươi một chút nhóm." Không đầy một lát công phu, chuồng bò cửa mở, sắt vách chuồng bò cửa cũng mở, là Trần Uyển, ca tẩu bọn hắn cũng ra. Trần Uyển rời đi về sau, nàng hai cái ca ca cùng tẩu tử cũng không cần tách ra ngủ. "Tiểu Uyển, cô phụ thời gian còn sớm, liền xem như đã tắt đèn, nhưng là bọn hắn cũng cơ bản cũng còn không có ngủ, chỉ là vì bớt ngọn nến mà thôi." Chu Văn Sơn tiến lên phân biệt chào hỏi, "Cha, mẹ, mẹ ta để chúng ta tới đưa chút đồ vào tới, một hồi liền đi." Trần Bắc Văn cảm động nói, "Ngươi đứa nhỏ này, chúng ta nơi này còn đủ ăn, đến đưa cái gì đồ vào ta, chính các ngươi giữ lại là được rồi." Trương Thư Nhã tiến lên bắt lấy Trần Uyển tay, tại ánh trăng này dưới, đối nàng xem đi xem lại, hài lòng nói, "Ừm, mập điểm, khí sắc tốt, xem ra Văn Sơn đối ngươi cũng không tệ lắm." Trần Uyển nhăn nhó một chút, "Mẹ, ta cha mẹ chồng một nhà đối ta đều rất tốt, hôm nay ta bà để cho các ngươi tặng đồ tới, nhìn xem các ngươi nơi này còn thiếu cái gì không." Nói xong cũng đem một túi bột ngô đưa tới, "Đây là ta bà để cho ta đưa tới 10 cân bột ngô." Chu Văn Sơn cũng cởi cầm trong tay đầu heo cho đưa tới, "Mẹ, còn có cái này heo rừng nhỏ chân heo." Heo rừng nhỏ không lớn, mặc dù cái này sau thịt đùi nhiều, nhưng là cũng chỉ có 7-8 cân bộ dáng. "Bất quá, cái này dù sao cũng là thịt ta, dùng muối ướp gia vị qua thịt, liền xem như mùa hè, phóng tới dâm mát địa phương cũng không dễ dàng xấu, có thể ăn được mấy ngày. Mà lại lần trước đưa tới bảo tử thịt, vừa ăn không sai biệt lắm, cái này lại đưa tới thịt heo rừng. Cái này thông ra cũng quá tốt đi." Chỉ là Trần Bắc Văn cùng Trương Thư Nhã vẫn là khuyên đủ, "Văn Sơn, Tiểu Uyển, sau này nơi này các ngươi vẫn là ít đến, trước mấy ngày là các ngươi kết hôn, các ngươi tới còn nói quá khứ. Nhưng là hiện tại các ngươi như là đã kết hôn, nơi này vẫn là phải ít đến, không phải nói để một chút người hữu tâm nhìn thấy, đối với các ngươi không được. Bọn hắn không thể vì một chút đồ ăn liền liên lụy nữ nhi cùng con rể một nhà." Trần Uyển vừa nghĩ tới mình là thoát ly khổ hải, nhưng là người nhà còn ở nơi này chịu khổ đâu, lại thêm phụ mẫu quên mình cái này ít đến bên trong lòng không khỏi khổ sở, "Mẹ, ta thế nào liền không thể tới thăm đám các người rồi? Chúng ta ban ngày không đến, ban đêm len lén không đi được sao?" Chu Văn Sơn hiểu rõ lo lắng của bọn hắn, vô Trần Uyển bà bay, "Không có việc gì, có ta đây. Nơi này bây giờ không có biện pháp chờ lâu, bọn hắn cũng muốn nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc." Ôm một hồi ba cái tiểu gia hỏa, Chu Văn Sơn liền nắm Trần Uyển tay trở về. Đi đến nửa đường thời điểm, Chu Văn Sơn lỗ thai giống như nghe được bên cạnh trong rừng cây truyền đến cái gì động tĩnh, đêm hôm khuya khoắt, kém chút dọa hắn nhảy một cái. Chỉ là rất nhanh kịp phản ứng, hẳn là bên cạnh trong rừng cây có người. Chu Văn Sơn hướng về phía Trần Uyển giơ ngón trỏ lên là tại bên miệng, xuyệt. Trần Uyển hiểu ý, vội vàng dừng bước, liền hô hấp âm thanh cũng thay đổi nhẹ. Chu Văn Sơn tại bên thai nàng nhẹ nói, "Bên cạnh trong rừng cây nhỏ có người, ta đi qua nhìn một chút tình huống gì." Gặp Trần Uyển gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau, Chu Văn Sơn rón rén hướng thanh âm phát ra tới phương hướng đi đến. Trong rừng cây tựa như là hai người đang tại thân mật, từ từ thanh không ngừng. Chu Văn Sơn nghe được có chút trong lòng phát nhiệt, đang muốn lập tức kéo Trần Uyển về nhà, thực thao một phen, kết quả trong rừng cây người nói chuyện. "Thải Hà, ngươi tin tưởng ta, ta cùng kia Triệu Tú Hoa chẳng qua là gặp dịp thì chơi, ứng phó một chút nàng. Dù sao ta thân thể này ngươi cũng biết, không làm được việc nhà nông, nếu như chỉ dựa vào ta xuống đất dạy công điểm, vậy khẳng định đến chết đói, cái này miễn phí đưa tới cửa sức lao động không cần thì phí, nàng muốn giúp ta làm việc liền để nàng làm thôi, dù sao ta cuối cùng nhất cũng sẽ không cùng nàng kết hôn." Chu Văn Sơn trong lòng hơi động, "Triệu Tú Hoa, chẳng lẽ đây chính là Triệu Tú Hoa cùng hắn từ hôn đầu mượn? Cái kia thanh niên trí thức Lý Minh, cái này Lý Minh đêm hôm khuya khoắt tại rừng cây này bên trong cùng người khác tư thông, Triệu Tú Hoa biết không?" Chu Văn Sơn suy nghĩ một chút, nếu như Triệu Tú Hoa nhìn thấy cảnh tượng như vậy khẳng định rất thú vị. Nàng nhớ mong Lý Minh, lại là đang lợi dụng nàng, coi nàng là làm đưa tới cửa sức lao động. Mà nàng thậm chí vì cái này Lý Minh, không tiếc từ hôn, gián tiếp hại chết tiền thân. Cái này cần muốn nhiều sao ngu xuẩn à, vậy mà coi trọng dạng này một cái hoa ngôn xảo ngữ người. Chỉ là cái này đều không liên quan hắn cái gì chuyện. Chỉ gặp gọi là Thải Hà người nói, "Lý Minh, ngươi tốt nhất không có gạt ta, ta đem thân thể đều cho ngươi, nếu như ngươi dám gạt ta, ta liền cùng ngươi cùng chết, ta không tốt đẹp được, ngươi cũng đừng nghĩ tốt." Chu Văn Sơn nghe được nữ nhân này, thầm nghĩ, bà cô này nhóm ngược lại là rất mạnh mẽ, bất quá đối phó Lý Minh loại người này, cũng là phù hợp. Quả nhiên, nghe được giọng của nữ nhân về sau, Lý Minh động tác trên tay một trận, chỉ là tinh trùng lên nao hắn, cái gì cũng không để ý, "Yên tâm đi, trong tim ta là ngươi, không phải nàng." Hô hô hô, từng kiện quần áo hướng một bên quăng ra, vừa vặn cách Chu Văn Sơn không xa. Chu Văn Sơn trong lòng hơi động, cơ hội tốt, cái này Lý Minh cũng không phải cái gì đồ tốt. Cách đó không xa Lý Minh lộ ra hắn xương sườn dáng người, cũng không biết người này có cái gì tốt, cái này Triệu Tú Hoa vậy mà lại coi trọng hắn. Bất quá, này cũng cho hắn mất việc. Nhưng là tiền thân cái kia báo thủ cũng không có thể thiếu, mà trước mắt liền có thể cho cái này Lý Minh chế tạo một trận không lớn không nhỏ phiền phức. Cơ hội tới, không bắt được, không phải hắn Chu Văn Sơn phong cách. Phía trước một trận 33 âm thanh truyền tới, bọn hắn hẳn là sẽ không chú ý tới nơi này. Chu Văn Sơn nhẹ nhàng đem quần áo lấy đi, bước xuống một bên trong sông, quần áo một chút liền bay đi. Lúc này, trong rừng cây Lý Minh run một cái, kết thúc. Truyền đến nữ phản nạn thanh âm, "Nói cho ngươi không muốn làm bên trong, nếu là mang bầu thế nào xử lý?" Kia Lý Minh mang theo lời biếng thanh âm nói, "Sẽ không nghi ngờ, ta tính lấy thời gian đâu." Chu Văn Sơn ở bên ngoài nghe được, không khỏi sửng sở, "Cái này kết thúc? Lúc này mới không đến 2 phút a. Khá nhanh a, cái này Triệu Tú Hoa đồ hắn cái gì? Đồ nhanh sao?" "Được rồi, cái này đều chuyện không liên quan tới hắn." Trong rừng cây kia hai cái cậu nam nữ lập tức sẽ tìm y phục mặc, không thể bị bọn hắn phát hiện. Chu Văn Sơn trong lòng cười thầm, ta thật sự là quá thông minh, lần này xem như hơi thu một điểm lợi tức. Lôi kéo Trần Luyện cũng nhanh bước tới trong nhà đi đến, không bao lâu, phía sau trong rừng cây kia, Lý Minh cùng Vương Thải Hà cuối cùng muốn mặc y phục, lúc này mới phát hiện quần áo không thấy. Chương 36, mặt hướng phía trước, cái mông hướng sau trộm áo tặc, 1/2, chương 36, mặt hướng phía trước, cái mông hướng sau trộm áo tặc, 1/2, à, quần áo không thấy, là ai trộm đi y phục của chúng ta? Lý Minh sắc mặt một trận tái nhợt, sẽ không, có quỷ đi. Một trận gió lạnh thổi đến, lá cây hoa hoa tác hưởng. Ô, người không nên làm ta sợ, cái này sao xử lý, để cho người ta nhìn thấy, ta liền không sống được. Lý Minh, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đem quần áo cho tìm trở về. Có phải hay không quần áo rất xa? Hai người ở bên cạnh một trận tìm lung tung, vẫn là không có tìm tới. Y phục kia đã bị Chu Văn Sơn ném đến trong sông cuốn đi, khẳng định là không tìm được. Một trận thất kinh cùng sợ hãi về sau, hai người cũng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Ba ba, tên này gọi Thải Hà nữ nhân, trong cơn tức giận quạt Lý Minh hai cái bàn tay. Lý Minh, ngươi suy nghĩ biện pháp cho ta làm thân y phục mặc, không phải nói ta liền đi cáo ngươi của gì? Lý Minh bị đánh hai bàn tay, cũng không dám lên tiếng, cũng là hắn đối lý. Buổi tối hôm nay là hắn đem nữ nhân này cho hẹn ra. Nhìn cách đó không xa Hiếu Gian biệt tử, Lý Minh suy nghĩ một chút, Thải Hà, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi cho ngươi tìm bộ y phục xuyên. Vương Thải Hà hai tay ôm ngực, mang theo tiếng khóc nức nở, vậy ngươi nhanh đi a. Nàng bộ dạng này nếu để cho người khác nhìn thấy, còn không bằng chết đi coi như xong. Lý Minh cả lơ phất phơ chạy đến sân nhà này ngoài cửa, thừa dịp ánh trăng vào trong xem xét, trong sân dắt một cây phơi áo dây thừng, phía trên treo gia đình này vừa rửa mấy bộ y phục. Lý Minh nhãn tỉnh sáng lên, trời cũng giúp ta. Tường viện cũng không cao, Lý Minh tùy tiện liền lật lại, nhanh chóng từ phơi áo dây thừng bên trên cầm mấy bộ y phục liền muốn tông cửa xông ra. Thế nhưng là hắn nhảy vào trong viện động tĩnh, đã đánh thức trong phòng người. Ai ở bên ngoài? Trong phòng một tiếng gầm thét, sau đó đèn mở ra. Lý Minh điện nhất thời gấp bắt đầu, hắn vốn đang dự định trước mặc xong quần áo, lại hướng bên ngoài đi đâu. Hiện tại cũng bất chấp, ôm quần áo, cởi chuồng liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Không có qua 2 phút, Lý Minh phía sau liền vang lên một trận tiếng kêu to, bắt trộm à, có người tiến viện tử trộm y phục. Đinh đinh đang đang, đinh đinh đang đang. Gõ chậu rửa mặt thanh âm một chút vang lên, thanh âm truyền ra thật xa, trong thôn một chút liền náo nhiệt lên. Làm sao, tặc ở đâu? Thời gian này thật nhiều người đều vẫn chưa có ngủ, nghe được thanh âm về sau chen chúc mà ra. Cái này đêm hôm khuya khoắt lại không có cái gì tiêu khiển, có náo nhiệt nhìn một cái so một cái chạy tích cực. Hướng bên kia rừng tây nhỏ chạy, trắng bóng, ở chuồng, cái gì cũng không mặc. Thật, ngươi trông thấy rồi. Nhìn thấy, kia cánh tay nhỏ bắt chân, gầy cùng ta nhà đổ chó con, chạy nhanh chóng, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Đi, chúng ta đi rừng cây nhỏ kia đi xem một chút. Đi, chúng ta nhiều người cùng đi, nhìn xem cuối cùng là người gì, đêm hôm khuya khoắt chạy đến trong nhà người khác trộm quần áo, trộm liền trộm thôi, còn cởi chuồng. Đây là cái gì yêu thích? Một đám ban đêm không có chuyện là người, ô ương hướng rừng cây nhỏ bên kia tiến đến. Chu Văn Sơn cùng Trần Luyện còn chưa tới nhà đâu, liền nghe đến nơi xa chuyển đến đinh đinh đang đang gõ chậu rửa mặt cùng hô bắt tặc thanh âm. Chu Văn Sơn cùng Trần Luyện liếc nhau, Trần Luyện nhỏ giọng hỏi, bên kia xảy ra cái gì chuyện? Chu Văn Sơn suy nghĩ một chút, đoán cái 8-9 phần 10, cười nạo một tiếng, hẳn là có người trộm đồ, bị phát hiện. Trần Luyện chớp mắt to nhìn xem Chu Văn Sơn, trong lòng cảm giác việc này khẳng định cùng hắn không thể thiếu liên quan. Chu Văn Sơn cùng Trần Luyện đều không có tính toán đi xem náo nhiệt, có công phu này, còn không bằng sớm một chút lên giường sinh con đâu. Lưu Thúy Hoa cũng từ trong nhà ra, tò mò nhìn nơi xa, Văn Sơn, bên ngoài là xảy ra cái gì chuyện rồi? Chu Văn Sơn không nhịn được nở nụ cười, có thể có người ta ném đồ vật đi. Lưu Thúy Hoa nhìn xem Chu Văn Sơn, ta thế nào cảm giác ngươi có chút cười trên nỗi đau của người khác? Chu Văn Sơn vội vàng lắc đầu, mẹ, ta không có, ngươi khẳng định nhìn lầm. Lý Minh dùng hết bình sinh khí lực một hơi chạy đến trong rừng cây, hắn cả đời này đều không có chạy như thế nhanh hơn, liền ngay cả chó chạy đều không có hắn nhanh. Đến rừng cây bên trong, Lý Minh tay run run, đưa cho nữ nhân kia hai kiện quần áo, mau mau, nhanh mặc vào, chúng ta phải nhanh đi, ta cầm quần áo thời điểm bị người phát hiện, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Nữ nhân kia sắc mặt một chút trắng xanh, nghe nơi xa chuyển đến thanh âm, tay nàng bận bịu chân loạn mặc xong quần áo, không để ý đang tại sách quần Lý Minh quay đầu liền chạy, Lý Minh, chúng ta tách ra chạy. Lý Minh tốn sức mặc vào quần, mẹ nó, nhỏ. Đây là một kiện trai trai hải tử quần. Lý Minh cũng không lo được suy nghĩ nhiều, mặc quần bó liền hướng một phương hướng khác chạy tới. Việc quan hệ tính mệnh, tới nhà người khác trộm đồ, bị người ta tóm lấy, bị người đánh chết đều là chuyện thường xảy ra. Lý Minh một chút bạo phát ra trước nay chưa từng có tiềm lực, đang đang đang, dưới chân chạy còn nhanh hơn thỏ. Chờ mọi người hỏa đi đến cái này rừng cây nhỏ thời điểm, Lý Minh đã sớm chạy không có cái bóng. Một đám người vây quanh rừng cây nhỏ, người đâu? Đi nơi nào? Đã sớm chạy mất dạng, cũng không biết là cái nào thất đức đồ chơi, đêm hôm khuya khoắt chạy trong nhà người khác trộm quần áo. Có thấy rõ ràng người lớn lên cái dạng gì sao? Không có, dù sao cái không cao, vừa gầy, người ta mặt hướng phía trước, cái mông hướng sau, ai có thể nhìn thấy lớn lên cái dạng gì à? Ha ha, dù sao kia cái mông quái trắng. Đi, chúng ta đi tìm đại đội trưởng đi, trong thôn gia tặc, vậy nhưng đến làm cho đại đội trưởng tìm cho ra, không phải nói nhà này ném quần áo, ngày mai nhà kia ném lương thực, kia không được mỗi ngày làm ở Mỹ, cái này sau này ra cửa trong nhà đều phải lưu người nhìn xem, không phải không cẩn thận cũng làm người ta cho trong nhà. Nói cũng đúng, đi, hiện tại chúng ta liền đi tìm đại đội trưởng. Một đám người không có bắt được tiểu đâu, đêm hôm khuya quét lại ô ương đi đại đội trưởng trong nhà, trong thôn ra chuyện này, đại đội trưởng nhất định phải xử lý tốt. Chu Văn Sơn không có đi chú ý kia trộm đầu người có hay không bị bắt lại, bắt lấy sảng khoái nhưng tốt, bắt không được nói cũng không có quan hệ. Trong lòng của hắn suy đoán khả năng rất lớn là Lý Minh, bởi vì quần áo không có, bọn hắn lại không thể cởi chuồng trở về, liền xem như cái này đêm hôm khuya khoắt cũng không được à, hắn về thanh niên trí thức điểm thời điểm dù sao cũng phải mặc quần áo đi. Chỉ cần ngày mai hỏi một chút ném đồ vật nhà kia thiếu đi cái gì đồ vật liền biết, nếu như là thiếu đi quần áo, kia 100% chính là Lý Minh bọn hắn. Ngoại trừ bọn hắn, cũng sẽ không có người ở thời điểm này đến trộm quần áo. Chu Văn Sơn cùng Trần Uyển không đi tham gia náo nhiệt, trực tiếp về tới trong phòng, Lưu Thúy Hoa ra ngoài nhìn một hồi, gặp bọn họ muốn đi đại đội trưởng nhà, nàng bĩu môi một cái, trở về. Chương 37, mua chó săn kế hoạch, 1/2, chương 37, mua chó săn kế hoạch, 1/2, trong thôn náo nhiệt tận tới đêm khuya 12 điểm mới kết thúc, trong thôn xuất hiện trộm quần áo tặng, còn để trần trắng bóng cái mông, chạy nhanh chóng, không ít người đều thấy được. Ngày thứ hai, Chu Văn Sơn liền nghe nói, có một gia đình quần áo bị trộm. Cái này còn cần nghĩ nha, khẳng định là Lý Minh cháu trai kia trộm á, chỉ là đáng tiếc, không có bị bắt được hiện trường, không phải liền náo nhiệt. Chuyện này, trong lúc nhất thời trở thành trong thôn đàm tiếu. Lý Minh đêm qua một hơi chạy về trong thôn thanh niên trí thức điểm, kém chút bị cùng phòng thanh niên trí thức nhìn ra trên người hắn không thích hợp, một trái tim dán tại cổ họng. Cũng may trong phòng không có mở đèn, cũng may bị hắn tùy tiện tìm một cái lấy cớ ứng phó được. Thừa dịp tối thay đổi quần áo, đem trộm được quần áo đặt ở hắn bao khỏa tầng dưới chót nhất, chuẩn bị chờ trời sáng tìm cái địa phương vụng trộm ném đi đi. Nằm ở trên giường, Lý Minh trong lòng giận mắng, không biết là cái nào thất đức đồ vật đem bọn hắn quần áo cho trộm, mới đem bọn hắn làm cho chật vật như vậy. Cũng không biết thải hà ra sao, có hay không chạy mất. Lý Minh thầm nghĩ, một đêm không có ngủ, trời chưa sáng, liền đỏ hồng mắt đem kia trộm được quần áo lấy ra, lặng lẽ tìm vắng vẻ địa phương ném ra ngoài. Chu Văn Sơn không tiếp tục để ý chuyện này, đây chỉ là cho mọi người cặn cỗi giải trí tăng lên một ít lời để mà thôi. Bất quá, Chu Văn Sơn cũng không nghĩ tới, kia Triệu Tú Hoa vứt bỏ nguyên thân, tìm cái này xuống nông thôn thanh niên trí thức lại là như thế một cái đồ chơi. Nghĩ một hồi, liền nhét vào não sau, không nghĩ. Hắn hiện tại cũng là có nàng dâu người, mà lại nàng dâu không biết so kia Triệu Tú Hoa ưu tú gấp bao nhiêu lần. Mặc dù bây giờ vấn đề thân phận tương đối xấu hổ, nhưng là không bao lâu, những này bị đánh thành số lão cửu, năm phần tử xấu người liền sẽ lần lượt sửa lại án xử sai. Đến lúc đó mình nàng dâu một nhà thân phận địa vị tăng vọt, càng là kia Triệu Tú Hoa so sánh không bằng. Vấn đề duy nhất, cũng không biết hắn bây giờ tại Trần Luyện trong lòng phân lượng nặng bao nhiêu. Chu Văn Sơn nghĩ nửa ngày, vẫn là phải cố gắng đem nàng dâu ngủ nhiều phục một chút mới được, tốt nhất tiên sinh cái mập mạp tiểu tử. Một cái là hiện tại sinh hài tử, trong lòng của nàng nhất định sẽ có rất sâu lo lắng, sẽ không dễ dàng rời đi. Lại một cái chờ qua 2 năm liền muốn khôi phục thi tốt nghiệp trung học, chờ khi đó tái sinh sẽ ảnh hưởng học tập, khảo học. Chờ thêm xong đại học tái sinh đi, tuổi tác lại có chút lớn. Ân, vẫn là hiện tại sinh tốt. Ban đêm hắn nhiều hơn sức lực. Nếu để cho Trần Uyển biết Chu Văn Sơn trong lòng là nghĩ như vậy, nhất định sẽ một cước đem hắn đạp xuống giường, không tiếp tục để hắn đụng. Nàng Trần Uyển là loại kia vong ân phụ nghĩa, bạc tình bạc nghĩa người sao? Liền xem như nhà nàng sửa lại án xử sai, phụ mẫu ca tẩu đều trở về trong thành, nàng cũng biết không chút do dự lưu lại cùng Chu Văn Sơn cùng một chỗ sinh hoạt. Lúc ăn cơm, Lưu Thúy Hoa lại nhắc lên đêm qua trộm quần áo chuyện Lý Thú, không khỏi cũng cười bắt đầu, cũng không biết là cái nào thất đức đồ chơi làm, ngay cả y phục của người ta đều muốn trộm, ngươi trộm liền trộm đi, còn cởi chúng trộm, không chừng là có tật xấu gì, cũng không biết là người gì. Chu Văn Sơn sâu kín nói, khẳng định không phải chúng ta người trong thôn làm việc, ta người trong thôn làm không được việc này, có thể là những cái kia ngoại lai thanh niên trí thức đâu. Lưu Thúy Hoa suy nghĩ một chút, ngươi đừng nói, thật là có thể. Nghe nói, cái chỗ kia cách thanh niên trí thức điểm cũng không xa. Trần Uyển ở một bên âm thầm chừng Chu Văn Sơn một chút. Đêm qua trở về sau, trên giường ngừng chiến trong lúc đó, Chu Văn Sơn liền đem trong rừng cây nhỏ chuyện xảy ra cùng nàng nói. Như thế chuyện thú vị, không cùng người ta chia sẻ, kia niềm vui thú đều thiếu một nửa, lại nói, Trần Uyển cũng sẽ không nói ra ngoài. Chu Viên chiều cơm nước xong xuôi, nói với Chu Văn Sơn, Văn Sơn, ngày mai lên núi đi săn. Chu Văn Sơn mừng rỡ, cha, ta đã biết, ngày mai lên núi xem ta. Hắn hai ngày này ban ngày ở nhà mỗi ngày đều là luyện tập cái kia cục đá ám khí kỹ năng, cảm giác so trước mấy ngày lại có rõ ràng tiến bộ. Trần Uyển tại hắn luyện tập thời điểm, ngay tại một bên làm việc một bên nhìn xem, trong ánh mắt dị sắc liên tục, trong lòng đối với hắn càng thêm thích. Có thể nói, có bản lĩnh nam nhân chính là biết nhận người thích. Trần Uyển hiện tại có thể nói đã hoàn toàn công nhận Chu Văn Sơn, chính là để nàng chọc Chu Văn Sơn không tốt, đoán chừng nàng đều tìm không ra tới. Vấn đề duy nhất chính là, hắn trên giường quá lợi hại, nàng lại có chút không chịu được nổi. Nghĩ tới đây Trần Uyển có chút đỏ mặt, cái này Chu Văn Sơn tuổi còn nhỏ, không biết từ nơi nào học được như vậy dùng nhiều dạng. Như vậy nhiều tư thế, có chút nàng đều chưa từng nghe qua, ngẫm lại đều đỏ mặt. Ban đêm Chu Văn Sơn lại ôm Trần Uyển giày vò một lần, làm Trần Uyển lại là tinh bị lửa tẫn. Buổi sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, Chu Viên Triều liền đem Lưu Năng trong nhà Đại Hắc cùng Đại Hoàng cho mượn tới. Lưu Năng thân thể nguyên nhân, tối thiểu hơn một tháng lên không núi, những ngày gần đây, Đại Hắc cùng Đại Hoàng có thể mượn tới dùng một chút. Nhưng là tóm lại không phải kế lâu dài chờ Lưu Năng thân thể tốt về sau, hắn cũng không tiện đi cho mượn. Chu Viên Triều đã tính toán đi trước mua 2 con chó săn nuôi bắt đầu. Không có chó, lên núi luôn luôn nhiều một chút biến số, trong nội tâm không nỡ, một chút nguy hiểm cùng con mồi không cách nào phát hiện đầu tiên. Người khẳng định là không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện chó săn khiếu giác tới bén nhạy. Tất cả chuyên nghiệp thợ săn đều có mình quen thuộc đồng bạn chó săn. Bất quá cái này chó săn vẫn là từ nhỏ nuôi lớn tương đối tốt, tương đối quen, nhưng là cái này lại cần thời gian. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. như thường là Chu Văn Sơn con cái gùi, bên hông treo cái chứa cục đá túi, trong tay nắm đại hắc cùng đại hoàng. Chu Viên Triều khiêng súng săn đi ở phía trước. Trên đường có nhìn thấy Chu Viên Triều thôn dân, cười chào hỏi, "Viên Triều đây là lên núi a?" "Ừm, lên núi nhìn xem, nhìn có thể hay không làm điểm thịt rừng xuống tới cải thiện một chút hòa ăn." Thôn dân trêu ghẹo nói, "Đánh hai con hiệu sao xuống tới?" Chu Viên Triều khiêm tốn cười nói, "Kia đến tìm bận may, cái này hiệu sao đến trên núi cũng không nhất định có thể nhìn thấy." Đến chân núi, Chu Văn Sơn đem đại hắc cùng đại hoàng trên cổ dây thừng thời ra, hiện tại chính là tự do của bọn nó thời gian hoạt động. Cũng không lo lắng đại hắc cùng đại hoàng chạy xa, dù sao cũng là lao chó săn, biết thế nào phối hợp đi săn. Hai đầu chó săn một mực tại hai người bốn phía chạy, nếu có cái gì động tĩnh, sẽ trực tiếp nhắc nhở bọn hắn, nếu như không có cái gì tình huống, cái này chó săn bình thường là sẽ không kêu. Chu Văn Sơn tay phải dẫn theo khảm đao, một bên cảnh giác nhìn xem bốn phía. Trên núi màu xanh biết sung xuê, cây cối mọc chính vượng thời điểm, dưới chân tạp thảo tùng sinh, lớn lên đã đến đầu gối vị trí. Hai người lên núi thời điểm, ống quần chỗ đã ôm lên, phòng ngừa có côn trùng từ ống quần chỗ chui vào. Mặc dù đã lên núi đã tới 2-3 lần, nhưng là Chu Văn Sơn hay là đối cái này trên núi tràn ngập chờ mong. Cái này trên núi tài nguyên phong phú, bao quát sâm có tuổi trên núi đều có không ít, nếu như may mắn phát hiện một gốc, liền có thể bán được không ít tiền. Nếu như phát hiện trăm năm nhân sâm, ôi ôi, kia một chút trở thành vạn nguyên hộ đều là thỏa thỏa. Chương 38, đụng phải bầy heo rừng, 1/2, chương 38, đụng phải bầy heo rừng, 1/2, bất quá, đây đều là Chu Văn Sơn ngẫm lại mà thôi, kia sâm có tuổi há lại như vậy dễ dàng bị phát hiện. Đại bộ phận lên núi săn thú thợ săn lên cả một đời núi, đều chưa từng nhìn thấy vài quặng sâm có tuổi. Ở trên núi đi hẹn một giờ về sau, vẫn là không có phát hiện cái gì con mồi. Hai người cũng không nóng lòng, đây là trạng thái bình thường, không có khả năng mỗi lần vừa lên núi liền có thể đụng phải lợn rừng, theo xạ cái gì. Làm một cái hợp cách thợ săn, tại cái này trên núi, tâm tính liền không thể vội vàng sao động, chính là tại cái này trên núi chuyển một ngày, cái gì cũng không có đánh lấy, cũng muốn làm đến tâm bình tĩnh. Không phải, đã mất đi thợ săn cái kia có tính cảnh giác, sẽ rất dễ dàng xảy ra chuyện. Bốn phía tiếng chim hót không ngừng, chi chi cha cha, thanh thúy êm tai, cũng không biết là cái gì chi gọi, nghe được Chu Văn Sơn trong thai vẫn là rất thoải mái, trong núi không khí cũng rất tươi mát, tối thiểu xuyên qua trước, hắn rất ít thể nghiệm đến loại này rất nguyên thủy không khí mát mẻ. Hai người tìm tới một cái bên dòng suối nhỏ, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi thì xuất phát, hai con chó săn phụ phục tại bên chân của bọn họ lẻ lưỡi. Chu Văn Sơn nhìn xem đại khảm đao trong tay, cái này khảm đao ở nhà bị hắn dùng mài đao thạch ma đến sáng sáng, phía trên đều có thể phản chiếu ra người cái bóng tới. Hắn không chút nghi ngờ, một đao kia xuống dưới, liền xem như lợn rừng cổ đều có thể bị hắn chặt đứt. Nghỉ ngơi hơn 10 phút, Chu Viên Triều một điếu thuốc hút xong, vượt qua một bên suối nước bên trong. "Văn Sơn, chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta xâm nhập một điểm." Chu Văn Sơn vắt trên lưng cái sọt vui vẻ đồng ý một tiếng, "Được." Xâm nhập một chút, bên trong vật tư biết càng thêm phong phú, gặp được con mồi tỷ lệ cũng biết lớn hơn. Đương nhiên, cũng càng thêm nguy hiểm. Nói không chính xác gặp được hổ đông bắc, còn có báo, còn có cái này trên núi gấu. Nếu như gặp phải gấu chó còn tốt, nhưng là nếu như gặp phải cái này trên núi bá chủ một trong gấu, hai người liền muốn cẩn thận. Liền xem như có súng săn nơi tay, cũng không nhất định có thể săn được kia gấu. Nửa giờ về sau, Chu Viên Triều tại một gốc dưới tán cây ngừng lại, tại túi đầu nhìn xem cái gì. Con tìm một cái nhánh cây đang không ngừng gãy. Chu Văn Sơn tiến lên tò mò xem xét, nguyên lai là đống không biết là cái gì động vật phân và nước tiểu. Chu Văn Sơn lùi lại một bước, "Cha, ngươi đây là tại làm cái gì?" Chu Viên Triều đem nhánh cây nhỏ vứt qua một bên, "Ngươi biết cái gì? Đây là lợn rừng phân và nước tiểu, kéo không lâu, nhiều nhất nửa giờ, điều này nói rõ cái gì?" Chu Văn Sơn mừng rỡ, "Nói rõ kể bên này có lợn rừng." Chu Viên Triều gật gật đầu, nhìn một chút chung quanh mấy đống tươi mới lợn rừng phân và nước tiểu, "Đúng rồi, mà lại có thể là bầy heo rừng." Chu Văn Sơn siết chặt trong tay khảm đao, hưng phấn nói, "Vậy nếu như chúng ta tìm tới cái này bầy heo rừng, đó không phải là có thể săn được heo rừng?" Chu Viên Triều hướng về phía trên mặt đất chỉ một chút, "Lợn rừng chuyện đợi lát nữa lại nói bên kia nấm thông, ngươi cho hái ra." Chu Văn Sơn nhãn tỉnh sáng lên, "Nấm thông?" Hắn hướng Chu Viên Triều chỉ phương hướng xem xét, chỉ gặp tại mặt khác dưới một thân cây trưởng phòng một mảnh hình cầu cây nấm, cũng không chính là đại danh đỉnh đỉnh nấm thông. Cái này nấm thông cũng có thể xem như trong núi này đặc sản một trong, dinh dưỡng giá trị cùng kinh tế giá trị không kém nấm đầu khỉ. Chu Văn Sơn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ăn qua mấy lần cái này nấm thông. Bất quá, hôm nay cái này nấm thông hắn ban đêm cần phải hảo hảo nếm một chút. Đợi lát nữa tốt nhất săn chỉ gà phi long hoặc gà rừng. Giống như lần trước, tăng thêm nấm thông cùng một chỗ hầm lấy ăn, liền đã mỹ vị vô cùng. Chu Văn Sơn tiến lên đem cái gùi buông xuống, lấy ra cái xẻng nhỏ, từ gốc rễ đem những này nấm thông từng cái móc ra, cái này một mảnh nhỏ cây nấm đều là nấm thông, ước chừng dài 10 cm. Không sai biệt lắm 20 quả tả hữu. Những này nấm thông đầy đủ bọn hắn một nhà ăn được 2-3 lần. Chỉ chốc lát, Chu Văn Sơn liền đem cái này nấm thông đều cho đào lên, rút một chút cỏ xanh đệm ở cái gùi dưới đáy, sau đó đem nấm thông cẩn thận bỏ vào, cái này nấm thông không trải qua ép. Nghĩ tới đây, Chu Văn Sơn vô cùng hâm mộ khác người xuyên biệt động một chút lại có linh tuyển, có không gian cái gì, đến hắn nơi này cái gì đều không có, chỉ cấp một cánh tay khí lực. Nếu như có rảnh rỗi ở giữa, những vật này hướng trong không gian ném một cái, nghĩ xấu đều hủy không được, bao nhiêu thuận tiện a. Chuẩn bị cho tốt về sau. Chu Văn Sơn nhìn xem đã có chút vội vàng sao động đại hắc cùng đại hoàng, vô vô đầu của bọn nó, "Đại hắc đại hoàng, đi, mang bọn ta tìm lợn rừng đi." Hai con ưu tú chó săn thấp giọng kêu một chút, sau đó hướng về phía trước nhảy lên đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem hai người có hay không đuổi theo. Chu Văn Sơn nắm tay bên trong cảm đao, theo sát đại hắc cùng đại hoàng phía sau, trong lòng giữ vững tinh thần. Đợi lát nữa có thể liền muốn đụng phải bầy heo rừng, lần này ít nhất cũng phải đánh bại hai đầu lợn rừng mới được. Chu Viên Triều chạy không có hắn nhanh, lạc hậu một bước, tại phía sau đối với hắn nhỏ giọng hô, "Văn Sơn đợi lát nữa trước không muốn quấy nhiều đến bầy heo rừng chờ ta đến lại nói." Chu Văn Sơn cũng không quay đầu lại nói, "Tốt." Chỉ qua không đến 10 phút, hai con chó săn đột nhiên dừng bước, đối phía trước gầm nhẹ, làm ra công kích tư thái. Tìm được, Chu Văn Sơn nhãn tỉnh sáng lên, tiến lên xem xét, hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, ước chừng khoảng 30 mét vị trí, đang có một đám màu đen lợn rừng tại kiếm ăn. Còn vừa có một cái nhỏ vũng bùn, bên trong một đầu lớn lợn rừng tại vũng bùn bên trong nằm đi ngủ. Thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng. Đầu này lợn rừng nhưng so sánh bọn hắn lần trước săn được con kia lợn rừng lớn hơn, ít nhất phải nặng hơn 300 cân. Cái này tại giá heo bên trong xem như tương đối lớn cái đầu. Bên cạnh còn có hai đại lợn rừng, một con lớn bụng, rõ ràng là mang thai lợn rừng con non. Ngoài ra còn có 7-8 đầu trai trai lợn rừng tại túi đầu gặm ăn lấy cỏ xanh lá cây. Không sai biệt lắm cũng có nặng hơn 100 cân một đầu. Mặt khác, còn có hơn 10 cái vừa ra đời không đến bao lâu heo rừng nhỏ đang tại vui chơi đùa giỡn. Chu Văn Sơn nuốt một ngụm nước bọt, nắm thật chặt trong tay khảm đao, hướng sau nhìn lại, Chu Viên Triều ngay tại phía sau, lập tức tới ngay. Nhìn thấy Chu Văn Sơn cùng hai con chó săn ở phía trước dừng lại, cũng ngồi xổm xuống, Chu Viên Triều biết là phát hiện bầy heo rừng, thả nhẹ bước chân, đem súng săn cho chuẩn bị kỹ càng. Đi săn, lập tức liền muốn bắt đầu. Chu Văn Sơn đem đại khảm đao đổi sang tay trái cầm, tay phải cục đá ám khí lấy ra. Chuẩn bị cùng Chu Viên Triều cùng một chỗ đi săn những ngày lợn rừng. Bất quá, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không lòng tham muốn đem cái này bầy heo rừng toàn bộ lưu lại, chỉ cần đánh hai đầu lợn rừng là được rồi. Chu Viên Triều nhìn một chút, con kia lớn lợn rừng cùng hai con heo mẹ không nên đánh, giữ lại còn có thể xuống dưới tệ, chúng ta nhìn xem có thể hay không lưu lại hai đầu trai trai lợn rừng. Chu Văn Sơn gật gật đầu, được, nghe ngài. Mỗi người tìm xong mục tiêu, Chu Văn Sơn lấy ra hai cái cục đá, đánh loại này lớn lên lợn rừng, dựa vào hắn cái này cục đá ám khí có thể hay không lưu lại, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc, chỉ là thế nào cũng muốn thử trước một chút lại nói. Phanh Chu Viên Triều nổ súng, Chu Văn Sơn cũng không chậm, nghe được súng vang lên, trong tay cục đá hướng đã sớm tìm xong mục tiêu kích xạ mà đi. Chương 39, một đao chém dụng lợn rừng đầu. 1/2, chương 39, một đao chém dụng lợn rừng đầu. 1/2, Chu Viên Triều súng săn đánh trúng vào một con lợn rừng đầu, con kia lợn rừng trên đầu báo tố tràn ra một cỗ huyết hoa, gọi đều không có để cho một tiếng, phù phù một chút ngã trên mặt đất, bốn cái móng bảy hai lần liền không có động tĩnh. Gần như đồng thời, Chu Văn Sơn trong tay cục đá ám khí cũng như mũi tên giống như bắn trúng mặt khác một đầu lợn rừng. Ngao ngao kia lợn rừng một tiếng quát hiếu, ngã trên mặt đất kêu thảm không thôi. A, Chu Văn Sơn hưng phấn lên, mấy ngày nay cục đá của hắn ám khí kỹ năng quả nhiên không có uổng phí luyện. Cái này lợn rừng cùng vài ngày trước con kia heo rừng nhỏ cũng không phải một cái cấp bậc. Cái này đã không sai biệt lắm là thành niên heo rừng. Thân thể năng lực phòng ngự so con kia heo rừng nhỏ không biết cường đại bao nhiêu, mà lại con lợn rừng thụ thương chính là hai con sau chân, hai viên hòn đá nhỏ đem nó hai con sau chân cắt đứt. Chu Viên Triều nhìn thấy sau, khoe miệng cũng kéo ra một vòng mỉm cười, nhỏ không thể thấy lẩm bẩm, "Văn Sơn, tốt." Gâu 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 nhận tập kích, cái này bầy heo rừng trong nháy mắt hoảng loạn lên, hướng bốn phía hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Kia ghé vào vũng bùn bên trong nghỉ ngơi lớn lợn rừng cũng trực tiếp nhảy dựng lên, hung tợn nhìn xem bọn hắn. Đại hắc cùng đại hoàng nghe được tiếng súng cũng trong nháy mắt xuất động, không ngừng quấy rầy bầy heo rừng, ý đồ cắn xuống một con chạy trốn rơi heo rừng nhỏ. Đại hắc, đại hoàng, trở về. Chu Văn Sơn kịp thời gọi lại hai đầu chó săn, cái này lợn rừng cũng không phải như vậy dễ dàng đối phó, nếu như kia lợn rừng thẹn quá hóa giận quay đầu đối phó lên cái này chó săn, đoán chừng một cái xung kích cái này chó săn nửa cái mạng liền không có. Tại cái này trên núi, cái này chó săn tác dụng càng khuynh hướng phụ trợ, hoặc là bắt một chút con thỏ. Hiệu sạc, hiệu sao uy hiếp như vậy tính tiểu nhân con mồi. Chu Viên Triều lúc đầu nghĩ lại đánh một đầu lợn rừng, nhưng nhìn đầu kia to lớn lợn rừng khí thế hung hăng bộ dáng, đành phải từ bỏ dự định. Súng săn nhắm ngay đầu này lớn lợn rừng, trong lòng cũng khẩn trương lên. Đầu này lợn rừng có thể đỉnh hai đầu vừa rồi săn rơi lợn rừng lớn, lúc này hắn súng săn bên trên chỉ có một viên đạn. Chu Văn Sơn tay trái dẫn theo đại khảm đao đi vào bên cạnh hắn, "Cha, có ta ở đây đâu, không có việc gì." Toàn vẹn không có đem cái này, ngay cả lão hổ nhìn thấy đều muốn nhượng bộ lui binh lợn rừng đem thả ở trong mắt. Chu Viên Triều thấp giọng trách cứ một tiếng, "Tiểu tử thối, không biết trời cao đất rộng, như thế lớn lợn rừng cũng không phải như vậy dễ dàng đối phó." Bất quá, Chu Văn Sơn tới về sau, trong lòng của hắn vậy mà cũng an tâm rất nhiều. Phải biết, đánh cái này lợn rừng, sợ nhất cái này lớn lợn rừng nổi điên, lợn rừng khởi sướng cũng đến, ngay cả lão hổ còn không sợ, cũng dám gây, dạng này trạng thái dưới lợn rừng mới là nguy hiểm nhất. Mà trước mắt đầu này, lợn rừng rõ ràng chính là sắp tiến vào phát cuồng trạng thái. Lợn rừng móng trên mặt đất phủi đi hai, con mắt đỏ bừng, nhìn xem Chu Viên Triều, cái mũi thở hổn hển. Chu Viên Triều khẩn trương cái trán mồ hôi đều xông ra, "Văn Sơn, né qua một bên đi." Hắn lúc này nghĩ tới là không thể để cái này lợn rừng đem Văn Sơn đụng vào, không phải cả một đời sẽ phá hủy. Chu Văn Sơn suy nghĩ một chút, hướng bên cạnh rời đi xa 2 mét. Lúc này lợn rừng hướng bọn hắn lao đến, chỉ là 2-3 giây đồng hồ đến đã đến bọn hắn 10 mét khoảng cách phạm vi bên trong. Phanh một tiếng súng vang, lớn lợn rừng kêu thảm một tiếng, trên đầu chảy ra máu, chẳng những không có đem nó dọa lùi, ngược lại kích phát nó hung tính. Ra tốc hướng Chu Viên Triều vào tới. Lúc này lại cho súng săn nhét vào đạn cũng không kịp. Chu Viên Triều nháy mắt ở giữa cơ phù, cái này lớn lợn rừng liền vọt tới trước mặt của hắn, đại hoàng cùng đại hắc ở một bên bức mệnh hướng cái này lợn rừng căn xé, nhưng lại đối với nó không tạo được bao lớn tổn thương. Không tốt, hôm nay muốn cắm nơi này. Chu Viên Triều trong đầu vừa dâng lên ý nghĩ này, chỉ thấy bên cạnh một đạo hàn quang hiện lên. Lại là Chu Văn Sơn tay phải nắm chặt đại khảm đao hướng về phía lợn rừng liền cổ bổ xuống. Đi vội lợn rừng một chút rừng ở tại chỗ, đông một viên to lớn đầu heo liền như thế rớt xuống. Như vậy lớn lợn rừng lại bị Chu Văn Sơn dùng đại khảm đao một đao chém đứt đầu heo. Một cỗ đầm đặc máu tươi từ lợn rừng gãy mất thiết hầu chỗ phun tới, kém chút phun đến Chu Viên Triều trên thân. Chu Viên Triều ngây ngẩn cả người, hắn lúc đầu cho là mình lại ở chỗ này bị đầu này điên cuồng lớn lợn rừng phế bỏ đi. Không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, chính mình cái này tiểu nhi tử một thanh đại khảm đao vậy mà đem tóc này cuồng lớn lợn rừng đầu chém xuống tới. Chu Viên Triều trong mắt tràn đầy tiếp sau chạy trốn may mắn, thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nhìn xem ngã trên mặt đất còn có như suối trào bốc lên máu lớn lợn rừng, còn có cái kia to lớn mang theo răng nanh giữ tợn đầu heo, Chu Viên Triều chấn động trong lòng. Văn Sơn, hắn là thế nào dùng khảm đao đem cái này đầu heo cho chặt đi xuống? Phải biết cái này lợn rừng cổ thế nhưng là cái này heo trên thân cứng rắn nhất xương cốt một trong, coi như hắn dùng lưỡi búa xử hết khí lực cũng không nhất định có thể đem cái này lợn rừng cổ cho chặt đứt. Huống chi là một đao đem cái này lợn rừng đầu cho toàn bộ chém xuống đến. Chu Viên Triều nửa ngày đều chưa kịp phản ứng, thật lâu về sau mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Chu Văn Sơn, trên mặt lộ ra một cô ý cười. Chu Văn Sơn đắc ý hướng về phía Chu Viên Triều cử đi nhấc tay bên trong khảm đao. Cái này khảm đao tại chém đứt lợn rừng đầu về sau, trên cơ bản đã không thể dùng, phía trên sập mấy cái lỗ hổng lớn, vị trí giữa ẩn ẩn có vết rạn xuất hiện. Đoán chừng lại đến một đao, không cần nhiều lớn khí lực, liền có thể cắt thành hai khúc. Chu Viên Triều thở dốc một hơi, đi tới một bên trên tảng đá ngồi xuống, tay run lấy thuốc lá ra, sau đó nhóm lửa. Thật sâu hít một hơi, phun ra một cái to lớn vòng khói. Chu Viên Triều lúc này mới cảm giác mình còn sống. Hướng về phía Chu Văn Sơn nâng tay lên, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, "Văn Sơn, lợi hại." Chu Văn Sơn xách ngược lấy đao đi đến Chu Viên Triều ngồi xuống bên người, "Cha, ta một đao kia ra sao?" Chu Viên Triều nhớ tới vừa rồi kia tựa như tia chớp một đao, "Ngươi là thế nào làm được?" Chu Văn Sơn nhấc đao lên nhìn một chút, lắc đầu, dùng sức chặt là được rồi, chỉ là cây đao này xem như phế đi. Lại một ngụm đánh mắt chậm rãi nôn đến, Chu Viên Triều đưa tay thanh đao tiếp nhận đi xem nhìn, lại sờ lên mang theo máu heo lỗ hổng, phế đi đổi lại một thanh chính là, đến lúc đó ta đi mua một thanh tốt hơn. Chu Viên Triều lúc này mới biết được, thì ra Văn Sơn dùng sức bản sự cũng không tệ. Cái này có thể chiếm được cho hắn phối thanh đao tốt mới được. Văn Sơn, đi, hai người chúng ta đi trước đem cái này heo đem thả máu mở ngực. Hai người cùng một chỗ đem ba con lợn rừng đem thả máu mở ngực, nội tạng vẫn là giống như trước đây, tim heo gan heo cùng thận heo lưu lại, khác đều ném cho đại hoàng cùng đại hắc. Lần này có thể tìm tới bầy heo rừng, hai bọn chúng cũng coi là lập xuống công lớn. Thả xong máu, mở xong thân, đem bên trong nội tạng đều móc ra, cái này một lớn hai nhỏ ba đầu lợn rừng cũng chí ít còn có nặng hơn 500 cân. Chu Viên Triều nhìn xem đều có chút phát sầu, như thế nặng lợn rừng, thế nào làm xuống núi cũng là một cái vấn đề. Trong núi này thật nhiều trên mặt đất dốc đứng vô cùng, chính là dùng bè gỗ kéo, cũng phải trước tiên đem cái này lợn rừng cho lấy tới phía dưới tương đối bằng phẳng có đường địa phương mới được. Chu Văn Sơn nhìn xem cái này ba đầu lợn rừng, "Cha, ta khiêng một đầu lớn, một đầu tiểu nhân, ngươi khiêng một đầu tiểu nhân, được không?" Chu Viên Triều quay đầu nhìn xem hắn, đầu này lớn lợn rừng chí ít có hơn 300 cân, theo rừng nhỏ cũng có 100 cân ló đầu. "Ngươi có thể khiêng đến đâu?" Kỳ thật, Chu Viên Triều trong lòng đã đang suy nghĩ ném một đầu lợn rừng ở chỗ này dự định. Mặc dù có chút đau lòng những ngày thịt heo, nhưng là những ngày lợn rừng muốn bắt lại núi đi mới được, mà lại lần này tới lại chỉ có hai người bọn họ, khó làm. Nhưng là Chu Viên Triều hiện tại còn không biết Chu Văn Sơn khí lực lớn bao nhiêu a. Đừng bảo là chỉ có cái này ba đầu lợn rừng, chính là lại đến hai đầu, hắn cũng có thể lưng xuống dưới. Chương 40, lưng lợn rừng xuống núi, 1/2, chương 40, lưng lợn rừng xuống núi, 1/2, nghe được Chu Viên Triều như thế hỏi, Chu Văn Sơn vỗ ngực một cái, một mặt nghiêm nghị bảo đảm nói, "Cha, ngươi yên tâm, ta làm không được chuyện khẳng định bất luận nói, ta cam đoan có thể khiêng đến động, chính là cái này ba con lợn rừng ta cũng có thể khiêng đến động." Phụ thân cũng là hắn người tín nhiệm nhất, ở trước mặt hắn lộ hàng khí lực không tính cái gì, lại nói, cái này có chút khí lực cũng không phải nhận không ra người. Tại cái này nông thôn bên trong, có là nhân lực khí lớn. Chỉ có điều, hắn cái này trên người khí lực có chút quá lớn. Nghe được Chu Văn Sơn cam đoan, Chu Viên Triều tạm thời tin tưởng hắn, dù sao Chu Văn Sơn ở trước mặt hắn cũng không có nói qua cái gì khoác lác. Xuất ra cái gùi bên trong dây thừng, đem lớn lợn rừng cùng một đầu trai trai lợn rừng thật chặt buộc chung một chỗ, lại chặt mấy cây nhánh cây làm thành một cái giản dị giá gỗ, đem cái này hai đầu lợn rừng cố định tại trên giá gỗ. Chu Văn Sơn chờ một lát lưng thời điểm liền lưng cái này giá gỗ là được rồi. Chuẩn bị cho tốt về sau, Chu Viên Triều nói với Chu Văn Sơn, "Văn Sơn, dạng này được không? Thử một chút." Nếu như không nhìn Chu Văn Sơn thật cong lên đến, hắn cũng sẽ không 100% tin tưởng. Chu Văn Sơn đi đến giá gỗ phía trước, ngồi xổm người xuống, hai tay vừa đỡ phía sau giá gỗ, hai chân hơi dùng lực một chút, liền đem cái này hai đầu lợn rừng cùng giá gỗ cùng một chỗ khiêng bắt đầu. Chu Văn Sơn con cái này hai đầu lợn rừng một chút cũng không có cảm giác được phí sức, dù sao hắn ngay cả kia hơn 1000 cân tảng đá đều có thể ôm bắt đầu, cái này hai đầu lợn rừng cộng lại cũng chỉ hơn 400 cân, ngay cả hòn đá kia số lẻ đoán chừng đều không có. Chu Viên Triều nhìn thấy Chu Văn Sơn thật cong lên tới, sắc mặt vui mừng, "Văn Sơn làm sao? Nặng sao? Đi mấy bước thử một chút, có thể cong lên đến, không nhất định có thể đại biểu có thể cong đi đường." Chu Văn Sơn nghe được về sau, bước nhanh đi ở chỗ này đi tới lui mấy lần, "Cha, không có việc gì, rất nhẹ. Chu Viên Triều khỏe miệng run run một chút, tiểu tử này, thật đúng là đi. Chu Văn Sơn khiêng trên giá gỗ lợn rừng, không tiện lưng cái này cái gùi, chỉ có thể để Chu Viên Triều đến quõng. Chu Văn Sơn trước tiên đem giá gỗ đem thả dưới, giúp đỡ Chu Viên Triều cùng một chỗ trước tiên đem trên đất đồ vật cho sửa sang một chút, cái gùi bên trong nấm thông lấy trước ra, không thể ép đến. Đem những cái kia tim heo chờ nội tạng trước chứa vào một cái trong túi nhựa, phóng tới cái gùi phía dưới, sau đó lại đem nấm thông đem thả đi vào, dạng này liền sẽ không ép đến. Chờ Chu Viên Triều lương tốt cái gùi, Chu Văn Sơn giúp đỡ đem kia một đầu chừng 100 cân nặng lợn rừng đem thả đến trên vai của hắn, lúc này mới cong lên mình cái kia giá gỗ, chậm rãi đi theo Chu Viên Triều phía sau đi xuống chân núi. Chuyến này thu hoạch cũng không nhỏ, chỉ ít hơn 500 cân lợn rừng, giao cho trong thôn một bộ phận, trong nhà mình lại lưu một bộ phận, bán cái 300 cân, cũng có thể bán cái chừng 100 khối tiền. Có thể nghĩ tới là, trong nhà thời gian rất lâu bên trong sẽ không thiếu thịt ăn. Còn có thể xuất ra một chút đến len lén lấy ra một chút trợ giúp một chút cha vợ, Trần Uyển khẳng định vui vẻ, sau đó không được để cho mình tùy ý hành động. Như thế tưởng tượng, trong lòng đắc ý đường xuống núi không dễ đi, đều nói lên núi dễ dàng xuống núi khó, mà lại bọn hắn lần này núi còn đeo như thế nặng đồ vật. Chu Viên Triều dù sao niên kỷ có chút lớn, đã 40 ra mặt, khí lực không thể so với trước kia, có hơn 100 cân lợn rừng đi đường núi, cũng mệt mỏi rất. Đi mười mấy phút liền thở hổn hển, nghỉ ngơi một hồi lại đi. Chu Viên Triều cái trán toát ra mồ hôi đến, Chu Văn Sơn nhìn xem có chút đau lòng, cha, đầu này lợn rừng cũng ta đến có lấy đi, ta lưng cái này hai đầu lợn rừng không một chút nào nặng. Xác thực, Chu Viên Triều nhìn xem Chu Văn Sơn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, mồ hôi trên đầu đều một điểm không có ra, cảm giác tựa như là cùng tại hắn phía sau du sơn ngoạn thủy giống như nhẹ nhõm. Chu Viên Triều do dự một chút, lắc đầu, không được, trên người ngươi cái này hai đầu lợn rừng nhưng so với ta cái này một con nặng nhiều. Chu Văn Sơn không nói lời nào, đem trên lưng giá gỗ bung ra, nhấc lên Chu Viên Triều để dưới đất lợn rừng liền khoác lên trên giá gỗ. Ba con lợn rừng chồng chất cùng một chỗ, độ cao đều có hơn 1 mét. Chu Văn Sơn lần nữa cóng lên giá gỗ, vẫn là dễ dàng. Chu Văn Sơn hướng Chu Viên Triều lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, cha, ta liền nói ta có thể đọc được động đi, ngươi còn phải cứ cùng ta tranh. Chu Viên Triều nhìn xem con ba đầu lợn rừng Chu Văn Sơn, tâm tình phức tạp, nhưng lại cảm thấy vui mừng. Văn Sơn trưởng lớn biết đau lòng lão ba. Ha ha được, ta còn thực sự không nghĩ tới ngươi khí lực như thế lớn, tiểu tử túi, có như thế lớn khí lực cũng không nói. Chu Văn Sơn nói, ta sợ nói ra người không tin. Chu Viên Triều suy nghĩ một chút, ngươi thanh này khí lực chuyện, tận lực đừng cho người khác trông thấy, đợi lát nữa nhanh đến dưới núi thời điểm, ta trở về nhà kéo xe ba gác, chúng ta dùng xe ba gác đem cái này lợn rừng kéo trở về. Chu Văn Sơn cảm thấy cũng không tệ, trên người hắn những chuyện này vẫn có thể giấu giếm liền giấu giếm đi, bị người khác biết cũng không có cái gì chỗ tốt, lập tức đáp ứng nói, đều nghe cha. Lợn rừng đều để Chu Văn Sơn quõng, Chu Viên Triều liền bắt một cái gùi, lần này dễ dàng rất nhiều, bất quá, cái này cái gùi bên trong những cái kia heo nội tạng cũng có 2-30 cân đâu. Đường xuống núi bên trên, Chu Viên Triều thỉnh thoảng hỏi Chu Văn Sơn lại nếu không muốn nghỉ ngơi, Chu Văn Sơn đều nhẹ nhõm nói không cần. Hắn cũng xác thực không có cảm giác được mệt mỏi, chỉ là ở giữa vẫn là nghỉ ngơi một lần, tại một cái có nước suối địa phương giặt trên người vết máu, chỉnh đốn một chút. Đến nơi này, trên cơ bản đi một nửa đường núi, lại đi không đến một giờ liền có thể đến phía dưới núi đường. Nghỉ ngơi 10 phút, hai người lần nữa xuất phát. Lần này một hơi đã đến chân núi. Đến một cái cách đại lộ chỗ không xa về sau, Chu Viên Triều nói, "Văn Sơn, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta trở về nhà đẩy xe ba gấp đi, rất nhanh liền đến rồi." Chu Văn Sơn gật đầu, "Được, cha, ngươi đi đi, không cần quá gấp." "Được." Chu Viên Triều cầm súng săn, con cái gửi đội vã đi về nhà. Chu Văn Sơn đem giá gỗ để ở một bên, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn nghỉ ngơi một chút. Mặc dù khí lực của hắn rất lớn, có thể tùy tiện đem cái này ba đầu lợn rừng tăng thêm giá gỗ cho nâng lên đến, nhưng là cái này giá gỗ vẫn là trên vai của hắn lập ra hai đầu màu đỏ dấu. Bất quá, cái này lập ra dấu đỏ tại hắn buông xuống cái này giá gỗ về sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Chu Văn Sơn nhìn xem biến mất dấu, như có điều suy nghĩ. Đây cũng là xuyên qua một chuyến mang đến cho mình chỗ tốt, tự lành năng lực. 20 phút sau, Chu Văn Sơn nhìn thấy Chu Viên Triều đến đây, đại ca Chu Văn Hải cũng đẩy một cỗ xe ba gác đi theo đến đây. Chu Văn Hải tới về sau, vỗ vỗ Chu Văn Sơn bả vai, một mặt kích động, "Hảo tiểu tử, cha đều nói cho ta biết, đại ca trước kia thật sự coi thường ngươi, lợi hại." Chu Văn Sơn hướng về phía đại ca mỉm cười, "Đại ca, đây không phải ta phải làm nhà, đi, chúng ta đem cái này lợn rừng cho chứa vào trên xe, lần này nhà ta có thể ăn thịt ăn đủ." Cùng một chỗ đem cái này ba đầu lợn rừng từ trên giá gỗ cởi xuống, nhìn thấy cái kia bị chém rụng lợn rừng đầu thời điểm, Chu Văn Hải hít một hơi lãnh khí, lại là như thế lớn lợn rừng đầu. Đây là bị Văn Sơn dùng đao một chút cho chém xuống tới. Chương 41, ta ôm ta một cái nàng dâu thế nào, 1/2, chương 41, ta ôm ta một cái nàng dâu thế nào, 1/2, giữ tận lợn rừng đầu, so với lần trước bọn hắn đánh tới lợn rừng đau đầu chừng gấp đôi, bén nhọn răng nanh, nếu như đụng vào trên thân người, khẳng định không có bất kỳ cái gì huyền niệm sẽ đem người thân thể đâm ra hai cái lỗ thủng lớn ra. Chu Văn Hải nhìn thấy cái này đã không có chút nào uy hiếp lợn rừng đầu, trong lòng đều là một trận phát lạnh, cái này nếu là đội lên trên thân thể người, biết ra sao? Lắc đầu, hắn cũng không dám nghĩ sâu xuống dưới, cái này lợn rừng nếu như đụng phải phụ thân hoặc nhị đệ biết ra sao? Nhưng là hạ chàng chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào. May mắn, kịp thời đem cái này lợn rừng đầu cho chặt đi xuống. Không phải, bây giờ tại nơi này, liền có thể không phải hoàn chỉnh phụ thân cùng huynh đệ. Nhìn xem trên đất ba con lớn lợn rừng, Chu Văn Hải cùng Chu Viên Triều hai người cùng một chỗ muốn đem đầu kia lớn lợn rừng trước cho mang lên trên xe ba gác. Một người bắt lấy móng trước, một người bắt lấy hai con sau vó. Một, hai, ba, lên. Lớn lợn rừng nâng lên một điểm, sau đó lại rơi xuống. Hai người hai mặt nhìn nhau, có chút xấu hổ. Chu Văn Hải trong miệng lẩm bẩm nói, ai ra, cái này lợn rừng như thế nặng đâu. Chu Viên Triều xoạch một chút miệng, chí ít có hơn 300 cân. Còn không có tính cả đầu heo trọng điểm, kia đầu heo chí ít cũng có nặng 30 cân, còn có nội tạng cũng đi rơi mất, không phải, 400 cân đi lên. Chu Viên Triều trong lòng đánh giá một chút, như thế lớn lợn rừng ở trong núi này cũng là bạc tiêm. Rất ít gặp có lợn rừng có thể dài đến như thế lớn, có thể nói là dã chư vương đều không quá đáng. Gặp phụ thân cùng đại ca hai người không có nhấc động cái này lợn rừng, Chu Văn Sơn cũng không ngoài ý muốn, dù sao đầu này lợn rừng, liền xem như chứ đi đầu, cũng so kia hai con trai trai lợn rừng cộng lại đều muốn nặng. Tiến lên một bước, cha, đại ca, các ngươi tránh ra, cái này ta đến. Chu Văn Hải nhìn hắn một cái, né qua một bên, mặc dù Chu Viên Triều đã cùng hắn nói qua Văn Sơn khí lực rất lớn, một người liền có thể khiêng mấy trăm cân đồ vật, nhưng là hắn hay là muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút, dù sao lấy trước Chu Văn Sơn chưa từng có triển lộ qua phương diện này thiên phú. Chu Văn Sơn một tay nhấc móng trước một tay nhấc lên sau vó, cả người hơi dùng lực một chút, cái này chỉ ít 300 cân trở lên lớn lợn rừng liền nhẹ nhõm bị nhấc lên, sau đó bỏ qua một bên trên xe ba gác. Liền xem như lại thế nào tin tưởng, cũng không bằng mắt thấy mới là thật tới rung động, gặp Chu Văn Sơn nhẹ nhõm đem hai người bọn họ người đều không có nâng lên lợn rừng phóng tới trên xe ba gác, Chu Văn Hải kinh hãi miệng há thật lớn, có thể nuốt sống một cái trứng vịt. Thật lâu mới tỉnh táo lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Chu Văn Sơn, tiến lên một quyền nhẹ nhàng kích trên ngực Chu Văn Sơn, "Văn Sơn, nhìn không ra à, ẩn tàng như thế sâu, sau này cùng cha cùng một chỗ để núi đi săn, liền bất bả ngươi á." Chu Văn Sơn miệng đầy đồng ý, "Đây không phải hẳn là nhà, yên tâm đi, ở trên núi cam đoan sẽ không để cho cha cho mệt nhọc." Nói xong nhấc lên hai con trên mặt đất chừng 100 cân nặng lợn rừng nhét vào trên xe ba gác, trên xe ba gác lập tức trang tràn đầy, phát ra một tiếng quạt kẹt bang, có chút không chịu nổi gánh nặng. Lại đem lớn lợn rừng đầu đặt ở phía trên, một người lôi kéo, hai người đẩy xe ba gác, liền hướng trong nhà trở về. Trên đường đụng phải mấy cái trong thôn dân, nhìn thấy trên xe ba gác cái này đống tràn đầy ba đầu lợn rừng, đều hiếu kỳ tới xem náo nhiệt. Dù sao bọn hắn cái này xe ba gác là phải đi qua trong thôn con đường, trên xe lợn rừng khẳng định không thể gạt được người trong thôn. "Ô, Viên Triều ca, ngươi cái này lên núi lại đánh ba đầu lợn rừng à, vận khí này cũng không có người nào, như thế lớn lợn rừng cũng không ít đi đâu." Viên Triều thúc chính là lợi hại, cái này mấy lần lên núi liền không có tay không qua, cái này sau này không được mỗi ngày ăn thịt. Thấy ta đều muốn lên núi đi săn thú. "Ngươi đi cọp lông, liền ngươi bản sự này, lên núi không phải cho trên núi kia lão hổ báo đưa đồ ăn." Chu Viên Triều đối những cái kia tin đồn mắt điếc hai ngờ, Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải cũng là túi đầu đi đường. "Viên Triều ca, hôm nay có thể phân thì sao?" Chu Viên Triều ngẩng đầu nhìn lên, cũng là trong thôn quen biết người, thế là cười nói, "Có thể phân, buổi chiều liền đưa một con lợn đến thôn bộ đi." Về đến nhà, Lưu Thúy Hoa, Trần Uyển các nàng đã ở trong viện chờ, trên mặt đất trải lên vài tờ lá tím. Nhìn thấy bọn hắn trở về, Trần Uyển đều không có trước trông xe bên trên lợn rừng, quan sát tỉ mỉ một chút Chu Văn Sơn, nhìn hắn không có cái gì chuyện, lúc này mới yên tâm lại. Dù sao cái này lên núi đi săn nhưng so sánh xuống đất kiếm công điểm nguy hiểm nhiều. Ba đầu lợn rừng trước vứt trên mặt đất vài tờ lạc tiệp bên trên, Chu Viên Triều nhìn một chút, lớn lợn rừng cầm đi bán đi, còn lại lợn rừng một đầu nộp lên cho trong thôn, một đầu khác mình giữ lại ăn. Lưu Thúy Hoa mở to hai mắt, mình lưu một đầu. Cái này có thể ăn đến xong. Chu Viên Triều hút một hơi thuốc, cười nói, ước bắt đầu, từ từ ăn. Chu Văn Sơn nhấc tay đồng ý, mẹ, liền nghe cha, sau này trong nhà có thể mỗi ngày ăn thịt. Lưu Thúy Hoa ngắm hắn một chút, chỉ có biết ăn thịt, mấy ngày nay ngươi thịt cũng không có ăn đi ta. Chu Văn Sơn vừa cười vừa nói, mẹ, cái này thịt ăn khí lực lớn, nhà ta có điều kiện này, liền phải ăn nhiều một chút thịt, đại ca cũng có thể khí lực xuống đất làm việc không phải. Không phải nói dinh dưỡng theo không kịp, biết mệnh mỏi sụp đổ mất. Lại nói, ngài cùng cha cũng muốn ăn nhiều một điểm, trước kia ăn ít, sau này đều bù lại. Lưu Thúy Hoa khỏe miệng giơ lên một vòng ý cười, không nói. Chu Viên Triều đem trong nhà cái cân cho lấy ra, đem lợn rừng cho xương một chút, lớn lợn rừng chừng 346 cân, hai con nhỏ một chút lợn rừng, một con 140 cân, một con 150 cân. Chu Viên Triều đem con kia 140 cân lợn rừng phóng tới trên xe ba gác, "Văn Hải, ngươi đi trước đem đầu này lợn rừng kéo đến đội bộ nộp lên, nhớ ký đăng ký một chút, trở về lại ăn cơm." Chu Văn Hải vui vẻ đồng ý một tiếng, liền đẩy xe ba gác đi ra. Lưu Thúy Hoa cùng Trần Luyện cùng một chỗ nổi lên cơm chưa tới. Hôm nay bọn hắn lên núi đi săn thu hoạch ba con lợn rừng, Lưu Thúy Hoa cũng hào phóng cắt hơn một cân thịt, lại xào cái gan heo cái gì. Đủ rồi, nói ra có thể thèm xấu không ít người. Thừa dịp nấu cơm công phu, Chu Viên Triều đem Đại Hắc cùng Đại Hoàng đưa về Lưu Năng trong nhà, lại cho Lưu Năng mang theo một cái tim heo, một khối gan heo. Cũng không thể trắng dùng người nhà chó săn. Buổi trưa đồ ăn tất cả mọi người ăn miệng đầy chảy mỡ, từ khi Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn hai người đi trên núi đi săn, trong nhà thịt ngon giống liền không có thế nào từng đứt đoạn. Như thế tưởng tượng cũng rất tốt. Chỉ là, thu hoạch cũng lớn, nguy hiểm cũng lớn a. Cũng tỉ như hôm nay, nếu như không có Chu Văn Sơn đi theo, chỉ có chính Chu Viên Triều một người lên núi, gặp được cái này phát cuồng lớn lợn rừng, còn không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện đâu. Nói không chừng đem mệnh lưu tại trên núi cũng khó nói. Cho nên, cao thu hoạch cũng theo cao phong hiểm, rất nhiều người biết trên núi có lợn rừng có hiệu sạn, có hiệu sao, nhưng là các nàng cũng không nguyện ý để cho mình nhà nam nhân hải tử lên núi đi săn. Bởi vì còn có lão hổ, có báo, có gấu, có sói những này rất nguy hiểm dã thú. Hàng năm đều có người bởi vì đi săn lưu tại trên dưới núi không đến. Cho nên, những thôn dân kia nhìn xem Chu Viên Triều đi trên núi đánh xuống lợn rừng, chỉ có hâm mộ, lại không đỏ mắt, bởi vì đây là lấy mạng đổi lấy. Bọn hắn đỏ mắt, cũng có thể lên núi đi săn a. Cơm nước xong xuôi, Chu Viên Triều nói, chờ một chút Văn Sơn thu thập một chút, theo ta cùng đi trên trấn đem cái này lợn rừng bán đi. Chu Văn Sơn lau miệng, ta hiện tại liền đi thay quần áo. Trở lại chính bọn hắn gian phòng về sau, Trần Uyển cũng đi theo trở về. Chu Văn Sơn trên người bộ y phục này lại rách mấy lỗ, còn có không ít vết máu, xem ra lại muốn bám víu. Bất quá, bộ quần áo này là chuyên môn lên núi đi săn dùng, phá điểm 10 điểm cũng không có cái gì quan hệ, lại quần áo mới lần trước núi, trở về sau cũng không khá hơn chút nào. Trần Uyển cho Chu Văn Sơn lấy ra một bộ sạch sẽ thay giặt quần áo. Cũ quần áo Trần Uyển chuẩn bị xuống ngọ trước đây, sau đó chờ Hồng Khô lại đem miếng vá cho đánh lên, hiện tại nàng thêu thùa cũng làm ra dáng. Thay xong về sau, Chu Văn Sơn nhìn xem Trần Uyển mỹ lệ dáng người, không nhịn được, tiến lên một thanh từ phía sau ôm Trần Uyển. Dễ chịu Chu Văn Sơn thỏa mãn lẩm bẩm hai tiếng, Trần Uyển một chút hoảng hốt, sắc mặt một chút trở nên đỏ bừng. Vặn một cái Chu Văn Sơn trên lưng thịt, ngươi cái này sắp vô lại, giữa ban ngày cũng không sợ cha mẹ nhìn thấy. Chu Văn Sơn cười hắc hắc, cha mẹ ta nhìn thấy cũng chỉ sẽ làm không coi trông thấy, lại nói, ta ôm ta một cái nàng dâu thế nào. Chương 42, khảm đau hỏng, muốn đổi đem tốt, lao ca ngươi nơi này có sao? 1/2, chương 42, khảm đau hỏng, muốn đổi đem tốt, lao ca ngươi nơi này có sao? 1/2, Chu Văn Sơn ôm Trần Uyển ở lại một hồi, không thể không nói, Trần Uyển vóc người này thật không phải thổi, mông lớn eo nhỏ ngực cao, chỉ ôm chính là một loại hưởng thụ. So với những cái kia mấy chục năm sau tại mộ âm bên trên phơi dáng người nổi trên mạng cũng không kém bao nhiêu, mà lại Trần Uyển đây chính là chân tài thực học. Một lát sau, Chu Văn Sơn nghe phía bên ngoài truyền đến Chu Viên Triều tiếng nói, biết không kém muốn thêm xuất phát, buông ra ôm Trần Uyển hai tay, lại nâng lên gương mặt của nàng, tại trên cái miệng nhỏ của nàng hôn hai lần, mới cười ha ha một tiếng, mở cửa ra ngoài. Trần Uyển trong phòng đỏ bừng mặt, chân giẫm một cái, ngồi vào trên giường, tạm thời cũng không dám ra ngoài cửa. Đi đến bên ngoài, trước tiên đem không có đầu lợn rừng nhấc lên phóng tới trên bàn xa, cái kia lớn đầu heo cũng để lên kéo đi cùng một chỗ bán đi. Dù sao muốn như vậy nhiều đầu heo cũng vô dụng, mà lại trong nhà con lợn này cũng có đầu heo đâu. Chu Viên Triều trước trong nhà mình giữ lại ăn đầu này lợn rừng trước phân giải hết, đi đầu, đi tứ chi, sau đó lại dùng lưỡi búa đem cái này lợn rừng chia hai phiến thịt. Dạng này, Lưu Thúy Hoa liền có thể đem chậm rãi đem cái này heo cho chia từng đầu thịt, cho ướp gia vị đi lên. Chu Viên Triều từ trong thôn mượn tới một đầu con lừa, dùng cái này con lừa kéo xe đi trên trấn bán thịt heo, dù sao con lợn này khối quá lớn, dùng xe đạp cũng kéo không được. Con lừa lôi kéo xe, người đều có thể ngồi tại xe lừa lên. Dù sao buổi sáng đã đi một chuyến trên núi, coi như Chu Văn Sơn không mệt, Chu Viên Triều cũng có chút mệt mỏi. Ngồi xe lửa, vừa bạn có thể đi trên trấn trên đường nghỉ ngơi một chút. Trên đường, Chu Viên Triều nói, Văn Sơn, chúng ta bán những này lợn rừng trên cơ bản đều cung cấp trên trấn quốc doanh tiệm cơm. Hôm nay ta mang đến nhận thức một chút bên trong người phụ trách, nếu như sau này ta có việc tới không được, chính ngươi cũng có thể tới. Trên trấn có hai cái địa phương thu mua những này thịt rừng, một cái là quốc doanh tiệm cơm, một cái là hợp tác xã cung ứng thiết thị. Hai địa phương này mặc dù hơi rẻ, nhưng là không có nguy hiểm, đều là quốc doanh. Trên trấn cũng có chợ đen, đến đó bán giá cả cao một chút, nhưng là không cần thiết vì nhiều bán kia hai mao, bán cho trên chợ đen, không đáng bước lên cái kia phong hiểm, dù sao kia chợ đen là có phong hiểm. Chu Văn Sơn rất tán thành gật gật đầu, hắn lại không có không gian, nếu như đi bán được chợ đen, vừa vặn gặp phải đồn công an đả kích đầu cơ trục lợi, hắn cũng chỉ có thể vừa chạy chi. Còn không bằng bán cho quốc doanh an ổn, lại nói, lấy hắn sau này năng lực, còn sợ đánh không đến cái gì còn mồi sao. Một giờ về sau, xe lửa chậm rãi đến trên trấn quốc doanh tiệm cơm ngoài cửa. Người trước tiên ở bực này một chút, ta đi bên trong tìm người. Chu Viên Triều nói với Chu Văn Sơn một chút, liền nhảy xuống xe đi trong tiệm cơm. Chỉ chốc lát sau, một người mang kính mắt nam tử trung niên liền theo Chu Viên Triều đi tới ngoài cửa. Chu Văn Sơn biết, đây chính là tiệm cơm phụ trách mua sắm nhân viên. Đứng dậy, hướng hắn lễ phép nở nụ cười, vị này sau này có thể không thể thiếu liên hệ, đến lưu cái ấn tượng tốt. Nam tử trung niên đi vào xe lửa bên cạnh xem xét, khoát, Viên Triều, ngươi cái này sao làm như thế lớn một đầu lợn rừng a, cái này cần hơn 300 cân đi. Chu Viên Triều cho hắn đưa một điếu thuốc, cười nói, ở nhà xưa qua, 346 cân, còn không tính đầu heo. Tăng thêm đầu heo, ít nhất cũng phải 380-90 cân. Nói xong, chỉ Chu Văn Sơn, đây là ta nhị nhi tử, Chu Văn Sơn, sau này hắn liền theo ta lên núi đánh giết săn, sau này nếu như ta tới không được trên trấn bán những vật này, chính là để hắn đến. Lưu quản lý sau này quan tâm một chút ta. Lưu quản lý cười nói, ngươi cũng mở miệng, ta khẳng định không có vấn đề, như thế lớn lợn rừng cũng không thấy nhiều được, tháo xuống đi, trước qua cái cân. Sớm có hai tên tiệm cơm nhân viên cầm cái cân đến đây. Nhìn thấy như thế lớn lợn rừng, trong lòng bọn họ cũng không khỏi đến âm thầm liễu lưỡi, như thế lớn lợn rừng là thế nào đánh xuống. Bất quá, cái này đều không phải là bọn hắn hẳn là quan tâm chuyện. Kia hai tên trong tiệm cơm nhân viên đem cái này lợn rừng thật vất vả trói lại, dùng một cái mộc đòn khiêng vừa nhấc, hai người vậy mà không có nâng lên. Hai người lúng túng nhìn thoáng qua Lưu quản lý, đối Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn nói, con lợn này có chút nặng, hai vị có thể hay không phụ một tay. Chu Văn Sơn đi qua, ta một người là được rồi, hai người các ngươi nhấc một bên đi. Hai người nhìn hắn một cái, gầy gò cao cao, nhìn qua không giống như là có thể nâng lên cái này lợn rừng dáng vẻ. Chu Viên Triều hướng hai người gật gật đầu, nhi tử ta khí lực lớn, hai người liền nghe hắn là được rồi. Hai người bán tín bán nghi đi tới một bên, cùng Chu Văn Sơn một người một bên đem cái này lợn rừng cho dơ lên. Hơn nữa nhìn Chu Văn Sơn so với hai người bọn họ còn muốn nhẹ nhõm bộ dáng, lần này bọn hắn chịu phục. Lưu quản lý nhìn xem Chu Văn Sơn nói với Chu Viên Triều, người đứa con trai này cái này khí lực đủ lớn a. Chu Viên Triều cười cười, thầm nghĩ, lúc này mới đến đâu a? Chính là nặng hơn nữa gấp đôi, nhi tử ta một người cũng có thể khiêng đến đâu. Rất nhanh liền cân xong, tăng thêm đầu heo, tổng cộng tháng 3 năm 8 năm cân, 3 mao 5 chia tiền một cân, tổng cộng 134 khối 7 mao 5 chia tiền. Lưu quản lý dứt khoát cho cái số nguyên, 135 khối tiền. Kỳ thật cũng kém không nhiều, dù sao cũng là mang theo xương cốt đầu, mà lại cái này heo mao đều không có đi rơi. Một con lợn rừng bán 135 khối tiền, đây chính là có thể sánh được hiện tại đồng dạng đi làm công nhân chí ít 3 tháng tiền lương. Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn trên mặt đều lộ ra vui mừng. Số tiền này cũng không tính thiếu đi. Năm ngoái bọn hắn một năm đều không có kiếm được như thế nhiều tiền. Lưu quản lý khách khí với Chu Viên Triều nói, Viên Triều, sau này ngươi ở trên núi đánh tới cái gì đồ tốt, liền đưa đến ta chỗ này tốt, ta cho ngươi cao nhất giá cả. Chu Viên Triều đem tiền thu lại, yên tâm đi, chỉ cần giá tiền phù hợp, ta khẳng định trước bán được ngươi nơi này. Bán lợn rừng, Chu Văn Sơn suy nghĩ một chút, cha, lại đi mua một thanh khảm đao đi, trong nhà cây đao kia không thể dùng. Chu Viên Triều một bên đội vàng xe lửa, một bên trả lời, đừng nóng đội, trong lòng ta có ít đâu, hiện tại liền đi làm ngươi khảm đao. Đội vàng xe lửa đi tới trên trấn biên giới chỗ một cái viện bên ngoài, đang lúc Chu Văn Sơn nghi hoặc tới đây làm cái gì thời điểm, bên trong truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm. Chu Văn Sơn bừng tỉnh đại ngộ, cha, nơi này là rèn sắt. Chu Viên Triều gật gật đầu, nơi này có cái lao thợ rèn, là chuyên môn đánh một chút dao cụ, đánh ra tới dao phay cái gì đều cung cấp trên trấn hợp tác xã cung ứng tiếp thị, tay nghề không tệ, vừa vặn ta biết, cho nên mới nơi này nhìn xem có hay không hào đao, không có nói chúng ta đi trên trấn hợp tác xã cung ứng tiếp thị nhìn nhìn lại. Chu Viên Triều từ trên xe đem cái kia thanh nhanh hư mất đao mang lên, đi vào bên trong. Mang theo mong đợi tâm tình, Chu Văn Sơn đi theo Chu Viên Triều đi vào cái viện này, rèn sắt địa phương ngay tại trong nhà này. Đi vào xem xét, bên trong ngoại trừ một cái ước chừng hơn 50 tuổi thợ rèn bên ngoài, còn có hai người trẻ tuổi ở chỗ này, đoán chừng là cái này lão thợ rèn văn bối. Trần Lão Ca. Kia lão thợ rèn ngẩng đầu nhìn lên, cười nói, Viên Triều. Tiểu tử ngươi thế nào tới? Chu Viên Triều đưa tới một điếu thuốc, có việc mời Trần Lão Ca người hỗ trợ. Trần Thiết Tượng nhận lấy điếu thuốc, xuất ra cặp gấp than, tại thiêu đến đỏ bừng cặp gấp than phía trên một chút lấy khói, chuyện gì à? Ta khả năng giúp đỡ được khẳng định rút. Chu Viên Triều đem khảm đao đưa tới, khảm đao hỏng, muốn đổi đem tốt, Lão Ca ngươi nơi này có sao? Chương 43, mua đao, 1/2, chương 43, mua đao, 1/2. Trần Thiết Tượng đưa tay từ Chu Viên Triều trong tay nhận lấy thanh này lên núi dùng khảm đao, nhìn một chút sụp đổ rơi lỗ hổng cùng trên thân đao vết dạng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn một chút Chu Viên Triều, không hiểu hỏi, Viên Triều lão đệ, đao này ta nhìn chất liệu cũng còn có thể à, thế nào biến thành bộ dáng này? Đối mặt Trần Thiết Tượng nghi vấn, Chu Viên Triều không có giấu giếm, hắn cùng cái này Trần Thiết Tượng quan hệ không tệ, lại thêm đợi lát nữa còn muốn cho Trần Thiết Tượng giúp đỡ Chu Văn Sơn chế tạo riêng một thanh thích hợp hắn khảm đao đâu, buổi sáng đi trên núi đi săn, đụng phải heo rừng. Sau đó một chỉ Chu Văn Sơn, cười có chút tự ngạo nói, ta đứa con trai này, khí lực lớn, kia lợn rừng kém chút đụng vào ta thời điểm, nhi tử ta dùng cây đao này đem kia lợn rừng đầu cho chặt đi xuống. Chu Viên Triều chỉ kia khảm đao, sau đó đao này liền thành bộ dáng này. Trần Thiết Tượng nghe xong về sau, quả thực kinh ngạc một chút, cái này có thể tìm lợn rừng đầu cho một đao chặt đi xuống, cũng không thấy nhiều, tối thiểu hắn đều chưa nghe nói qua, cái này lợn rừng cổ có thể so người cổ cường chẳng nhiều. Trên dưới đánh giá Chu Văn Sơn một phen, nhìn không ra à, nhìn xem yếu đuối học sinh dạng, có dạng này lớn khí lực. Chu Viên Triều hút một hơi thuốc, cho nên ta mới đến Lao Ca ngươi nhìn bên này nhìn, có hay không thích hợp hắn cầm đao, tốt nhất là rắn chắc một điểm. Trần Thiết Tượng túi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói, thật là có một thành, chỉ là tương đối nặng, nếu như con của ngươi khí lực thật rất lớn, dùng đến cũng là phù hợp, ngươi chờ, ta đi cho ngươi tìm ra. Nói xong Trần Thiết Tượng quay người liền đi một gian giống như khố phòng gián phòng. Một trận đinh đinh cạch cạch thanh âm qua sau, Trần Thiết Tượng cầm một thanh cùng khảm đao không sai biệt lắm đao cụ ra, xem ra đao này hẳn là thả rất lâu, đều bị áp đáy hòm. Nhìn xem Trần Thiết Tượng dẫn theo đao bộ dáng, cũng cảm giác đao này phân lượng không nhẹ, Chu Văn Sơn nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi có chút mong đợi. Hiện tại mới 75 năm, khoảng cách khôi phục thi đại học còn có 2 nhiều năm thời gian. 2 năm này nhiều thời giờ, hắn khẳng định đại đa số thời điểm muốn cùng núi lớn này liên hệ, có một thanh hảo đao bản thân, không kém với muốn lên chiến trường binh sĩ phối một thanh hảo thương. Chỉ gặp Trần Thiết Tượng thanh đao hướng một bên trên mặt bàn vừa để xuống, phát ra bịch một tiếng trầm đụng. Nhìn xem cây đao này, Trần Thiết Tượng thản nhiên nói, cây đao này à, hơn mấy chục năm, là cha ta thời điểm trước kia chế tạo, nói muốn bắt đao này đi giết Nhật Bản, dùng không ít tài liệu tốt, phí hết không ít khí lực. Kết quả đao này vừa đánh ra đến chưa được mấy ngày, kháng chiến liền thắng lợi, đao này cũng sẽ không có tác dụng. Ngươi nếu là không sách, ta đều kém chút quên có cây đao này, nhìn xem hợp tay không. Chu Văn Sơn nhìn xem cây đao này, hai mắt tỏa ánh sáng. Đao này nhìn qua liền có một cỗ nặng nề cảm giác, đặt ở nhà kho như vậy nhiều năm, vậy mà cũng không có thế nào gì xét, cũng không biết là cái gì vật liệu làm. Thân đao có dài nửa thước, tay cầm cũng có hơn 20 phần mễ dáng vẻ, có thể hai tay cầm đều không có vấn đề. Sống đao so với ban đầu khảm đao tăng thêm chừng gấp đôi, nhìn xem đều nặng không ít, như thế nặng đao, không có một phần lực khí người đều vùng không nổi. Chu Văn Sơn một chút liên thích. Nhìn xem cây đao này, Trần Thiết Tượng cảm thán nói, cha ta lúc còn trẻ cũng có một thanh khí lực, nhưng là dùng đao này vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nói, nhìn về phía Chu Văn Sơn, ngươi thử một chút nhìn xem, có thể hay không làm động đậy, không được, ta hoa 2 ngày thời gian một lần nữa cho ngươi thêm đánh một thanh. Cái này Trần Thiết Tượng cũng là nghe được Chu Viên Triều nói sau, chợt nhớ tới trong nhà mình còn có dạng này một cây đao, cho nên lấy ra hoài niệm một chút. Còn như Chu Văn Sơn có thể hay không dùng đến cây đao này, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, liền xem như hắn lâu dài rèn sắt, lực cánh tay xa so với người bình thường phải lớn, 200-300 cân đồ vật cũng có thể chuyển được lên, nhưng là cũng không có cách nào đem cây đao này huy sái tự nhiên. Chu Văn Sơn tiến lên một bước, tay phải bắt lấy cây đao này tay cầm, nhẹ nhàng vừa dùng lực, cây đao này liền bị hắn cầm lên nằm ngang ở trước mắt hắn. Đao này thân rộng địa phương chỉ là khoảng 10 cm, hẹp địa phương có 5 cm, thêm dày xuống đao, dùng để chặt thịt, chặt xương cốt một chút việc cũng không có. Cầm đao huy vũ mấy lần, chỉ ít nặng hơn 20 cân, so với thì ra là khảm đao thuận tay nhiều. Chu Văn Sơn trên mặt tươi cười, cái này không phải liền là chuẩn bị cho hắn. Trần Thiết Tượng ở một bên lộ ra thần sắc kinh ngạc, cây đao này tại Chu Văn Sơn trong tay nhẹ như không có gì, huy động ở giữa không tốn sức chút nào. Hắn vốn đang coi là Chu Viên Triều nói con của hắn khí lực lớn, cũng chính là so với bình thường người lớn hơn một chút. Kết quả cái này xem xét, cái này khí lực lớn không phải lớn một chút điểm a? Chu Viên Triều ở một bên hỏi, Văn Sơn, đao này được không? Chu Văn Sơn vui vẻ gật đầu, cha, đao này có thể, rất thích hợp. Chu Viên Triều nghe được sau, quay đầu nhìn Trần Thiết Tượng, Trần lão ca, đao này. Trần Thiết Tượng cũng vui vẻ, vung tay lên, có thể sử dụng là được, không phải, tại trong kho hàng hít bụi cũng quá đáng tiếc. Được, vậy cảm ơn lão ca, đao này bao nhiêu tiền? Cầm cái gì tiền à, lần sau lại đánh tới lợn rừng, lưu cho ta 50 cân thịt là được rồi. Đao này dùng đều là tài liệu tốt, cũng chính là ngươi đã đến, không phải, người khác cho ta 50 khối tiền ta đều không bán. Chu Viên Triều cười ha ha một tiếng, thành, không có vấn đề, đều nghe lão ca. Trần Thiết Tượng cũng cười một chút, cây đao này đánh ra tới này sau nhiều năm, cũng cuối cùng có thể phát huy được tác dụng, cũng không hưởng công cha ta năm đó vất vả vài ngày đem nó cho chế tạo ra đến. Được thôi, đao trước lưu lại, ta buổi chiều dành thời gian đem đao này lưỡi đao cho mở, cho mài sắc bén chút, ngươi ngày mai lại đến cầm là được rồi. Được, vậy ta ngày mai lại tới. Một cây đao, dùng 50 cân thịt, đổi thành tiền, không sai biệt lắm 20 khối tiền tả hữu, mà một thanh phổ thông khảm đao cũng chỉ 5-6 khối là đủ rồi, mặc dù nhìn xem đắt không ít, nhưng là Chu Văn Sơn lại cảm thấy rất giá trị. Phải biết đao này cùng đao ở giữa chất lượng chênh lệch đây chính là rất lớn. Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn hai người hài lòng đội vàng xe lửa lại đi hợp tác xã cung ứng tiếp thị mua vài thứ, 2 cân đường đỏ, 3 bình hoa quả đồ hộ, lại mua 1 cân trứng gà bánh ngọt, chọn vẹn hoa 5 khối tiền. Chu Văn Sơn dẫn theo những vật này, vừa cười vừa nói, "Cha, thế nào nhớ tới mua những vật này, trái cây này đồ hộ cùng trứng gà bánh ngọt thế nhưng là một năm cũng ăn không được mấy lần." Chu Viên Triều nhìn hắn một cái, có tiền còn không thể mua chút đồ tốt ăn. Không phải nói kiếm số tiền này làm cái gì dùng. Trước kia là trong nhà không có cái gì tiền, còn muốn cho ngươi đại ca cùng ngươi cưới vợ, hiện tại các ngươi đều thành gia, mà lại hôm nay cũng kiếm tiền, lấy khí lực của ngươi cùng tay kia tuyệt chiêu, sau này muốn kiếm tiền cũng không khó, cho nên mua chút đồ ăn ngon, chúc mừng một chút, mẹ ngươi à, bình thường không bỏ được mua những vật này ăn, cả một đời cũng chưa từng ăn qua mấy lần tốt, cái này đồ hộ, đại ca ngươi một bình, một ngươi bình, ta và mẹ của ngươi một bình. Chu Văn Sơn nghe được sau, xấu hổ đỏ mặt lên, cha, ngươi yên tâm đi, sau này nhà chúng ta biết càng ngày càng tốt, ta đến lúc đó mỗi ngày để ngài cùng mẹ ăn được ăn. Chu Viên Triều cười ha ha một tiếng, trước kia Chu Văn Sơn nói lời này, hắn là không thế nào tin tưởng, nhưng là hiện tại hắn lại thư Chu Văn Sơn có thể làm đến. Được, vậy ta cùng mẹ ngươi liền đợi đến hưởng phúc. Chương 44, nàng dâu, sau này nhà chúng ta, ngươi quản tiền, 1/2, chương 44, nàng dâu, sau này nhà chúng ta, ngươi quản tiền, 1/2, đội vàng xe lửa về đến nhà, Lưu Thúy Hoa cùng Trần Luyện cùng một chỗ đem trong nhà thịt heo đều đã ướp gia vị tốt, thịt heo đều đưa đến một cái chậu lớn bên trong, bề ngoài vẩy lên một tầng muối, dạng này thả mấy ngày lại treo lên, cái này thịt liền sẽ không hư mất. Đại ca cùng đại tẩu đã xuống đất đi, Lưu Thúy Hoa cùng Trần Luyện không có đi, bởi vì muốn ở nhà xử lý những này thịt heo rừng. Chu Viên Triều trước tiên đem mượn tới con lừa còn trở về, Chu Văn Sơn đem vật mua được hướng nhà chính vừa để xuống, mẹ, cha mua cho ngươi hoa quả đồ hộp còn có trứng gà bánh ngọt. Lưu Thúy Hoa trên mặt cười một tiếng, miệng bên trong lại nói, mua những vật này làm gì, lao đắt. Chu Văn Sơn cười nói, cha là đau lòng ngươi, muốn cho ngươi mua chút ăn ngon. Lưu Thúy Hoa vui lên, cha ngươi là như thế nói. Cha nói, các ngươi cả đời này đều chưa từng ăn qua mấy lần đồ tốt, vì chúng ta cưới vợ thành gia, đều không nợ ăn, không nợ xuyên, sau này trong nhà điều kiện tốt, có tiền, ta muốn ăn cái gì liền mua cái gì. Lưu Thúy Hoa nghe được sau sửng sốt một chút, con mắt có chút ướt át, ra vẻ không có vấn đề nói, kia không đều là hẳn là sao, đời chúng ta người đều là như thế này tới, có mấy cái mỗi ngày ăn thì cá. Chu Văn Sơn chăm chú nhìn Lưu Thúy Hoa, mẹ, ngươi yên tâm đi, sau này nhà chúng ta thời gian nhất định sẽ càng ngày càng tốt, đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì liền mua cái gì, ta hiện tại cũng có thể cùng cha cùng nhau lên núi kiếm tiền, có ta cùng đại ca đâu, sau này ngài liền có thể nhẹ nhõm một điểm. Lưu Thúy Hoa trong lòng có một loại không hiểu xúc động, mình nuôi hai đứa con trai đều đã lớn rồi, hiểu chuyện, biết đau lòng mẹ của mình. Nghiêng đầu đi, lau sạch nhẹ nhẹ một chút con mắt, trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc cảm động, ôn nhu nói, "Được, mẹ sau này liền đợi đến qua ngày tốt lành." Chu Viên Triều lúc này còn rơi mượn người khác con lừa trở về, từ trong túi móc ra lần này bán lợn rừng tiền, gửi đưa cho Lưu Thúy Hoa, "Thúy Hoa, lợn rừng bán 135 khối tiền, hoa 5 khối tiền mua đường đỏ, đồ hộp còn thừa lại 130 khối tiền đều giao cho ngươi thu lại." Lưu Thúy Hoa tỉnh táo lại, kinh ngạc nói, có 130 khối. Như thế nhiều a? Chu Văn Sơn ở một bên nói, cái này lớn lợn rừng không sai biệt lắm nhanh 400 cân, mẹ, ngươi là không có gặp, kia trong tiệm cơm người đều kinh đến, bọn hắn ai cũng chưa từng gặp qua như thế lớn lợn rừng. Chu Viên Triều ở một bên trên ghế ngồi xuống đến, hôm nay còn cho Văn Sơn lại mua một thanh hảo đao, ngày mai đi lấy, đao này không có đưa tiền, dùng 50 cân thịt heo đổi. Lưu Thúy Hoa tay một trận, không hiểu hỏi, đao như vậy quý a, muốn 50 cân thịt heo đổi. Chu Văn Sơn không nói lời nào, để cha hắn đi giải thích. Chu Viên Triều nói, Văn Sơn khí lực lớn bình thường đao không dùng bền, hơi chút dùng sức liền hỏng, lần này là thanh đao tốt, cho nên quý chút, còn may là người quen, không phải nói 100 cân thịt heo đều không đổi được. Ôi ôi, ngươi nếu là đau lòng những cái kia thì ta, hôm nào để Văn Sơn nhiều đánh mấy cái lợn rừng là được rồi, dù sao hắn hiện tại có bản sự này. Lưu Thúy Hoa nghe được Chu Viên Triều giải thích, gật gật đầu, vậy được, đợi lát nữa ta liền phân 50 cân thịt heo ra, ngươi ngày mai đi lấy đao thời điểm, dẫn đi liền tốt. Nói xong lại đem Trần Huyền kêu đến, "Tiểu Huyền, trên mặt bàn ba bình đồ hộ, ngươi cầm một bình đi, còn có trứng gà bánh ngọt cũng cầm hai khối." Nói xong, lại cho Chu Văn Sơn trong tay lấp 10 đồng tiền, "Sau này ngươi cùng ca của ngươi mỗi tháng 10 khối tiền tiêu vặt, nhớ kỹ tiết kiệm một chút hoa." Chu Văn Sơn tiếp nhận lấy tới, nét mặt biểu lộ nụ cười, "Tạ ơn mẹ." "Tạ cái gì, đây đều là các ngươi cùng một chỗ kiếm, sau này một tháng có thể có 50 khối tiền trở lên thu thời điểm, mới có số tiền này, nếu là không, có nói liền không cho ha." Chu Văn Sơn gật đầu, "Mẹ, ta đã biết." Hắn mới sẽ không lo lắng cái này, sau này thu nhập sẽ chỉ càng nhiều. Hắn trước kia nơi nào có dẫn tới qua 10 khối tiền tiêu vặt, có mấy mao cũng rất không tệ, dù sao hiện tại một quả trứng gà cũng mới mấy phần tiền, đây cũng là trong nhà hiện tại tạm thời có chút tiền, mà lại sau này cũng coi là có thu nhập nơi phát ra, mẹ hắn mới như thế hào phóng. Chủ yếu nhất là hai người bọn họ đều đã thành ra, trên tay một điểm tiền đều không có cũng không thích hợp. Trở lại phòng của mình, Chu Văn Sơn cầm trên tay 10 đồng tiền phóng tới Trần Luyện trong tay, "Nàng dâu, sau này nhà chúng ta, ngươi quản tiền." Trần Luyện con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem hắn, "Ngươi không sợ ta phung phí?" Chu Văn Sơn cười, "Hoa thôi, tùy tiện hoa, không cho nam nhân khác hoa là được, cho nhà ngươi bên trong mua đồ cái gì đều không có quan hệ." Trần Luyện trong lòng cảm động rối tinh rối mù, tiến lên một bước ôm lấy Chu Văn Sơn eo, "Văn Sơn, ngươi thật tốt." Chu Văn Sơn nghe Trần Luyện mùi tóc, cảm thụ được nàng nóng bỏng dáng người, thân thể lại có chút ngao ngoe muốn động. "Phi." Trần Luyện cảm nhận được Chu Văn Sơn biến hóa, hơi đỏ mặt, vội vàng từ hắn trong lồng ngực tránh thoát. Chu Văn Sơn cảm thán một câu, "Cái này trẻ tuổi thân thể à, thật là quá không chịu được dụ dỗ. Xem ra ban đêm còn phải tăng ca." Ban đêm ăn cơm xong sau, sắp trời đã tối, Chu Văn Sơn cùng Trần Luyện trở lại trong phòng không nhiều lắm một hồi, ngoài cửa truyền đến Lưu Thúy Hoa gọi hắn thanh âm. "Mẹ, thế nào rồi?" Chu Văn Sơn tranh thủ thời gian mở cửa phòng, chỉ gặp Lưu Thúy Hoa đưa qua một cái túi, "Văn Sơn, nơi này là một cái heo cán, còn có một cái heo bụng, đều xử lý sạch sẽ, ta dùng muối ướp một chút, còn có thể thả mấy ngày, nhà ta ăn không được như thế nhiều, cũng không thể thả, ngươi cho Tiểu Luyện trong nhà đưa qua, lại đi trong nội viện nhổ mấy cây hành tây cùng một chỗ đưa qua, cái này gan heo xào hành tây mới tốt ăn, thừa dịp trời tối, đi nhanh về nhanh." "Được rồi, mẹ, ta đã biết, ta cái này đưa qua." Chu Văn Sơn dẫn theo cái túi nhìn lại, chỉ gặp Trần Luyện chính ý cười đầy mặt nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập biết ơn. Chu Văn Sơn cười một tiếng, "Còn thất thần làm cái gì, đi trong nội viện nhổ mấy cây hành tây đi." "A a, ta liền đi." Trần Luyện chạy chậm đến đi trong nội viện rút mấy cây hành tây, sau đó trở lại Chu Văn Sơn trước mặt, "Đi thôi." Chu Văn Sơn suy nghĩ một chút, ban đêm bên ngoài tối như bừng, nếu không ta một người đi, ngươi ở nhà chờ ta. Dù sao rất nhanh liền trở về. Trần Luyện cắn môi một cái, "Không, ta muốn cùng ngươi cùng đi." Chu Văn Sơn bất đắc dĩ nói, "Vậy được rồi, đợi lát nữa dắt tốt tay của ta." Mặt trăng len len trốn đi, chỉ có ngôi sao còn tại trên bầu trời nháy mắt. Chu Văn Sơn nắm Trần Luyện hiện tại đã có chút thô ráp tay nhỏ, chậm rãi hướng chuồng bò đi đến. Đến chuồng bò bên ngoài, Trần Luyện nhẹ giọng kêu lên, "Cha, mẹ." Bên trong truyền đến Trương Thư Nhã thanh âm, "Bác Văn, mau dậy đi, Tiểu Luyện trở về." Chương 45, đứa bé hiểu chuyện, 1/2, chương 45, đứa bé hiểu chuyện, 1/2, chuồng bò bên trong một trận bối rối, chỉ chốc lát công phu, Trần Bác Văn cùng Trương Thư Nhã hai người liền mặc tốt quần áo liền ra. Bọn hắn ban ngày trong đất làm một ngày công việc, mệt quá sức, hiện tại ban đêm cũng thật sớm đi ngủ. Nghe được Trần Luyện ở bên ngoài để bọn hắn thanh âm về sau, trong lòng không khỏi nói thầm, không phải để nàng ít đến bên này nha, thế nào lại đến đây? Trương Thư Nhã ra về sau, nhìn thấy nữ nhi cùng con rể đứng ở ngoài cửa, mở miệng hỏi, "Tiểu Luyện, Văn Sơn, các ngươi hôm nay thế nào đến rồi?" Trần Luyện lúc này lại có chút tự hào, mặc dù là dựa vào Chu Văn Sơn trong nhà, nhưng là nàng cũng có thể cho trong nhà một chút trợ giúp, từ Chu Văn Sơn trong tay nhận lấy chứa gan heo tim heo cái túi, "Mẹ, Văn Sơn cùng ta công công hôm nay lên núi đánh ba con lớn lợn rừng, bà để cho ta cho các ngươi đưa chút đồ vào tới, trong này là tim heo, gan heo, cùng heo bụng có thể xào lấy ăn." Trương Thư Nhã trong lòng cảm động, cái này thông gia đối bọn hắn thật sự chính là rất chiếu cố. Đối Trần Luyện cùng Chu Văn Sơn nói, "Văn Sơn, Tiểu Luyện, sau này ít tặng đồ tới, các ngươi có thể mình giữ lại ăn, lại nói để cho người ta nhìn thấy cũng không tốt." Chu Văn Sơn tiến lên một bước, "Cha, mẹ, hôm nay có ba đầu lợn rừng đâu, những này gan heo cái gì trong nhà cũng ăn không hết. Mẹ ta liền để ta cùng Tiểu Huyền cho các ngươi đưa tới giúp đỡ cùng một chỗ giải quyết một cái, không phải nói thả xấu cũng có thể tiếp." Nói xong lại từ trong ngực lấy ra một bình đồ hộp, "Mẹ, bình này hoa quả đồ hộp là cho tiểu chất tử tiểu chất nữ, ngày mai cho bọn hắn đến một chút." Trần Huyền quay đầu kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi thời điểm nào lấy tới?" phải biết, nàng lúc đầu cũng có cái này đem hoa quả đồ hộp cũng lấy tới ý nghĩ, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ. Cái này hoa quả đồ hộp chỉ là số không ăn mà thôi, cũng không phải vật nhất định phải có, bà cho như thế tim heo gan heo còn có heo bụng, đây đều là có thể làm đồ ăn ăn, bổ sung dinh dưỡng, đã rất khá. Lấy thêm đồ hộp liền không thích hợp, cảm giác thứ gì tốt đều muốn đi nhà mẹ đẻ cầm, muốn rút cũng không phải dạng này rút, nghĩ lại phía dưới, nàng đều cảm giác được ý nghĩ của mình không bình thường, cho nên mới không có nói ra cầm đồ hộp chuyện. Văn Sơn lên núi cùng công công đi săn cũng mệt mỏi, cái này đồ hộp liền cho hắn ăn đi. Trần Uyển lại như thế này dự định, nhưng là nàng không nghĩ tới nàng đều không có nói ra việc này, Chu Văn Sơn lại đem hoa quả đồ hộp cho lén lút đã lấy tới. Hiện tại trái cây này đồ hộp thế nhưng là một cái hiếm có đồ vật, một bình đồ hộp có thể mua hơn một cân thịt. Bất quá, đối với Chu Văn Sơn tới nói, hắn thật đúng là không có thèm trái cây này đồ hộp, xuyên qua trước đó, mặc dù hắn cũng là tầng dưới chót châu ngựa, nhưng là cái này đồ hộp cùng các loại đồ ngọt vẫn là muốn ăn liền ăn. Cho nên, hắn hiện tại đối loại này chỉ có cơ bản khẩu vị hoa quả đồ hộp không cảm giác, có cũng được mà không có cũng không sao, hiện tại lấy ra đi làm cái ân tình cũng không tệ. Quả nhiên, Trần Uyển nhìn thấy trong tay hắn hoa quả đồ hộp về sau, nhìn hắn ánh mắt đều không đồng dạng, tình nồng đều nhanh muốn chảy ra nước. Chu Văn Sơn nhìn xem Trần Uyển, ta nghĩ đến hải tử có thể càng ưa thích ăn cái này đồ hộp, liền lấy đến đây. Trần Bắc Văn ở một bên cũng có chút không có ý tứ, từ Trần Uyển gả đi về sau, bọn hắn nơi này cuối cùng có thể thở dài một hơi. Khỏi cần phải nói, kia 88 đồng tiền lễ hỏi cũng giúp đại ân của bọn họ, dùng tiền mua một chút lương thực, người một nhà đều ăn mấy trận cơm no, thịt cũng ăn không ít, tối thiểu nhất mấy ngày nay ăn ngon nhiều. Những vật này đối bọn hắn tới nói chính là cọn cỏ cứu mạng, bọn hắn hiện tại cũng cuối cùng có thể thở một ngụm. Trương Thư Nhã nhìn xem Chu Văn Sơn đưa tới đồ hộp, bận bịu từ chối nói, Văn Sơn, những này gan heo tim heo cái gì ta liền lưu lại, cái này đồ hộp các ngươi lấy về mình ăn. Bên cạnh hai gian chuồng bò cửa gỗ mở ra, ra ba cái tiểu bằng hữu, chính là Trần Uyển ba cái chất tử chất nữ. Đại ca Trần Chí Quân nhà Trần Tư Viện lớn nhất, 6 tuổi, Trần Tư Âm nhỏ nhất, 4 tuổi. Nhị ca Trần Chí Quốc nhà Trần Tư Minh 5 tuổi. Đều là tại ham chơi nhất thời điểm, liền theo phụ mẫu trưởng bối cùng một chỗ chuyển xuống đến nơi đầy cải tạo. Có thể nói, cái này ba đứa hải tử đi theo đám bọn hắn những ngày đại nhân, cũng chịu không ít khổ. Nhìn thấy Trần Uyển cùng Chu Văn Sơn về sau, mấy cái trẻ nhỏ đều vui vẻ chạy tới. Cô, là cô đến rồi. Cô phụ cũng tới. Trần Uyển ngồi xổm người xuống, cùng ba cái tiểu bằng hữu thân mật trong chốc lát. Chu Văn Sơn đi qua, đem hoa quả đồ hộp lấy ra, Tư Viễn, Tư Minh, Tư Âm, nhìn cô phụ cho các ngươi mang cái gì đồ vật tới. Ba cái trẻ nhỏ mắt sáng rực lên, hoa, là đồ hộp ai? Trần Tư Âm nhìn xem hoa quả đồ hộp, hút ra tay chỉ, cô phụ, đồ hộp, Tư Âm muốn ăn. Nhìn xem ba cái đáng yêu trẻ nhỏ, Chu Văn Sơn trong lòng mềm mại đè xuống môi điệp. Ôn Nu nói, Tư Âm muốn ăn a, cô phụ cho ngươi mở ra có được hay không? Tốt trên tay nhẹ nhàng bật một cái, đồ hộp cái nắp mở ra, Trương Thư Nhã nhìn xem đồ hộp đã mở ra, khẳng định là cầm không trở về, cũng liền không còn nói cái gì. Trở về phòng cầm một đôi đũa, đến, Văn Sơn, cho bọn hắn phân một cái đi. Chu Văn Sơn tiếp nhận đũa, đối ba cái tiểu bằng hữu hỏi, cái thứ nhất ai ăn trước a? Trần Tư Viễn, Trần Tư Minh một chỉ Trần Tư Âm, muội muội ăn trước. Trần Tư Âm con mắt chuyển một chút, kéo một phát Trần Uyển tay, thanh âm non nớt vang lên, cô ăn trước. Trần Tư Viễn cùng Trần Tư Minh kịp phản ứng, đúng, cô ăn trước. Thật sự là đứa bé hiểu chuyện. Trần Uyển trong lòng cảm động ôm lấy nhỏ Tư Âm, cô không ăn, cô nếm qua. Trần Tư Âm hoài nghi hỏi, thật sao? Trần Uyển dùng sức gật đầu, tại trên mặt nàng hôn một cái, đương nhiên là thật, cho nên Tư Âm ăn đi. Chu Văn Sơn dùng đũa kẹp một khối vàng đào thịt quả, Tư Âm há mồm. Trần Tư Âm cắn một cái xuống dưới, đẹp con mắt đều híp lại, rất ngon, hảo hảo ăn. Trần Tư Viễn cùng Trần Tư Minh ở một bên nhìn xem đều chảy nước miếng. Chu Văn Sơn cho Trần Tư Âm ăn xong, lại cho Trần Tư Minh cùng Trần Tư Viễn ăn, thẳng đến một bình đồ hộp ăn hết tất cả, bên trong nước đều uống sạch sẽ. Tam đôi con mắt nhìn xem Chu Văn Sơn, tạ ơn cô phụ tốt nhất rồi. Chu Văn Sơn bắt đầu sờ sờ bọn hắn cái đầu nhỏ, cười nói, tốt, đã ăn xong, liền ngủ sớm một chút biết không? Ngoan ngoãn nghe lời, lần sau cô phụ trả lại cho các ngươi lấy lòng ăn. Ba cái trẻ nhỏ cùng kêu lên đồng ý, biết. Trần Chí Quân cùng Trần Chí Quốc hai người cũng biết ơn nhìn hắn, Văn Sơn, nhờ có các ngươi. Chu Văn Sơn nói, đều là người một nhà, không cần khách khí. Nói mấy câu về sau, Trần Uyển liền cùng Chu Văn Sơn cáo tử. Trần Bắc Văn cùng Trương Thư Nhã trở lại trong phòng, nhìn xem trong tay đồ vật, Trương Thư Nhã khẽ than thở một tiếng, Văn Sơn đứa nhỏ này coi như không tệ, Tiểu Uyển gả cho hắn, thật sự là gả đúng người. Tiểu Uyển hiện tại khí sắc cũng không tệ, xem ra ở bên kia qua còn có thể. Trần Bắc Văn ngồi tại bên giường nói, bà thông gia có thể để cho bọn hắn ban đêm len lén tặng đồ tới, đã nói lên là cái người hiểu chuyện, không phải, người ta hoàn toàn có thể không để ý tới chúng ta. Cũng không biết chúng ta có cơ hội hay không sửa lại án xử sai, nếu có thể sửa lại án xử sai, Tiểu Uyển đồ cưới cái gì chúng ta phải hào hào đền bù một chút Tiểu Uyển. Chương 46, cái này con thỏ thật chẳng à, 1/2, chương 46, cái này con thỏ thật chẳng à, 1/2, Chu Văn Sơn cùng Trần Uyển về nhà rửa mặt về sau lên giường, không đợi Chu Văn Sơn đưa ra làm chút cái gì, Trần Uyển liền nhiệt tình như lửa nhào tới. Chu Văn Sơn miệng bị Trần Uyển kiểu diễm môi đỏ chặn lại, nàng dâu, ngươi, đừng nói chuyện ô ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Chu Viên Triều chuẩn bị đi trên trấn đi lấy cái kia thanh khảm đao. Lưu Thúy Hoa làm mang theo sau Trần hơn phân nửa phiến thịt heo, có 50 cân nhiều một chút. Chu Viên Triều muốn đem những này thịt heo cho Trần Thiết Tượng nơi đó đưa qua, đây là đổi cây đao kia vật tư. Hôm nay khẳng định không đi được trên núi, Chu Văn Sơn ở nhà lại luyện tập một chút tảng đá ám khí kỹ năng, hôm qua ở trên núi, hắn tay này tuyệt chiêu thế nhưng là cũng lập công lớn, cầm xuống một đầu lợn rừng, lực đạo là có, hắn còn muốn tại chính xác phía trên lại nhiều bỏ công sức mới được. Sau này nếu như có thể sử dụng cái này hòn đá nhỏ đánh xuống gà phi long chim, chính là nhanh nhẹn chim sẻ, hắn tay này tuyệt chiêu mới xem như lại thành. Ngẫm lại xem, trong núi phát hiện một con ăn ngon gà phi long chim, Chu Viên Triều thường cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng, người ta liền phát giác không đúng, muốn dương cánh bay mất, kết quả để hắn một cái hòn đá nhỏ từ giữa không trung đánh rơi xuống tới, có phải hay không rất thoải mái? Bởi vì hắn hòn đá nhỏ không cần chuẩn bị a, tiện tay liền có thể cầm lên bắn ra đi. So với súng săn còn muốn bưng lên đến, con mắt, đầu nắm, mục tiêu ba hợp một lại kích phát, còn cấp tốc hơn nhiều lắm. Trần Uyển ngồi tại bên cạnh hắn không xa, khe hở lấy hắn hôm qua mới tẩy qua lây dính máu heo quần áo, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Chu Văn Sơn, một mặt ý cười. Tại Trần Uyển trong lòng, Chu Văn Sơn càng ngày càng hoàn mỹ, ngoại trừ ban đêm trên giường điểm này chuyện yêu cầu tương đối nhiều, Trần Uyển cảm giác được khó có thể ứng phó bên ngoài, khác đều tìm không ra mau bệnh đến. Chính luyện đâu, bên ngoài truyền đến một trận xe đạp chuông lục lạc vang, Chu Văn Sơn ngẩng đầu nhìn lên, đi nhanh lên tiến lên, cha, đao cầm về rồi. Hắn hiện tại còn nhớ mong lấy cây đao kia đâu. Chu Viên Triều từ trên xe thanh đao lấy ra đưa cho hắn, đã lấy tới, nhìn xem. Chu Văn Sơn trên mặt vui mừng, còn cho phối cái vỏ đao a, không tệ. Màu đen không biết cái gì chất liệu làm vỏ đao, không tính rất tinh mỹ, nhưng là rất thực dụng. Thanh đao từ trong vỏ đao rút ra, một đạo hàn quang hiện lên, rõ ràng trải qua rèn luyện, cây đao này đã thoát thai hoàn cốt, trở nên vô cùng sắc bén. Chu Văn Sơn mừng rỡ nhìn xem cây đao này, nơi tay cầm dùng dây thừng nhỏ lít nha lít nhít cuốn thật nhiều đạo, có thể phòng ngừa trong lòng bàn tay xuất mồ hôi trượt, huy động hai lần, cảm giác so với hôm qua thuận tay hơn. Hảo đao. Chu Viên Triều nhìn xem Chu Văn Sơn thích dáng vẻ, cũng cười nói, đã trong tay có tốt ra hỏa, đến lúc đó trên núi nhiều đánh mấy cái con mồi mới được à. Chu Văn Sơn giơ đao trong tay, hào khí tỏa ra, cha, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần đao này đủ sắc bén, đến lúc đó chính là đụng phải lão hổ cũng không sợ. Trần Uyển ở một bên nói, ngươi liền thổi à, đụng phải lão hổ tranh thủ thời gian chạy, không cho phép mạo hiểm. Chu Văn Sơn gật đầu, biết nàng dâu. Chu Viên Triều, cái này không có tiền đồ tiểu tử. Ngày thứ hai, Chu Văn Sơn vẫn là mang theo hắn mới đao cùng Chu Viên Triều lên núi. Lúc đầu Chu Viên Triều kế hoạch lại nghỉ ngơi một ngày lại đến núi, nhưng là Chu Văn Sơn nói, cha, lên núi xuống núi đồ vật đều không cần ngươi cầm, đều để ta tới khiêng là được rồi, lại đi trên núi đi dạo một vòng thôi, cũng cho ta mới đao thấy chút máu. Chu Văn Sơn có chút không kịp chờ đợi muốn lên núi thử một chút cây đao này mũi nhọn. Chu Viên Triều suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Hôm qua hắn đi trên núi, ba đầu lợn rừng đều là Văn Sơn học thuộc, hắn trên cơ bản không có thế nào mệt đến, cũng là không cần nghỉ ngơi như thế lâu, đã Văn Sơn muốn lên núi, liền thế đi thôi. Văn Sơn đi theo cái này mấy lần lên núi đều có thu hoạch, cũng không biết là vận khí tốt, vẫn là thế nào chuyện, đều không rảnh dưới tay núi thời điểm. Sáng sớm, Chu Viên Triều đi trước Lưu Năng trong nhà cho mượn chó săn, chuẩn bị kỹ càng buổi trưa lương khô cùng nước, mang tốt đi săn phải dùng đồ vật, liền lên núi đi. Thái Dương vừa mới ra, trong núi trên cây, trong bụi cỏ hạt sương rất mau đem hai người ống quần cho làm ướt, chỉ là hai người đều không có để ý, đã thành thói quen. Đại Hắc cùng Đại Hoàng vung lỏng ra buộc lấy dây cương về sau, vui sướng ở bên cạnh họ vung lấy hoan. Mấy lần dẫn chúng nó lên núi đi săn, lẫn nhau ở giữa đã rất quen thuộc. Cái này núi bên ngoài là không có cái gì lớn con mồi, tối đa cũng chính là một chút gà rừng con thỏ loại hình cỡ nhỏ con mồi, nhưng là cũng không nhiều gặp. Có nói liền bị cái này thỉnh thoảng lên núi đến hái nấm thôn dân đào xuống cạm bẫy bắt không sai bị lắm. Giống bọn hắn dạng này lên núi săn thú, chỉ có thể xâm nhập bên trong thâm lâm bên trong, bởi vì bên trong tương đối nguy hiểm, bình thường thôn dân cũng không dám tiến đến. Bên trong ngọn núi nhỏ đi nữa không sai biệt lắm chừng một giờ, đến hôm trước phát hiện bầy heo rừng vị trí, trên đất vết máu còn mơ hồ có thể thấy được, đến không hết con kiến cùng con ruồi ở bên kia bị máu heo nhuộm dần qua trên mặt đất bay tới bay lui, phát ra ông tiếng vang. Hai người cao mày lách qua cái này một mảnh đất, Chu Văn Sơn khảm đao đã sớm cầm trong tay, thỉnh thoảng dùng khảm đao chặt một chút cản đường khô cạn nhánh cây. Không thể không nói, thanh này mới khảm đao, chính là so lấy trước kia đem sắc bén rất nhiều, chặt lên nhánh cây đến không tốn sức chút nào, coi như không phải chém sắt như chém bùn cũng không xê xích gì nhiều. Lại đi hơn 10 phút, vẫn là không có phát hiện cái gì con mồi, Chu Văn Sơn nhíu mày một cái, chẳng lẽ hôm nay xuất sư bất lợi. Đang muốn quay đầu cùng Chu Viên Triều nói chút cái gì, bên người hai đầu chó săn gâu gâu kêu lên, vọt lên phía trước đi, Chu Văn Sơn vui mừng, quay đầu nói, cha, Đại Hắc cùng Đại Hoàng có phát hiện, ta đi trước nhìn xem. Chu Viên Triều tại phía sau hô một tiếng, cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Chu Văn Sơn tay trái hướng sau bãi xuống, ta đã biết. Tay phải nắm chặt khảm đao, cảnh giác nhìn một phía, Chu Văn Sơn bước nhanh hướng Đại Hắc cùng Đại Hoàng thoát ra địa phương chạy tới. Tố chất thân thể tăng lên, không chỉ là trên cánh tay của hắn lực lượng biến lớn, mà là toàn thân cao thấp các mặt. Bắp đùi của hắn rắn chắc hữu lực, tốc độ cũng sắp rất nhiều. Hiện tại không cần cân nhắc Chu Viên Triều có thể hay không theo kịp, Chu Văn Sơn ở trong núi này tiến lên tốc độ vậy mà không thể so với hai đầu chó săn chậm hơn bao nhiêu. Bàn chân nhẹ nhàng tại nô ra trên tảng đá rất mạnh, thân hình liền thoát ra thật xa, như là một con nhanh nhẹn báo săn giống như tại cái này trong rừng ghé qua. Không có 2 phút liền đến nghe được Đại Hoàng cùng Đại Hắc gọi tiếng, Chu Văn Sơn gấp đi 2 bước chạy tới, tại một khối dưới vách núi đá, nhìn thấy hai đầu chó săn chính lộ ra răng nanh vây quanh một con bị dọa đến run lẩy bẩy con thỏ. Chu Văn Sơn rơi vào trầm tư, cái này con thỏ thật chăng à, nhìn xem rất dáng vẻ khả ái, vẫn là không muốn giết à. Nếu không, bắt trở về cho ba cái kia tiểu gia hỏa làm sủng vật. Chương 47, nhân sâm. 1/2, chương 47, nhân sâm. 1/2, Chu Văn Sơn trước mắt cái này con thỏ, một thân tuyết trắng lông tóc, đỏ linh lợi con mắt, nhìn vô cùng khả ái. Trong lúc nhất thời, Chu Văn Sơn không bỏ được đem nó cho giết chết ăn thịt. Đại Hoàng Đại Hắc, không nên động. Chu Văn Sơn hét lại hai con ngao ngoe muốn động chó săn. Đại Hắc cùng Đại Hoàng nghe được Chu Văn Sơn thanh âm, dừng động tắt lại, cái đuôi đung đưa, nhưng nhìn kia màu trắng thỏ nhãn thần hung ác nhưng không có rời. Kia màu trắng con thỏ dọa đến run lẩy bẩy, co lại thành một đoàn. Chu Văn Sơn đi qua một phát bắt được cái này màu trắng thỏ lỗ tai cho nhấc lên. Đại Hắc cùng Đại Hoàng nhìn thấy hắn đem cái này con thỏ cho nắm bắt đầu, lúc này mới buông lỏng đi săn tư thái, buông lỏng bắt đầu, hướng về phía hắn thẳng lấy đuôi, giống như tại tranh công. Chu Văn Sơn vỗ vỗ hai con chó săn đầu, làm không tệ đợi lát nữa đánh tới khác con mồi, ban thưởng các ngươi tốt ăn. Nói xong, quan sát một chút bốn phía, cách đó không xa là một đầu róc rách dòng suối nhỏ, nói đến, trong núi này dạng này dòng suối nhỏ cũng không ít, chính là như vậy từng đầu không lớn dòng suối nhỏ chậm rãi dưỡng dục cái này rộng lớn trường bạch sơn bên trong phong phú động thực vật. Dòng suối nhỏ này tiểu nhân có không cao hơn một thước rộng, lớn cũng chỉ 2-3 thước độ rộng, nhàn nhạt dòng nước lâu dài không ngừng. Phu cận loài dương xỉ tươi tốt, xung quanh che trời cây cối san sát. Dòng suối nhỏ phụ cận động thực vật cũng so với bình thường nhiều chỗ một chút, không ít phụ cận động vật sẽ đến nơi này uống nước. Đương nhiên, Chu Văn Sơn con người bỗng nhiên co bảo, vài quặng đỏ thám quả mọng đang từ một chỗ loài dương xỉ bụi bên trong nhô ra đến, giống suýt tại lá xanh bên trên mã não. Nhân sâm. Đây là nhân sâm. Chu Văn Sơn trong lòng bị bất thình lình phát hiện cho khiếp sợ ạ đến lỉnh đều nhanh bài tiết bắt đầu. Trong lòng bịch bịch nảy loạn. Muốn phát tài. Chu Văn Sơn trong lòng tràn ngập ý nghĩ thế này. Văn Sơn. Chu Văn Sơn ngẩng đầu nhìn lên, phụ thân đang tại hơn 10 mét hướng ngoại hắn chạy đến. Chu Viên Triều nhìn thấy trong tay hắn dẫn theo bé thỏ trắng, ngạc nhiên nói, nguyên lai là cái màu trắng con thỏ, còn trách đẹp mắt, cái này con thỏ ra khẳng định không tệ, đem cái này con thỏ giết chết thả lưng lâu bên trong, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Chu Văn Sơn lắc đầu, trước khi đi, khẳng định phải đem này nhân sâm cho móc ra lại đi mới được à. Cha, không đổi, cái này con thỏ ta không định giết, ngươi nhìn nó rất dễ nhìn à, cha vợ của ta trong nhà có 3 cái trẻ nhỏ đâu, cho bọn hắn làm sủng vật làm bạn cũng không tệ. Chu Viên Triều là biết Trần Luyện trong nhà có 3 đứa hài tử, mà lại đều rất hiểu chuyện. Hắn đối ba cái kia hải tử cảm quan cũng rất tốt, người có tiền này ra giáo ra hải tử chính là không giống. Nhìn một chút trong tay hắn con thỏ, vẫn là rất đẹp mắt, một con thỏ mà thôi, Chu Viên Triều cũng không có để ở trong lòng, vậy ngươi cần phải đem nó cho trói tốt, đừng để nó đến lúc đó trốn thoát. Được rồi, ta tới cấp cho người trói lên. Chu Viên Triều từ một bên tìm tới mấy cây rắn chắc dây leo, đem Chu Văn Sơn trong tay con thỏ trói rắn chắc chắc, lần này cũng không cần lo lắng nó biết chạy mất. Được rồi, đi thôi. Chu Viên Triều trói tốt con thỏ, liền chuẩn bị mang Chu Văn Sơn đi địa phương khác đi một vòng. Chu Văn Sơn đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngoài miệng chậm rãi nói, "Cha, chúng ta tạm thời còn không thể đi." Chu Viên Triều quay đầu, "Thế nào rồi? Muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi." Chu Văn Sơn tay một chỉ nhân sâm vị trí, "Cha, ngươi nhìn kia là cái gì?" Chu Viên Triều nhìn hắn một cái, miệng thảo luận nói, "Cái gì?" Thần thần bí bí. Ngoài miệng nói tới nói lui, Chu Viên Triều vẫn là di động bước chân hướng Chu Văn Sơn chỉ vào phương hướng đi đến. Đi chưa được mấy bước, kia màu đỏ sẫm quả mọng liền ánh vào Chu Viên Triều trong mắt. Chu Viên Triều trong lòng khẽ giật mình, khép mắt lại, trong lòng hiện lên một loại ý tưởng bất khả tư nghị. Đi nhanh mấy bước, đẩy ra bên cạnh loài dương xỉ. Chu Viên Triều hít một hơi lãnh khí, nhìn xem kia màu đỏ sẫm quả mọng xuất xứ, thật lâu không nói, tâm thần kịch liệt chấn động. Chu Văn Sơn nhẹ nhàng đi tới, "Cha, đây chính là nhân sâm đi." Tâm tình của hắn đã bình tĩnh rất nhiều, trước mắt gốc cây thực vật này, đại khái xuất chính là nhân sâm. Chu Viên Triều nghe được hắn nói về sau, lấy lại tinh thần, con mắt không bỏ được từ cái này gốc nhân sâm bên trên rời đến, kích động nhìn hắn, "Văn Sơn, chúng ta hôm nay là gặp được sâm có tuổi." Chu Viên Triều cẩn thận ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ trước mắt cái này gốc giấu đi sâm có tuổi, nếu như không phải màu đỏ sâm nước hoa quả đem nó phá tan lộ, còn không biết muốn ẩn tàng bao nhiêu năm mới có thể bị người phát hiện ra đâu. Chu Viên Triều nhìn xem cái này gốc nhân sâm, sinh ra 5 mảnh phục lá, phiến lá dày đặc, nhan sắc hiện lên xanh lục quang trạch, cái này màu đỏ sâm quả mọc ước chừng hơn 20 cái, khẳng định không phải loại kia mới mấy năm phần nhân sâm có thể có. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, tay có chút phát run, nhìn qua cái này gốc nhân sâm năm có thể không thấp với 20 năm phần a. Nếu quả như thật là 20 năm phần nhân sâm, chỉ ít có thể bán bên trên 2000 khối tiền, có thể đắp kín mấy gian mới lớn nhà ngói. Bọn hắn những này trong đất kiếm công điểm nông dân, muốn tích lũy cái này 2000 khối tiền, không biết muốn bao nhiêu năm có thể mới tích lũy đủ, liền bọn hắn nhà này thì ra nhọc nhằn khổ sở gặp phải một năm, đến 5 tháng cũng chỉ có thể rơi cái hơn 100 khối tiền mà thôi. Nếu như lại có khác chi tiêu, rơi xuống tiền sẽ chỉ càng ít. Không phải do Chu Viên Triều không kích động, có cái này gốc nhân sâm, bọn hắn chí ít trong nhà không thiếu tiền xài. Chu Viên Triều hướng về phía Chu Văn Sơn vẫy tay một cái, "Văn Sơn, nhanh đem cái gửi bên trong cái xẻng nhỏ đưa cho ta, hôm nay ta muốn đem này nhân sâm cho móc ra." Chu Văn Sơn lấy ra cái xẻng nhỏ, "Cha, ngươi nói cho ta thế nào đào, ta đến đào liền tốt, ta khí lực lớn." Chu Viên Triều lắc đầu, "Lần này ngươi ở một bên nhìn ta thế nào đào, đây không phải dùng sức khí là được." Từ trong túi lấy ra một cây màu đỏ nhỏ dây thừng, đem này nhân sâm từ gốc rễ buộc lên, Chu Văn Sơn cũng không biết có để làm gì, nhưng là hắn tôn trọng loại này phong tục. Buộc lại dây đỏ về sau, Chu Viên Triều từ Chu Văn Sơn trong tay tiếp nhận cái xẻng nhỏ, loại này cái xẻng không phải đồ sắt, mà là đồng làm, chuyên môn dùng để đảo nhân sâm dùng. Chu Viên Triều trước tiên đem cái này gốc nhân sâm chung quanh thảm thực vật cẩn thận dọn dẹp một chút, không có thương tổn đến nhân sâm lá cây cái gì. sau đó từ nhân sâm bên cạnh hẹn 30cm địa phương xa bắt đầu dùng cái xẻng từng chút đảo. Trước dùng cái xẻng nhẹ nhàng khiêu động phía trên hư thối lá cây, nhu hòa giống nhặt trứng chim, không đội không chậm vừa đào bên cạnh đối Chu Văn Sơn nói, phía trước xuống dưới cái xẻng nhất định phải nhẹ, không thể làm gãy một điểm này nhân sâm sợi dễ, không phải sẽ phá hư này nhân sâm phẩm tướng. Hắn hạ giọng, đồng xẻng mỗi lần nâng lên đều mang tiểu tiểu thổ, đào được hai ngón tay sâu lúc, màu bạc trắng dâu sâm bắt đầu từ trong đất nhô ra đến, hướng lan tràn khắp nơi. Chu Viên Triều cẩn thận thuận dâu sâm nhẹ nhàng đem xung quanh đất màu mỡ từng chút gỡ ra, chậm rãi đem cái này dâu sâm cho hoàn toàn đào lên. Dùng gần 10 phút mới móc ra một cây dâu sâm, Chu Viên Triều trên trán vậy mà toát ra mồ hôi đến. Chương 48, 30 năm sâm có tuổi, giá trị 5000 nguyên, 1/2, chương 48, 30 năm sâm có tuổi, giá trị 5000 nguyên, 1/2. Chu Văn Sơn ở một bên nhìn xem Chu Viên Triều đào nhân sâm, hắn cái này một thân man lực còn giống như thật không dùng được, cái này cần kỹ xảo. Bất quá, cái này đào nhân sâm, thật đúng là một khảo nghiệm người kiên nhẫn sống. Nhìn xem Chu Viên Triều vừa móc ra một cây dâu sâm liền đã xuất mồ hôi, Chu Văn Sơn liền biết việc này không nghĩ như vậy đơn giản. Căn này dâu sâm triển khai không sai biệt lắm sắp có dài nửa thước, chắc không được đào lên như thế phiền phức. Cha, để cho ta tới đào một hồi đi, hai người chúng ta đổi lấy đào. Chu Viên Triều suy nghĩ một chút, đem cái xẻng đưa cho hắn, tay muốn bắt ổn cái xẻng, không được đụng đến dâu sâm, thuận dâu sâm sinh trưởng phương hướng đào, chậm rãi đem cái này dâu sâm đều móc ra, đừng cho làm gãy. Chu Văn Sơn tiếp nhận cái xẻng, yên tâm đi, tay ta ở đây. Nói cầm cái xẻng từng chút dưới sự chỉ huy của Chu Viên Triều bắt đầu chậm rãi đào, không có hai lần liền phát hiện một căn khác dâu sâm. Chu Văn Sơn một chút liền bắt đầu cẩn thận, cái xẻng thuận dâu sâm từng chút đem bên cạnh bùn đất cho dọn dẹp sạch sẽ, không nhiều lắm một hồi, lại một cây dâu sâm bị đào lên. Một cây, hai cây, ba cây. Một giờ trôi qua, cái này gốc nhân sâm mới bị móc ra hơn phân nửa, Chu Văn Sơn tinh lực độ cao tập trung phía dưới, cũng cảm thấy có chút mỏi mệt, cái này đào nhân sâm cũng không phải như vậy đơn giản à, đơn giản so con ba đầu lợn rừng xuống núi còn mệt mỏi hơn. Chu Viên Triều nhận lấy cái xẻng, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đến đào. Lại qua không sai biệt lắm nửa giờ, Chu Viên Triều cuối cùng đem tất cả dâu sâm đều đào lên, cuối cùng nhất dùng chậm tay chậm dọn dẹp sạch sẽ nhân sâm thân thể bên cạnh bùn đất. Cái này gốc nhân sâm cuối cùng bị hoàn chỉnh đào lên. Nhìn xem cái này gốc nhân sâm, hai người cái này hơn một giờ đến nay mọi mệt quét sạch sành xanh. Chu Viên Triều con mắt sốt ruột đánh giá cái này gốc nhân sâm, cẩn thận đến một chút, này nhân sâm đầu lại có 31 cái lô bát, cái này một cái lô bát liền đại biểu cho này nhân sâm lớn một tuổi. Này nhân sâm có ba đầu rõ ràng mở rộng chi nhánh chân, tăng thêm kia năm mảnh phục lá, cái này gọi ba nha năm lá, chỉ có 30 năm trở lên hoang dại sâm có tuổi mới có thể dáng dấp như vậy đoan chính. Chu Viên Triều có chút kích động, hắn vốn là coi là chỉ là một gốc 20 năm phần nhân sâm, không nghĩ tới này nhân sâm móc ra về sau, lại là 30 năm phần trở lên. Mau từ trong ngực xuất ra cùng một chỗ vải đến, trước tìm một chút cỏ xỉ rêu trải tại phía trên, cẩn thận hơn đem người tham gia để lên, sau đó lại tại phía trên trải lên một tầng cỏ xỉ rêu cùng hoa vỏ cây, lại thận trọng bao hết bắt đầu. Làm xong về sau, Chu Viên Triều tay run xuất ra một điếu thuốc, đốt hít một hơi thật sâu, trên mặt kích động hiện hiện một vòng đỏ ửng. Văn Sơn, hôm nay chúng ta là đi đại vận, cái này một gốc nhân sâm là 30 năm, ngươi đoán có thể bán bao nhiêu tiền? Chu Văn Sơn suy nghĩ một chút, suy đoán nói, có thể bán 3000 khối tiền. Chu Viên Triều trên mặt lộ ra một vòng ý cười, nhìn một phía, nhỏ giọng nói, chí ít có thể bán 5000 khối. Chu Văn Sơn thật kinh đến, hiện tại thế nhưng là 70 niên đại, lúc này giá hàng cũng không cần nói, một nguyên tiền sức mua đều là tương đương qua trường, so với hắn xuyên qua niên đại đó 100 nguyên sức mua đều mạnh hơn, người này tham gia có thể bán 5000 khối, kia chẳng phải tương đương với hậu thế 50 vạn, 100 vạn. Cái này thật có thể bán 5000 khối. Chu Văn Sơn hoài nghi nói. Chu Viên Triều hút vài hơi khói về sau, thuốc lá cuốn bức trên mặt đất dùng sức giẫm mạnh, có thể bán, ta biết huyện thành có một chỗ vẫn luôn tại thu nhân sâm, 20 năm nhân sâm có thể bán 2000 khối, cái này 30 năm nhân sâm có thể bán 5000 khối. Chu Viên Triều trên mặt khó nén vẻ kích động, ta vốn đang coi là chỉ là một viên 20 năm nhân sâm, không nghĩ tới lại là 30 năm, giá tiền này nhưng kém thật xa. Chu Văn Sơn nghe xong về sau, cũng là hưng phấn dị thường, cha, vậy chúng ta thời điểm nào đi đem này nhân sâm bán đi? Ngày mai hai người chúng ta liền đi huyện thành. Đào viên này nhân sâm về sau, nhìn xem mặt trời, thời gian cũng đến trưa rồi, trong bụng phát ra lẩm bẩm gọi tiếng, hai người dứt khoát ngay tại bên cạnh tìm một khối đá ngồi xuống ăn cơm, trước nhét đầy cái bao tử, lại làm xuống một bước dự định. Chu Văn Sơn ăn xong trong tay lương khô, uống một hớp, nhìn xem bên cạnh bị trói quá chặt chẽ bé thỏ trắng, trong lòng cũng dâng lên mấy phần yêu thích. Nếu như không phải cái này con thỏ nhỏ, bọn hắn còn không có biện pháp phát hiện cái này gốc nhân sâm, nhất định sẽ cùng cái này gốc nhân sâm gặp thoáng qua. Từ bên cạnh hái một chút con thỏ nhỏ thích ăn lá non, đưa đến bên mồm của nó, bé thỏ trắng cái mũi ngửi, nhìn hắn một cái, sau đó há mồm từ từ ăn. Chỉ chốc lát sau, Chu Viên Triều cũng ăn xong trong tay lương khô, nhìn hắn còn tại cho ăn bé thỏ trắng, cũng không nóng nảy thúc hắn, vừa cười vừa nói, cái này con thỏ nhỏ cũng coi là giúp chúng ta tìm tới cái này gốc nhân sâm có công chi thần, liền thế không giết nó. Chu Văn Sơn sờ lên bé thỏ trắng, đến lúc đó làm một cái chiếc lồng, đưa cho ba cái tiểu gia hoàn ôi. Chu Viên Triều nói, liền đem trong nhà cái kia lồng trúc cầm tới đi, lớn nhỏ cũng phù hợp. Cha, vậy chúng ta hiện tại là xuống núi về nhà, vẫn là tìm tiếp con mồi nhìn xem. Chu Viên Triều hôm nay cũng không có tâm tư đi săn, suy nghĩ một chút, chúng ta đi một vòng, một giờ về sau, mặc kệ có đánh tới đổ vật liền xuống núi. Được, nghe cha. Đem bao lấy nhân sâm bao vải nhẹ nhàng đặt ở cái gùi bên trong. vác trên lưng cái sọt đang chuẩn bị muốn xuất phát, cách đó không xa chuyển đến thanh âm một trận cánh đập thanh âm, đại hoàng cùng đại hắc cũng gâu gâu kêu lên. Chu Văn Sơn trong lòng hơi động, tay từ trong túi lấy ra hai khối hòn đá nhỏ. Một con không lớn chim từ nơi không xa trong bụi cỏ bay lên. Chu Văn Sơn liếc mắt một cái, đây không phải gà phi long chim nhà, cuối cùng nhìn thấy một con. Trong mắt hơi híp, trong tay cục đá liền hướng phi ở giữa không trung gà phi long chim đánh tới. Thầm nghĩ, lần trước để ngươi trốn thoát, không tin lần này ngươi còn có thể như thế may mắn. Cục đá trên không trung nhanh như mũi tên, trong chớp mắt liền trúng đích gà phi long chim cái cổ. Ba tháp, gà phi long chim ở giữa không trung rớt xuống. Lúc này, Chu Viên Triều tay vừa sờ đến súng săn, nếu như chờ hắn lấy súng ra, cái này gà phi long chim đã sớm chạy mất dạng. Đại Hắc cùng Đại Hoàng một chút thoăn đi qua, gâu gâu đều đem gà phi long chim ngậm trở về, hiến vật quý giống như phóng tới Chu Văn Sơn trong tay. Chu Văn Sơn cầm gà phi long chim, hướng về phía Chu Viên Triều cười một tiếng, "Cha, ngươi nhìn, ban đêm ăn có, liền hầm cái này gà phi long ăn đi, ta còn không có nếm qua đâu." Chu Viên Triều ngẩn ra một chút, "Hảo tiểu tử, quả thực là mớn, nghe ngươi, ban đêm liền hầm cái này gà phi long chim ăn, chúng ta cũng nếm một chút cái này gà phi long chim là cái gì hương vị, đi, xuống núi." Đánh một con gà phi long chim, Chu Viên Triều dứt khoát quyết định xuống núi được, hôm nay đã không sai biệt lắm. Chu Văn Sơn không có phản đối, trên người cái này gốc nhân sâm không có bán đi trước đó, luôn cảm giác có chút không nỡ, vẫn là trước xuống núi tốt. Đường xuống núi bên trên, lại hái được một chút chăn ma, lần trước hái nấm thông còn có một điểm, vừa bận lấy ra hầm gà phi long ăn. Trên trời thịt rồng, trên mặt đất thịt lừa, không biết cái này thịt rồng hương vị là ra sao ngon, nghĩ đến, Chu Văn Sơn nước bọt đều muốn chảy ra. Chương 49, xuống núi, hầm gà phi long thịt, 1/2, chương 49, xuống núi, hầm gà phi long thịt, 1/2, hàng quá hóa dở, hôm nay thu hoạch đã rất lớn, to đến để bọn hắn đều cảm giác có chút sợ mất mật, cảm giác có chút không chân thực. Cái này giá trị 5000 đồng tiền nhân sâm đối bọn hắn tới nói, cái kia có thể nói là đầy trời tài phú. Bây giờ thấy Chu Văn Sơn lại tiện tay săn được một con gà phi long chim, cái kia một tay luyện ra được cục đá ám khí, tại loại trường hợp này vậy mà so với hắn súng săn còn muốn có hiệu suất hơn nhiều. Quyết định thật nhanh, Văn Sơn, đi, chúng ta trực tiếp xuống núi đi về nhà. Chu Văn Sơn từ không gì không thể, mặc dù hôm nay không có cho mới đao mở lưỡi có chút đáng tiếc, nhưng là cái gửi bên trong kia giá trị 5000 đồng tiền nhân sâm lại càng mê người. Gà phi long cùng con thỏ cho ta cầm, ngươi đi trước. Chu Viên Triều nói. Chu Viên Triều đem cái này gà phi long chim cùng con thỏ nhận lấy, gà phi long chim treo sau lưng bên trên, con thỏ tay mang theo. Chu Văn Sơn con cái gửi đi ở phía trước, Chu Viên Triều đi theo phía sau, con mắt thỉnh thoảng nhìn một chút trước mặt cái gửi, sợ bên trong sâm có tuổi có sơ suất. Xuống núi về sau, trên đường đụng phải mấy cái thôn dân, nhìn thấy Chu Viên Triều bọn hắn tay không xuống tới, trong lòng có chút thất vọng, bọn hắn không có đụng tới con mồi, đại biểu cho trong thôn không thể phân thịt ăn. Viên Triều ca, hôm nay thế nào tay không xuống núi à, thêm chút sức à, đem trên núi lợn rừng nhiều đánh mấy cái xuống tới. Đúng vậy à, Viên Triều ca hôm nay có chút không góp sức à, liền một con chim một con thỏ ăn có thể mấy trận à, đánh cái lớn. Đối mặt người trong thôn trêu chọc, Chu Viên Triều cũng không có phản bác, dù sao bọn hắn cũng không có cái gì ác ý, có cũng chỉ là trêu gẹo thôi. Chu Viên Triều cười cười, hôm nay đến trên núi có điểm không thoải mái, liền sớm một chút xuống tới, trên núi đồ vật là ở chỗ này, lúc nào đi đều thành. Về đến trong nhà, Trần Uyển đang tại trong nội viện thu thập viện tử. Từ khi Chu Văn Sơn cùng Chu Viên Triều lên núi đi săn về sau, Trần Uyển liền không thế nào xuống đất làm việc. Chủ yếu là nhà Lưu Thúy Hoa cũng không cho nàng xuống đất, bởi vì sợ người trong thôn không cho nàng sắc mặt tốt. Liền để nàng ở nhà thu thập một chút đồ vật, làm xuống cơm. Trong đất sống liền đại ca đại tẩu tăng thêm mẫu thân Lưu Thúy Hoa tại kiếm công điểm. Dù sao hiện tại Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn ở trên núi đi săn thu hoạch cũng không tệ, so xuống đất kiếm nhiều không ít, cũng không kém Trần Uyển một người xuống đất làm việc, trong nhà thu thập một chút làm cơm cũng không tệ. Nhìn thấy Chu Văn Sơn trở về, Trần Uyển bước xuống trong tay cây chổi, bước nhanh lên đón, liền muốn giúp đỡ Chu Văn Sơn tháo bỏ xuống trên người cái gùi. Chu Văn Sơn vui lên, phối hợp với nàng đem cái gùi buông xuống đi, "Nàng dâu, hôm nay không có đụng tới cái gì đồ vật." Trần Uyển còn không có nhìn thấy Chu Viên Triều trên tay con thỏ, coi là thật sự là tay không mà về, chăm chú an ủi hắn nói, "Không có đánh tới cái gì lại thế nào, ai còn có thể mỗi lần lên núi đều có thể có thu hoạch hay sao? Cái này trên núi động vật cũng không phải nhà ta nuôi." Chu Viên Triều vừa vặn tại phía sau cũng vào cửa, nghe được Trần Uyển những lời này về sau, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, người con dâu này không có cưới sai, do lý lẽ, so với ban đầu từ hôn cái kia Triệu Tú Hoa mạnh hơn nhiều. Cười nói tiếp, cũng không phải không có thu hoạch. Nói xong cầm trong tay buộc bé thỏ trắng đưa cho Trần Uyển, đây là nhà ngươi Văn Sơn bắt con thỏ, đều không có bỏ được giết. Trần Uyển tiếp nhận con thỏ, kinh ngạc nói, thật xinh đẹp thỏ trắng tử. Xác thực, cái này con thỏ trong núi sinh hoạt, trên thân vậy mà như thế sạch sẽ, quả thật có chút khó được. Chu Văn Sơn nhìn xem Trần Uyển cũng có chút thích cái này con thỏ, cười nói, ta nhìn cái này con thỏ, liền không có giết, nghĩ đến cái này con thỏ nhỏ như thế đẹp mắt, cho Tư Âm bọn hắn làm cái sủng vật cũng không tệ, tiểu hài tử ở chỗ này rất cô đơn. Trần Uyển nhãn tình sáng lên, đúng, như thế đáng yêu con thỏ, giết chết ăn thịt thật là đáng tiếc. Chu Văn Sơn tiếp câu, hiện tại nhà ta cũng không kém điểm ấy thịt thỏ. Đem trong nhà cây trúc chế chiếc lồng lấy ra, đem con thỏ bỏ vào, vừa bạn không sai biệt lắm. Trần Uyển chơi vui đi lấy cái cải trắng lá cây đi lúc nó, bé thỏ trắng cái mũi ngửi một chút, cũng không sợ sinh liền bắt đầu ăn. Ôi ôi, chơi vui. Chu Văn Sơn gặp Trần Uyển thích, cười nói, nếu là ngươi thích, ngươi liền giữ lại mình nuôi, ta lần sau lại cho Tư Âm bọn hắn bắt một con. Trần Uyển lắc đầu, vẫn là cho Tư Âm đi, bọn hắn còn nhỏ đâu, có cái này bé thỏ trắng làm bạn, nhất định sẽ rất vui vẻ, ta có ngươi là đủ rồi. Chu Văn Sơn cười hắc hắc, được thôi, ban đêm ta liền đem cái này con thỏ cho Tư Âm bọn hắn đưa qua. Chu Viên Triều đã đem nhân sâm kia từ cái gửi bên trong lấy ra, cẩn thận nhìn một chút, thả lại trong phòng thu vào. Này nhân sâm chuyện phải đợi ban đêm lại cùng mọi người nói. Buổi chiều, Lưu Thúy Hoa cùng Chu Văn Hải bọn hắn từ trong đất trở về sau, Trần Uyển đã đem cơm cho làm xong. Chu Văn Sơn cố ý cùng nàng cùng một chỗ làm, buổi tối đồ ăn đều làm rất phong phú, con kia gà phi long chim là Chu Văn Sơn nhổ lông mở ngực rửa giấy sạch sẽ. Dùng một cái nồi đất đem gà phi long chim nấu bắt đầu, cũng không có thả cái gì đặc biệt đồ gia vị, chỉ để vào gừng cùng muối, tăng thêm điểm rượu đế, nấu hơn nửa giờ về sau, lại gia nhập cắt gọn rửa sạch chăn ma cùng nấm thông lại nấu nửa giờ liền tốt, cuối cùng nhất lại rải lên một điểm hành thái. Lập tức một nồi thơm ngào ngạt gà phi long hầm súp nấm liền tốt, còn không có ăn, liền đã ngửi thấy tươi hương hương vị. Cái này gà phi long thịt tăng thêm cái này chăn ma cùng nấm thông, đơn giản chính là tuyệt phối, đều không cần thêm cái gì gia vị liền đã mùi thơm nước muối. Trong nhà còn có một khối gan heo, xào ăn hết, cắt nữa một khối thịt heo rừng, xào quả ớt ăn. Hai món một chén canh, toàn bộ đều là món ngon. Trần Uyển nhìn xem kia nồi gà phi long súp nấm, trong miệng nước bọt nuốt một cái, "Văn Sơn, cái này gà phi long thịt thế nào như thế nữa à, ta trước kia trong thành thời điểm đều chưa từng ăn qua cái này gà phi long thịt đâu." Chu Văn Sơn cười điểm một cái nàng sống mũi thẳng tắp, "Đừng nói các ngươi người trong thành, chúng ta trước kia cũng chưa từng ăn qua, cái này gà phi long thế nhưng là biết bay, không có như vậy dễ dàng săn được, lần này cũng là ta phản ứng nhanh, không phải nói liền để nó cho bay mất." Trần Uyển liếc mắt nhìn hắn, buồn cười nói, "Biết ngươi lợi hại, được rồi." Chu Văn Sơn nghe được sau, nhìn một chút bên ngoài, bám vào Trần Uyển bên thai nhẹ nói, "Ta lợi hại hay không ngươi ban đêm không biết sao?" Trần Uyển nghe rõ hắn ý tứ về sau, sắc mặt một chút đỏ lên, lỗ tai căn đều đỏ nóng lên, bận bịu đẩy hắn một thanh, "Giữa ban ngày, nói mỏ cái gì đâu?" Đồ ăn bưng lên bàn về sau, nhìn xem phong phú đồ ăn, mọi người nhìn miệng đều thèm, kia hương khí thẳng hướng lòng người trong phổi chui. Nhất là Lưu Thúy Hoa cùng đại ca đại tẩu, trong đất làm nửa ngày sống, bụng đã sớm đói đến kêu rột rột. Nhìn thấy như thế ăn ngon đồ ăn, cảm giác ăn bánh cao lương đều có thể so bình thường ăn nhiều hai cái. Đều lên bàn về sau, Chu Văn Sơn đứng lên, đem gà phi long chân một con kẹp cho Chu Viên Triều, một con kẹp cho Lưu Thúy Hoa, "Cha, mẹ, các ngươi vất vả, cái này đuổi gà hai người các ngươi ăn." Lại đem cánh trước kẹp cho đại tẩu Triệu Minh Tuệ một cái, sau đó lại kẹp cho Trần Luyện một cái, đại tẩu cũng vất vả, ăn cánh. "Nàng dâu, người nấu cơm cũng vất vả." Chu Văn Hải nhìn xem chén của mình, "Văn Sơn, vậy ta đâu?" Chu Văn Sơn bất đắc dĩ nhìn đại ca một chút, cho hắn kẹp một khối cổ thịt, "Đại ca, ngươi cũng không phải tiểu hải tử, phải học được mình gấp thức ăn ăn." Phốc phốc. Triệu Minh Tuệ cùng Trần Luyện cũng không khỏi đến cười ra tiếng. Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa cũng là trên mặt ý cười. Chu Văn Hải lắc đầu, "Tốt ngươi cái Văn Sơn, hiện tại ngay cả đại ca cũng dám chơi bừa." Chương 50, chuẩn bị đi bán nhân sâm, mua quần áo dự định. 1/2, chương 50, chuẩn bị đi bán nhân sâm, mua quần áo dự định. 1/2, trên bàn cơm một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, tất cả mọi người là lần thứ nhất ăn cái này gà phi long thịt, vào miệng về sau đều là hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là danh bất hư truyền, liền cái này đơn giản nấu nướng qua, cũng đã là vô thượng mỹ vị. Ngay cả canh mang đồ ăn, ăn đến sạch sẽ, liền ngay cả mì bánh cao lương, tất cả mọi người so bình thường ăn hơn một cái. Ăn xong về sau, Chu Văn Sơn thỏa mãn sờ lên bụng, cái này gà phi long chính là ăn ngon, sau này đi trên núi nhiều đánh mấy cái. Chu Văn Hải nhìn hắn một cái này gà phi long là ngươi nói đánh liền có thể đánh tới. Ngươi nhìn Lưu Năng Thúc đi trên núi đi săn cũng tốt nhiều năm đi, kia lợn rừng đều không có ít hướng dưới núi nhất, thế nhưng là cái này gà phi long cũng không có lấy tới qua mấy cái. Nghe được Chu Văn Hải chất vấn, Chu Văn Sơn cười đáp ý, đại ca, ngươi cũng quá coi thường ta, người khác đánh không đến, không có nghĩa là ta đánh không đến, liền cái này gà phi long chim, chỉ cần để cho ta nhìn thấy, kia là dễ dàng. Chu Viên Triều ở một bên cười gật gật đầu, Văn Sơn nói không sai, hôm nay cái này gà phi long chính là Văn Sơn tiện tay đánh xuống, sau này à, nhà chúng ta lên núi săn thú chủ lực chính là Văn Sơn á. Chu Văn Sơn lực lớn vô cùng, lại có một tay uy lực có thể so với súng săn ám khí tuyệt chiêu, chính là đánh tới lại nhiều con mồi đều có thể đọc được xuống núi, đây chính là trời sinh tuyệt hảo thợ săn a. Chu Viên Triều có thể đoán được chính là, sau này bọn hắn lên núi đi săn, đoán chừng không bao lâu, liền muốn lấy Chu Văn Sơn là chủ, coi như hắn có súng săn nơi tay, đoán chừng săn thú hiệu suất cũng không sánh bằng Chu Văn Sơn. Huống chi, Văn Sơn hiện tại còn đổi một thanh vô cùng sắc bén mới đao, có đánh xa, có thể cận chiến. Nhìn xem Chu Văn Hải cùng đại tẩu ánh mắt kinh ngạc, Chu Văn Sơn trong lòng đắc ý mấy phần. Chu Văn Hải hung hăng vỗ bờ vai của hắn, "Hảo tiểu tử, quả nhiên là chúng ta Chu gia loại, kết hôn về sau chính là cùng trước kia không đồng dạng, như cái nam nhân." Chu Văn Sơn sắc mặt tối đen, "Đại ca đây là khen hắn đâu?" Thế nào nghe là lạ cơm nước xong xuôi chờ Lưu Thúy Hoa cùng hai cái con dâu cùng nhau tắm tốt bát về sau, Chu Văn Hải cùng Trương Minh Tuệ đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, xuống đất làm một ngày sống, cũng có chút mệt mỏi, ban đêm phải sớm điểm đi ngủ. Nhưng không ngờ Chu Viên Triều đem bọn hắn cho gọi lại. "Văn Hải, lão đại nhà, trước chờ đã lại trở về." Chu Văn Hải nghe được sau, lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế. "Cha, chuyện gì a?" Chu Văn Sơn cũng đem Trần Uyển giữ chặt ngồi xuống, biết phụ thân đây là muốn nói này nhân xong chuyện. Phụ thân vẫn luôn là dạng này, gặp được đại sự thời điểm sẽ đem người cả nhà kêu đến cùng một chỗ thương lượng. Hắn vẫn luôn rất tin tưởng người trong nhà, mặc kệ là đại tẩu Trương Minh Tuệ cũng tốt, vẫn là vừa gả tới không đến bao lâu Trần Uyển, hắn cũng không có đề phòng. Một bộ rất dân chủ đại gia trưởng cách làm, Chu Văn Sơn rất khó nói hắn làm không đúng. Trong nhà liền đại tẩu cùng vợ của hắn Trần Uyển là gả tới, Trương Minh Tuệ từ nhỏ đã cùng Chu Văn Hải là đồng học, từ nhỏ đã nhận biết, cái gì tính nết tất cả mọi người rõ ràng, mà lại đại tẩu hiện tại lại không có cái gì thân nhân, nơi này chính là nàng nhà, gả tới hơn một năm, hiện tại cũng đã hoàn toàn dung nhập vào cái nhà này bên trong. Cho nên trong nhà có cái gì chuyện, cũng sẽ không cố ý đi giấu giếm đại tẩu. Duy nhất tới này trong nhà thời gian ngắn chính là Trần Uyển, nhưng là nếu như có Trần Uyển nói này nhân xâm chuyện, trong lòng của hắn lại biết không thoải mái, hơn nữa còn biết lo lắng Trần Uyển trong lòng phát lên ngăn cách. Cho nên Chu Biên Triều cũng không có che giấu, hắn tin tưởng mọi người đều nắm chắc, sẽ không ra đi nói lung tung. Liền xem như Trần Uyển, trải qua bị Vu Hãm cùng chuyển xuống về sau, nàng hẳn là sẽ so với bọn hắn đều càng cẩn thận. Mà lại nàng cũng không có ra ngoài nói lung tung đối tượng. Mẫu thân Lưu Thúy Hoa cũng lau khô tay, ngồi xuống, nàng biết, đây nhất định là có chuyện muốn nói. Chu Biên Triều nhìn xem mọi người nở nụ cười, hôm nay có một chuyện tốt, lên núi thời điểm, Văn Sơn ở trên núi phát hiện một gốc nhân sâm, chúng ta cho đào trở về. Nhân sâm? Nhân sâm? Đại ca cùng đại tẩu hoàng sợ nói, trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng. Lưu Thúy Hoa khẽ giật mình, không xác định nhỏ giọng nói, cha hắn, là ta cái này trên núi hoang dại nhân sâm. Trần Uyển cũng kinh ngạc một chút, bất quá, nàng dù sao cũng là từng có kiến thức, này nhân sâm coi như lại đáng tiền, lấy nàng nhà trước kia thân gia cũng có thể mua được. Chu Biên Triều gật gật đầu, cẩn thận từ phía sau một chỗ đem người tham gia lấy ra, đặt ở trên bàn cơm, nhẹ nhàng mở ra. Cái này gốc 30 năm phần nhân sâm liền hiện ra tại mọi người trước mắt. Nhân sâm vừa bị móc ra, tham gia là cũng còn xanh tươi lướt át, tràn đầy đồng bộ sinh mệnh lực. Lưu Thúy Hoa tiến lên xem xét, ôi, này nhân sâm thật đúng là đủ lớn, cùng nhỏ cả rốt giống như. Chu Văn Hải cũng nhìn một chút, cha, này nhân sâm có bao nhiêu năm rồi? Chu Biên Triều chậm rãi nói, cái này gốc nhân sâm có 30 năm phần. Tất cả mọi người là giật mình, mọi người đều biết này nhân sâm là càng già càng đáng tiền, cái này 30 năm nhân sâm hẳn là có thể đáng không ít tiền đi. Lưu Thúy Hoa mở miệng hỏi ra, đưa ra, cái này cần giá trị bao nhiêu tiền a? Chu Biên Triều vươn ra năm cái ngón tay. 500 khối. Lưu Thúy Hoa nói, nàng đối này nhân sâm giá trị không có cái gì khái niệm, cảm thấy 500 khối tiền đã rất nhiều, dù sao Chu Văn Sơn cưới cái nàng dâu mới hao tốn 100 khối tiền nhiều một chút. Chu Biên Triều nở nụ cười, 500 khối tiền cũng không bán, cái này quả nhân sâm có thể bán 5000 khối tiền. Lưu Thúy Hoa bỗng chốc bị cả kinh có chút chóng đầu, thanh âm cũng đề cao bắt đầu, bao nhiêu? 5000. Tại Lưu Thúy Hoa trong lòng, chưa hề liền không có nghĩ tới trong nhà mình có 5000 đồng tiền thời điểm, kia khoảng cách nàng quá xa vời. Cho nên Chu Biên Triều nói này nhân sâm giá trị 5000 đồng tiền thời điểm, thật đem nàng cho kinh lấy. Không chỉ là nàng, Chu Văn Hải cùng Trương Minh Tuệ cũng há to miệng. Lưu Thúy Hoa run thanh âm, thật có thể giá trị 5000 khối tiền. Chu Biên Triều hiện tại tâm thần chấn định lại, nhưng là cũng rất kích động, chỉ nhiều không ít. Không nhịn được nghĩ lấy thuốc lá ra rút một cây, nhưng là nghĩ đến cái này còn tại trong phòng, còn có hai cái con dâu tại, cho nên liền nhịn được. Ngày mai ta cùng Văn Sơn chuẩn bị đi trong huyện bán đi này nhân sâm rơi, không phải sợ trong nhà sợ thả hỏng, vẫn là sớm một chút bán đi đổi thành tiền tốt. Lưu Thúy Hoa tại chỗ chuyển hai vòng, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, không thể thả về đến trong nhà, vạn nhất ném đi hỏng thế nào xử lý, ngày mai hai người các ngươi bán đi này nhân sâm rơi, sau đó đem tiền cho tổn. Chu Văn Hải ở một bên nói, cha, ta ngày mai có muốn cùng đi hay không? Chu Biên Triều suy nghĩ một chút, liền thế cùng đi tốt. Dù sao cũng là 5000 đồng tiền giao dịch, đi thêm một người cũng an toàn một chút, mà lại Văn Hải mặc dù còn lâu mới có được Văn Sơn như thế lớn khí lực, nhưng là đặt ở người bình thường bên trong, đó cũng là bạc tiêm. Lại nói, như thế chuyện đại sự, Văn Hải dù sao cũng phải tham dự một chút, không phải, sau này phân ra thời điểm, sợ hắn không có ý tứ phân này nhân sâm tiền. Chuyện liền như thế định xuống tới, trong nhà ba nam nhân hẹn xong sáng sớm ngày mai lên đi huyện thành bán nhân sâm. Chờ bán xong nhân sâm, còn có thể lại đi huyện thành mua vài món đồ. Chu Văn Sơn tính toán, tỉ như mua chút vải, có thể làm một thân quần áo mới, lại cho hắn Tiểu Uyển mua đôi giày. Trần Uyển gả tới về sau, quần áo trên người còn không có thế nào mua thêm đâu. Đương nhiên, cũng là bởi vì trong nhà gần nhất tương đối bận rộn, không có thời gian, lại thêm trong nhà tiền cũng không nhiều. Hiện tại có tiền, có thể cho nàng đặt mua một thân quần áo mới. Ân, trong nhà ba nữ nhân một người đặt mua một thân tốt. Giống như mẹ cùng tẩu tử cũng không có cái gì tốt quần áo. Chờ đem người tham gia bán đi về sau lại nói, tin tưởng cha hẳn là sẽ đồng ý. Chương 51, vào thành, 1/2, chương 51, vào thành, 1/2. Chu Văn Sơn cùng Trần Uyển trở lại gian phòng của mình về sau, một đêm vớt ve an ủi không cần nhiều lời. Bởi vì hôm nay thu hoạch một gốc 30 năm nhân sâm, ngày mai liền có thể đổi thành một bút kim ngạch không ít tiền, ở thời đại này có thể nói là một khoản tiền lớn. Chu Văn Sơn hôm nay có chút kích động, buổi tối chiến lực đều gia tăng không ít. Đem Trần Uyển cho hảo hảo dày vò một phen, cuối cùng nhất Trần Uyển bắt được hắn lỗ tai lúc này mới bỏ qua. Mệt mỏi Trần Uyển trực tiếp mơ màng liền ngủ mất, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, "Chu Văn Sơn, ngươi thật là một cái gia súc." Chu Văn Sơn lần này sảng khoái, không để ý Trần Uyển kháng cự, ôm nàng bờ eo thon, nghe nàng mùi tóc, rất nhanh cũng lâm vào ngủ say bên trong. Trời còn chưa sáng, bên ngoài liền truyền đến gà trống gáy minh âm thanh, cùng bị người nhẹ nhàng gõ vang. Văn Sơn đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Bên ngoài truyền đến Chu Viên Triều thanh âm. Chu Văn Sơn nhẹ nhàng trả lời một câu, "Cái này bắt đầu." Nhìn xem Trần Uyển còn tại ngủ say bên trong, không có bị đánh thức, hẳn là đêm qua bị mệt muốn chết rồi. Nghĩ tới đây, Chu Văn Sơn trong lòng một trận đắc ý, xem ra lực chiến đấu của hắn cũng không tệ lắm. Nếu để cho Trần Uyển biết trong lòng của hắn suy nghĩ, khẳng định phải dùng sức nện hắn một trận, nhà ai nam nhân cùng gia súc, 2 giờ đều không mang theo nghỉ ngơi, kia hoa văn một cái tiếp một cái đến. Nếu như không phải nàng cũng cảm thấy cũng không tệ lắm, đã sớm một cước đem Chu Văn Sơn cho đạp xuống giường đi. đêm qua nàng hiếu kỳ hỏi Chu Văn Sơn thế nào biết như vậy nhiều hoa văn, từ nơi nào học được. Chu Văn Sơn một mặt tự đắc tại bên thai nàng nói, nam nhân của ngươi trời sinh liền sẽ. Nhẹ nhàng mặc quần áo tử tế, không có bừng tỉnh trần luyện, đêm qua nàng quá mệt mỏi, vẫn là để nàng hào hào ngủ một giấc khôi phục một chút thể lực đi. Nhẹ nhàng tại trần luyện trên gương mặt hôn một cái, trần luyện nhíu mày một cái, miệng bên trong đáng yêu tuôn ra một câu, Chu Văn Sơn, đại phôi đản. Chu Văn Sơn cười cười, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài, sau đó cẩn thận hơn mang lên. Trời bên ngoài còn đen hơn, mặt trăng treo tại thiên không, ngôi sao đang không ngừng nháy mắt. Liền xem như trời còn chưa sáng, tại ánh trăng này cùng tình quang chiếu dọi xuống, cũng có thể thấy rõ con đường. Phụ thân cùng đại ca ở trong viện đang rửa mặt, hắn cũng tiến tới, dùng nước lạnh ở trên mặt lung tung giặt, lập tức cả người đều tỉnh táo lại. Ba người chuẩn bị cưỡi xe đạp đạp xe đi huyện thành, xe đạp trong nhà mình có một cỗ, đêm qua Chu Viên Triều lại đi cho mượn một cỗ. Bọn hắn nơi này cách Khánh An huyện thành có hơn 20 cây số đường, cưỡi xe đạp, người bình thường chỉ ít cần 2 giờ mới có thể cưỡi đến. Hiện tại thời gian còn sớm, chậm rãi cưỡi đi qua đến huyện thành, vừa vặn có thể tại huyện thành ăn điểm tâm. Hiện tại đại đa số nông thôn nhân đi huyện thành đều là kèm theo lương khô cùng nước, cũng không bỏ được hoa kia tiền tiêu uổng phí tại trong huyện thành ăn cơm. Nhưng là hiện tại, Chu Viên Triều cũng nghĩ mang theo hắn hai đứa bé tại huyện thành lần tiếp theo tiệm ăn. Chu Văn Hải cùng Chu Văn Sơn từ nhỏ đến lớn, giống như đều không có trong thành tiệm cơm ăn cơm xong, Chu Viên Triều hôm nay mang theo tiền giấy, chuẩn bị cũng trong thành ăn một bữa, nhìn xem trong thành quốc doanh tiệm cơm cùng trong nhà làm có cái gì khác biệt. Hai chiếc xe đạp, Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải hai người huynh đệ cưới một chiếc xe, chính Chu Viên Triều cưới một cỗ. Muốn chuẩn bị xuất phát, Chu Văn Sơn nhẹ giọng hỏi dưới, "Cha, nhân sâm mang tới sao?" Chu Viên Triều tranh thủ thời gian sờ lên để ở trước ngực hộp gỗ nhỏ, "Mang tới." Đêm qua cố ý tìm ra một cái hộp gỗ, này nhân sâm bỏ vào vừa vặn. Chu Văn Sơn đẩy đi tới nhà mình xe đạp, "Ca, đi lên, ta mang ngươi." Chu Văn Hải nói, "Ta là làm đại ca, vẫn là ta đến mang ngươi đi. Ngươi lại không nặng, mang theo không mệt." Chu Văn Sơn nhìn hắn một cái, "Tốt à, ngươi trước mang ta chờ ngươi cưới mệt mỏi ta lại mang ngươi." Chu Văn Hải nhìn xem muốn so Chu Văn Sơn khỏe mạnh một chút, có hơn 150 cân, so Chu Văn Sơn nặng hơn 20 cân. Chu Văn Sơn nhìn, có điểm giống là loại kia tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối, gầy gò yếu ớt, hào hoa phong nhã, nhìn rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Nhưng là nếu như ai thật như thế nhìn hắn, kia nhất định sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tại hắn gầy yếu bề ngoài phía dưới, là một thân có thể cùng trong núi bá vương một trong gấu đều có thể ganh đua cao thấp ma lực. Kia động một tí 1-2 ngàn cân lực lượng, nếu quả như thật khởi sướng đi đến, cũng không phải đùa giỡn. Chu Văn Sơn có đôi khi hoài nghi mình thật dùng hết toàn lực, kia trong núi lợn rừng đều có thể bị hắn một quyền đánh nát đầu lâu. Cho nên, lần này đi huyện thành bán nhân sâm, hắn không một chút nào lo lắng ra cái gì sai lầm. Trên thân đặc biệt vì hắn chuẩn bị một cái vải thô bên trong bọc nhỏ đặt vào một chút cục đá đâu. Thời khắc mấu chốt, chỉ cần không phải đối phương có súng, liền thế không ai có thể làm gì được hắn. Một nắng hai sương, hai chiếc xe đạp nhờ ánh trăng cưới tại nông thôn trên đường lớn, không nhanh không chậm cưới hướng Khánh An huyện thành. Một giờ về sau, Chu Văn Hải hơi mệt chút, "Văn Sơn, đổi lấy ngươi mang ta một hồi." Chu Văn Sơn cười tiếp nhận xe đạp, biết không ta khí lực lớn, còn muốn cùng ta khoe khoang. Cưới lên xe đạp, mang theo Chu Văn Hải vẫn như cũ cảm thấy rất dễ dàng, trên chân rất nhỏ dùng sức đạp một cái, liền đuổi kịp Chu Viên Triều. Đến trong huyện về sau, Chu Văn Sơn trong trí nhớ đối với nơi này rất quen thuộc. Hắn trước kia lúc học trung học, ngay tại huyện thành này. Cái này bên lề đường có loại kia tập thể nhà ăn, bên trong có người đang tại ăn điểm tâm. Rộn rộn ràng ràng, người còn không ít. Chu Viên Triều nhìn một chút, bên trong có bán bánh bao màn thầu bánh quậy còn có cháo. "Văn Sơn, Văn Hải chúng ta ngay ở chỗ này ăn điểm tâm đi." Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải cũng không trọng, dầu cơm trên ăn đã rất khá, húng chi bên trong còn có bánh bao màn đầu cái gì, những này đều là lương thực tinh. "Cha, ngươi an bài đi, chúng ta đều có thể." Xe đạp dừng ở bên ngoài khóa lại, Chu Viên Triều mang theo hai người đi vào nhà ăn. "Văn Sơn, ngươi ngồi ở đây nhìn một chút xe đạp, ta và ngươi ca đi mua bữa sáng là được rồi." Chu Văn Sơn đồng ý một tiếng, "Cha, các ngươi đi mua đi, khác không cần phải để ý đến." Tìm cái dựa vào chỗ cửa ngồi xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy bên ngoài ngừng lại hai chiếc xe đạp. Chẳng được bao lâu, Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải dùng một cái bưng mua được bữa sáng đến đây. Ba người mỗi người một bát cháo gạo, một quả trứng gà, hai cái bánh bao lớn, còn có một đĩa thức nhắm. Nhìn rất phong phú, ở nhà bữa sáng nhưng còn lâu mới có được như thế phong phú. Trứng gà còn ngẫu nhiên có thể ăn một cái, bánh bao liền thiếu đi, dù sao làm bánh bao cần lúa mì phấn, đây chính là lương thực tinh, quanh năm suốt tháng cũng ăn không được mấy lần. Nhìn xem những ngày bữa sáng, Chu Văn Hải chảy nước bọn, đau lòng nói, liền điểm ấy bữa sáng hoa một khối 2 mao tiền, thịt đều nhanh có thể mua 2 cân. Chu Văn Sơn hướng hắn chen lông mày cười một tiếng, "Ngươi đau lòng cái gì, cha cũng không phải không có tiền." Chu Viên Triều sờ lên trong ngực hộp gỗ nhỏ, hào khí cười nói, "Ăn là được rồi, không đủ lại đi mua." Ăn xong về sau, vẫn là không có lại đi mua, không phải ăn không vô nữa, lấy lượng cơm ăn của bọn họ, chính là lại đến một phần dạng này, cũng có thể nhẹ nhõm vào trong bụng. Chỉ là không có cần thiết ăn như vậy no bụng, không đói bụng là được rồi. Ăn xong điểm tâm, Chu Viên Triều mang theo bọn hắn đi tới huyện thành một chỗ vắng vẻ bên cạnh sân. Chu Văn Sơn tò mò nói, "Cha, nơi này có người thu nhân sâm?" Chu Viên Triều gật gật đầu, "Bên trong có một mấy người, lâu dài ở chỗ này thu cái này trên núi quý giá dược liệu, ta cũng là năm ngoái một lần tình cờ biết đến, bất quá bọn hắn chủ yếu thu những cái kia lên năm nhân sâm linh chi cái gì, chúng ta thứ này, đối diện bọn hắn cầu vị." Chu Văn Sơn nhìn trước mắt cái này không thấy được việc lạ, thế nào cũng không nghĩ ra thu nhân sâm người là tại dạng này trong viện. Trong lòng cảnh giác tỏa ra, "Cha, bọn hắn nơi này an toàn sao? Chu Viên Triều nói, an toàn, bên trong người chủ sự là một vị lớn tuổi trung ý sư, ta cùng người khác tới qua một lần, sẽ không ra sai. Chương 52, bán nhân sâm, 1/2, chương 52, bán nhân sâm, 1/2, đã lao ba tới qua nơi này, cái kia hẳn là không có cái gì vấn đề. Cha hắn làm sự tình vẫn tương đối đáng tin cậy. Chu Văn Sơn dẫn theo tâm thả một nửa đến trong bụng, nhưng là vẫn giữ vững cái kia có tính cảnh giác, dù sao lúc này xã hội trị an viễn không có hậu thế như vậy tốt. Trên người bọn họ không có tiền còn tốt, nếu như bị người phát hiện trên thân chứa tiền, dễ dàng gây nên người khác nhớ thương. Coi như trên đường gặp phải cướp bóc, nếu như không có bị người nhìn thấy, như vậy phá án tỷ lệ cũng không lớn. Dù sao hiện tại không giống mấy chục năm sau, phố lớn ngõ nhỏ đều là không góc chết giám sát, chỉ cần ngươi phạm tội, khẳng định là trốn không thoát. Trong tiểu viện, ba nam tử đang ngồi ở một cái bàn bên trên uống trà, trong đó một tên tuổi chừng hơn 60 tuổi lão giả ngồi tại chủ vị, đầu hắn hoa mắt trắng, một sợi râu dài, rất có một cỗ thế ngoại cao nhân hương vị. Hai tên hơn 30 tuổi cường tráng nam tử phân biệt ngồi tại cái bàn hai bên, đối lão giả này phi thường tôn kính. Một trên mặt có vết đao chém nam tử mở miệng nói ra, "Tiết lão, hôm qua đã là tháng này sau này đến chúng ta nơi này bán thuốc tài người lần thứ ba bị người đoạt, khẳng định là có người tại nhằm vào chúng ta." Một tên khác nam tử để chén trà trong tay xuống, "Tiết lão, việc này đến coi trọng à, đã có mấy cái khách hàng cũ hiện tại đã có chút không còn dám đến chúng ta nơi này bán thuốc tài an toàn, nếu như vậy bỏ mặc không quan tâm, sau này liền không có người dám đến chúng ta nơi này bán thuốc." Tiết lão không đội không chậm, nhấp một miếng nước trà, "Yên tâm, ta biết đại khái là ai số lượng, hẳn là Thành Đông một cái ngoại hiệu gọi Hắc Long Giá Hỏa muốn cướp chúng ta điều tuyến này bên trên sinh ý, mới làm lên loại này hạ lưu thủ đoạn, muốn em những cái kia lão cô nhóm cướp đi, việc này ta đã tại xử lý, không dùng đến mấy ngày liền không sao." Hai người nghe được Tiết lão nói sau, lấy làm kinh hãi, là cái kia gọi Hắc Long Gia Hỏa. Chúng ta dược liệu này sinh ý, bọn hắn cũng nghĩ thò một chân vào, Gia Hỏa kia dưới tay nghe nói có mấy chục người, đều là không nghề nghiệp du côn lưu manh, Tiết lão, có muốn hay không chúng ta ra tay cảnh cáo một chút bọn hắn? Tiết lão lắc đầu, "Không cần, các ngươi có thể không lẫn vào những sự tình này cũng không cần lẫn vào, dù sao vợ của các ngươi đều ở nơi này, phòng tiểu nhân không phòng quân tử, trước nhẫn bọn hắn mấy ngày." Hai người nghe được Tiết lão nói như vậy, đành phải gật đầu đồng ý, "Tốt, nghe Tiết lão." Cái này Tiết lão trước tiên là Yến Kinh Thành một vị danh y liệt, trước đây ít năm gió lớn, cho nên cố ý rời đi Yên Kinh, tới này vắng vẻ Khánh An huyện an cư. Cái này Khánh An huyện ngay tại Trường Bạch Sơn lân cận, cái này Trường Bạch Sơn bên trong thừa thải các loại chân quý dược liệu, nhất là sâm lâu năm, càng thêm nổi danh. Hắn ở chỗ này định cư về sau, bắt đầu cố ý vụng trộm thu mua những này dược liệu quý giá, sau đó lại đem những dược liệu này gửi cho Yên Kinh các vùng có tiền không thuốc bác sĩ đồng hành. Đã trợ giúp các thầy thuốc bắc, mình cũng có thể kiếm lấy một bộ phận tiền tài. Đương nhiên tại cái này Khánh An huyện hắn cũng là có chỗ dựa, không phải nói hắn cũng không dám lén lén làm loại này đầu cơ trục lợi dược liệu mua bán. Dựa vào tinh xảo y thuật, hắn đã trở thành Khánh An huyện mấy vị lãnh đạo thượng khách. Cho nên hắn ở chỗ này thu mua dược liệu, chỉ cần cẩn thận một chút, không có bị bắt cái tại chỗ, cũng không có ai làm khó hắn. Trong viện hai cái tên cường tráng nam tử, cũng là cái này Tiết lão mời đến hỗ trợ chăm sóc thu dược tại buôn bán. Mỗi tháng cho bọn hắn mỗi người 60 nguyên tiền công, cái này so bình thường công nhân đều muốn nhiều giá không ít. Lại thêm Tiết lão đối bọn hắn có ân cứu mạng, cho nên Tiết lão đối bọn hắn hai cái cũng tương đối yên tâm. Tiết lão tử tốn nói, hỏi một chút bị cướp ba người kia, có bao nhiêu tổn thất, ta thích hợp phụ cấp một bộ phận. Mặt Thẹo nam tử đang muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Đương đương đương. Ba người liếc nhìn nhau, Mặt Thẹo nam tử đứng lên nói, "Tiết lão, ta đi xem một chút là cái gì người, có thể là tới bán thuốc tài." Tiết lão phất phất tay, "Đi xem một chút, vạn nhất là ra bán sâm lâu năm liền tốt." Hắn tại Yến Kinh một người bạn, hiện tại tới lúc gấp rút cần một gốc sâm lâu năm, hôm qua còn cố ý gọi điện thoại tới năm hắn hỗ trợ tìm kiếm đâu. Nhưng là cái này sâm lâu năm thế nhưng là tương đối khó đến dược liệu, hắn cũng chỉ có thể thử thời vận. Chu Viên Triều đem trong ngực sâm lâu năm hộp lấy trước ra giao cho Chu Văn Sơn, mình tiến lên nữa đi gõ cửa. Văn Sơn, nếu là vạn nhất có cái gì không thích hợp, ngươi liền cùng đại ca ngươi mang nhân sâm đi trước. Chu Văn Sơn đem người tham gia hộp phóng tới trong ngực, cùng đại ca cùng một chỗ đứng tại phụ thân phía sau, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đại môn bên trong. "Cha, trong lòng ta đều nắm chắc, ngài cũng không cần quan tâm." Kẹt kẹt cửa mở ra, bên trong đi tới một cái trên mặt có vết đao chém tinh trắng nam tử. Nhìn xem Chu Viên Triều ba người, Mặt Thẹo nam tử nghi vấn hỏi, "Các ngươi là?" Chu Viên Triều tiến lên một bước, "Vị huynh đệ kia, ta năm ngoái cùng bằng hữu tới qua một lần, biết Tiết lão nơi này thu dược tài, cha con chúng ta hôm qua lên núi đi săn, may mắn đụng phải một gốc sâm lâu năm, cho nên lấy tới cho Tiết lão nhìn xem có thu hay không." Chu Văn Sơn nhìn thoáng qua Mặt Thẹo nam tử, mặc dù đao này Mặt Thẹo nhìn xem tương đối hung ác, nhưng là Chu Văn Sơn cũng không có để ở trong lòng, đây là thực lực của hắn giao phó hắn lực lượng. Như thế gần khoảng cách, nếu quả như thật xảy ra xung đột, liền xem như đao này Mặt Thẹo trên người có thương, hắn cũng không sợ. Mặt Thẹo nam tử nghe được bọn hắn là ra bán sâm lâu năm, cũng khách khí mấy phần, đem cửa mở ra, đội nói, "Vậy các ngươi mau bảo, Tiết lão ở đây." Chu Viên Triều ba người đi vào trong viện, Chu Văn Sơn bốn phía nhìn một chút, cảm giác trong viện tử này làm được rất độc đáo, giữa sân có một tấm bàn trà, ngồi hai người đang uống trà. Một người trong đó tuổi hơi lớn, râu tóc hoa râm, hẳn là Tiết lão. Quả nhiên, hắn không có đoán sai, Mặt Thẹo nam tử bước nhanh đi qua, nhỏ giọng đối lão giả kia nói, "Tiết lão, ba người này là ra bán sâm lâu năm." Chu Văn Sơn liền gặp được lão giả nhãn tình sáng lên, rất có hứng thú nhìn về phía bọn hắn, "Sâm lâu năm? Trong cái nào đâu? Lấy ra ta xem một chút." Lý Bưu cầm ba cái ghế tới cho ba vị khách nhân ngồi xuống. Chu Viên Triều ba người dưới trước sau, cái này Tiết Lao trước cho ba người rót một chén trà nước, trong mắt mang theo kỳ vọng, không biết cái này sâm lâu năm ở đâu, có hay không mang theo trong người. Chu Văn Sơn từ trong ngực xuất ra chứa nhân sâm hộp đưa cho phụ thân, Chu Viên Triều nhận lấy về sau, đem hộp phóng tới trên bàn trà, hướng Tiết Lao trước mặt đẩy, "Tiết Lao, sâm lâu năm ở chỗ này, hôm qua mới từ trên núi móc ra, mới mẻ đây, chúng ta nhìn một chút, cái này sâm lâu năm chí ít có 30 năm sâm linh." Chu Văn Sơn cẩn thận quan sát một chút Tiết Lao cùng hai cái cường tráng nam tử, trên thân không có mang cái gì vũ khí, trong nội viện này cũng không có người nào khác. Trong lòng thở dài một hơi, nếu như trong nội viện này liền ba người này, với hắn mà nói sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì. Nếu như trước mắt ba người có cái gì không tốt tâm tư, đừng bảo là còn có phụ thân cùng đại ca ở đây, liền xem như chỉ có chính hắn cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tiết Lao nghe được Chu Viên Triều nói về sau, trong lòng giật mình, tay đều đã run một cái, chén trà trong tay bên trong nước đều vẩy ra đến một chút. 30 năm sâm lâu năm. Đây thật là nghĩ cái gì đến cái gì. Cái này 30 năm sâm lâu năm thế nhưng là hiếm có đồ vật. Hắn cũng tới nơi này Khánh An huyện 2-3 năm, 10 năm nhân sâm thu qua không ít, 20 năm nhân sâm cũng thu qua hai gốc, nhưng là cái này 30 năm nhân sâm vẫn còn không có nhận qua. Nếu như cái này trong hộp thật là 30 năm nhân sâm, hắn Yên Kinh lão hữu thứ cần thiết không thì có rồi. Chương 53, Văn Sơn, ngươi là có tiền đốt à, 1/2, chương 53, Văn Sơn, ngươi là có tiền đốt à, 1/2, Tiết Lao chậm rãi mở ra Chu Viên Triều đưa tới hộp. Khép mắt lại, hướng trong hộp nhìn kỹ, con ngươi bỗng nhiên có rút lại mấy phần. Cái này gốc sâm lâu năm quả nhiên có chút ý tứ, thân thể đều so kia 20 năm phần nhân sâm tráng kiện mấy phần, ba nha năm lá, phù hợp 30 năm phần sâm lâu năm đặc thù. Chu Văn Sơn gặp Tiết Lao tại cẩn thận xem xét nhân sâm, vươn lên đến trước mắt uống trà một ngụm, mùi vị không tệ a so mấy chục năm sau cái chủng loại kia mấy trăm khối tiền một cân máy móc xào trà chính là dễ uống nhiều. Bất quá bây giờ lá trà sản lượng cũng ít, giá cả cũng quý. Đối với người bình thường tới nói, vẫn là không thế nào có thể uống lên. Nhìn xem Chu Văn Sơn uống trà, Chu Văn Hải cũng bưng lên đến nước trà uống vào mấy ngụm. Chu Viên Triều lúc này không có tâm tình uống nước. Lập tức 5000 khối tiền liền muốn tới tay, hắn lúc này tâm tình cũng có chút kích động cùng cả trường, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiết Lão. Chu Văn Sơn một chén nước trà uống xong, Tiết Lão cũng ngẩng đầu lên. Nhìn xem Chu Viên Triều, lại nhìn lướt qua Chu Văn Hải cùng Chu Văn Sơn. Tay vịn sợi dâu mỉm cười, trong lòng cũng có chút cảm thán, hôm qua còn tại đau đầu cái này lên năm sâm lâu năm đi nơi nào tìm đâu, hôm nay liền có người đưa tới cửa. Vận khí này, thật sự chính là không tệ a, gặp Chu Viên Triều khẩn trương nhìn xem hắn, Tiết Lão khẽ gật đầu, cười nói, không tệ, đây là 30 năm sâm lâu năm, các ngươi vận khí không tệ. Chu Viên Triều thở dài một hơi, cẩn thận hỏi, "Tiết lão, vậy cái này giá cả?" Tiết lão trầm ngâm một chút, "Cái này 30 năm phần nhân sâm, ta cho ngươi 5500 khối tiền như thế nào?" Chu Viên Triều trong lòng vui mừng, cái này so với hắn trước đó hỏi qua giá cả nhiều 500 khối tiền. Năm ngoái thời điểm, hắn cùng một người bạn tới bán hơn người tham gia. Kia là một cây không sai biệt lắm 10 năm nhân sâm, lúc ấy bán 200 khối tiền. Khi đó, Chu Viên Triều ở một bên thuận miệng hỏi một câu 20 năm phần nhân sâm cùng 30 năm phần nhân sâm giá cả. Lúc ấy hắn cũng là hiếu kỳ, bởi vì lúc ấy hắn cũng không có lên núi tìm săn kế hoạch. Chỉ là không có nghĩ đến khác biệt năm nhân sâm giá cả chênh lệch như thế nhiều. Lúc ấy cũng đem hắn giật nảy mình, nếu như có thể phát hiện một gốc 20 năm nhân sâm, kia chẳng phải phát tài. Không nghĩ tới Văn Sơn cùng mình lên núi vậy mà phát hiện một gốc 30 năm nhân sâm. Cái này Tiết Lao cũng là thực sự người, cho hắn giá cả không có ép giá, ngược lại so với trước năm hỏi thời điểm, tăng 500 khối. Chu Viên Triều bưng lên đến chén trà uống một ngụm nước, nhẫn trung tâm bên trong kích động, "Tiết Lao, liền theo ngài nói giá cả đến." Chu Viên Triều một lời đáp ứng, Tiết Lao cho giá cả cũng rất thực sự, đã có chút vượt qua trong lòng của hắn mong muốn. Hắn cũng không thể lòng tham yêu cầu tăng giá nước cách. Tiết Lao ôi ôi cười một tiếng, đem chứa nhân sâm hộp đưa cho hắn, "Ngươi cầm trước, ta đi lấy tiền, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng." Chu Văn Sơn âm thầm gật đầu một cái này Tiết Lao coi như giảng cứu, không có trực tiếp trước tiên đem này nhân sâm cầm lại trong phòng đi, mà là lựa chọn đi trước lấy tiền, điều này cũng làm cho bọn hắn những này ra bán dược liệu an tâm rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, Tiết Lao từ trong nhà ra, cầm trên tay một chồng tiền mặt, toàn bộ đều là 10 nguyên một tấm đại đoàn kết. Tiết Lao cầm trong tay tiền hướng Chu Viên Triều trước người đẩy, "Đây là 5500 khối tiền, ngươi đếm một chút." Nói xong về sau liền chậm rãi uống lên nước trà đến, kia hộp tại Chu Viên Triều trước người nhân sâm cũng không có đi đụng. Chu Viên Triều trong lòng có chút kích động, đem tiền này lấy tới, đưa cho Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải một đạm, hai người các ngươi cũng giúp đỡ đếm một xuống dưới. Mấy phút sau, số tiền xong, không có sai, là 5500 khối tiền. "Xin ý nha, tiền ở trước mặt điểm trong không phải chuyện xấu, có thể phòng ngừa sau này tranh chấp." Chu Viên Triều có chút kích động nói, "Tiết lão, tiền không có sai, là 5500." Tiết Lao ôi ôi cười một tiếng, lúc này mới đem Chu Viên Triều trước người nhân sâm hộp lấy tới, mở ra lại nhìn hai mắt, "Tiền không có sai, vậy cái này gốc nhân sâm chính là của ta, chúng ta làm giao dịch coi như hoàn thành." Chu Viên Triều gật đầu đồng ý, "Tiết lão, vậy chúng ta liền chuẩn bị trở về." "Xin chờ một chút." Đang lúc Chu Viên Triều đem tiền đưa cho Chu Văn Sơn, để hắn sắp xếp gọn, sau đó đứng dậy mang theo Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải muốn đi ra thời điểm, Tiết lão lại mở miệng. Chu Viên Triều ba người quay đầu nhìn về phía Tiết lão, không phải là giao dịch này lại muốn đổi ý đi. Chu Văn Sơn theo bản năng bưng chặt chứa tiền túi. Hiện tại giao dịch đã thanh toán xong, tiền này chính là bọn họ, chắc chắn sẽ không lại lui về. Đã thấy Tiết Lao chậm rãi đứng lên, nhìn xem ba người nói, "Các ngươi ra ngoài về sau, nhất định phải chú ý an toàn, gần nhất ta chỗ này bị một bọn người để mắt tới, tháng này đã có 3 lần từ ta cái này bán đồ người bị cướp. Chỉ là việc này ta đã bắt đầu giải quyết, qua mấy ngày liền không sao." Chu Viên Triều trong lòng căng thẳng, lại có chuyện này. Trên người bọn họ hiện tại mang theo khoản tiền lớn, lo lắng nhất chính là chuyện như vậy. Tiết Lao còn nói thêm, nếu như các ngươi không yên lòng, có thể để cho ta hai vị này bằng hữu đem các ngươi đưa đến địa phương an toàn. Chu Viên Triều nhìn xem Tiết Lao, ngươi tại sao phải cho ta nhóm nói những này? Tiết Lao ôi ôi cười một tiếng, làm người muốn giảng thành tín, giảng đạo nghĩa, làm ăn cũng giống vậy. Các ngươi mới từ ta chỗ này ra ngoài liền bị người đoạn, có thể hay không hoài nghi đến trên đầu của ta. Cho nên vì chính ta danh tiếng, ta cũng muốn tận lực phòng ngừa loại chuyện này, không phải nói sau này mọi người ở trên núi hái đồ tốt, ai còn dám bán cho ta. Chu Viên Triều nhẹ gật đầu, Tiết Lao nói lời này cũng có đạo lý. Đang muốn gật đầu đồng ý, dù sao nhiều hai người, bọn hắn cũng an toàn một chút. Chu Văn Sơn tiến lên một bước, Tiết Lao, những người kia có súng sao? Tiết Lao trong lòng sững sờ, nói, chính là một chút trong thành du côn lưu manh tiểu lưu manh, không có thương. Chu Văn Sơn lần này yên tâm, không có thương, những này du côn lưu manh có bao nhiêu hắn cũng sẽ không sợ. Đánh xa, hắn có cục đá ám khí kỹ năng, cận chiến, hắn lực lớn vô địch, ngàn cân chi lực, không ai có thể gần hắn thân. Cho nên, chỉ cần không có thương, hắn căn bản không sợ đám lưu manh này du côn. Liên thế không phiền phức hai vị đại ca, cha con chúng ta ba người có thể ứng phó. Chu Viên Triều sững sờ, theo sau nhớ tới, chính mình cái này tiểu nhi tử thật không đơn giản, có hắn tại, căn bản không sợ người này. Cho nên hắn mới theo bản năng đem tiền đặt ở Chu Văn Sơn trên thân, tại Văn Sơn trên thân mới có thể an toàn nhất. Nghĩ tới đây, Chu Viên Triều cũng phụ họa nói, đúng, chúng ta có thể ứng phó, cũng không nhọc đến phiền Tiết Lão cùng hai vị huynh đệ. Tiết Lão nhìn ba người một chút, cũng không tiếp tục nói cái gì, được thôi, vậy các ngươi ra ngoài sau này phải chú ý, tận lực nhanh lên hướng nhiều người địa phương đi, chờ qua cái 3-5 ngày những người này ta liền có thể giải quyết, lần sau có đồ tốt nói còn có thể đến chỗ của ta. Chu Viên Triều hướng Tiết Lão gật đầu một cái, tốt, sau này có cái gì khẳng định tới trước ngài nơi này, Tiết Lão, chúng ta liền đi trước. Chu Văn Sơn cùng đại ca đi theo Chu Viên Triều phía sau, đẩy hai chiếc xe đạp ra biệt tử. Ba người đều rất kích động, dù sao cái này 5.500 khối tiền trước kia nói là bọn hắn có dám nghĩ một món khổng lồ, mà bây giờ chính là bọn họ, tiền ngay tại Chu Văn Sơn trong bọc đặt bảo, nếu như không phải ở bên ngoài, Chu Văn Hải hận không thể xuất ra tiền tới đến một lần lại đến một lượt. Ba người cưỡi xe, cách xa hơn một chút một điểm. Chu Văn Sơn mở miệng hỏi, cha, hiện tại có tiền, chúng ta đi cho mẹ cùng đại tẩu còn có nàng dâu nhà ta đi mua một ít vải vóc cái gì, làm thân quần áo mới đi. Ta nhìn mẹ cùng đại tẩu quần áo trên người cũng mặc vào lão cũ, tiểu huyền cũng thiếu y phục mặc. Còn muốn mua cái đồng hồ đeo tay, chúng ta lên núi có thể nhìn xem thời gian, còn có radio, bình thường ngài cùng mẹ ở nhà cũng có thể nghe một chút quảng bá cái gì. Lại mua đài máy may. Chu Viên Triều phía trước nghe còn liên tục gật đầu cảm thấy có thể, đến sau đó càng nghe càng không thích hợp. Văn Sơn, ngươi là có tiền đó ta. Chương 54, các ngươi liền tự mình tuyển á, 1/2, chương 54, các ngươi liền tự mình tuyển á, 1/2, nghe được Chu Văn Sơn miệng thảo luận suy nghĩ mua đồ vật, Chu Viên Triều nhịn không được trên mặt tối đen. Con mắt quan sát bốn phía trên mặt đất, muốn tìm kiếm hợp tay cây gậy, không có kết quả về sau mới bỏ qua. Sau đó nhịn không được nói, ngươi đây là muốn đem toàn bộ cửa hàng đều đem đến trong nhà tới sao? Liên vừa rồi Chu Văn Sơn nói những vật này, 500 khối tiền cũng đỡ không nổi. Chu Văn Hải ở một bên nghe hắc hắc cười không ngừng, cha, Văn Sơn không có muốn chuyển xong, còn có thật nhiều hắn cũng không hề giảm đâu. Chu Viên Triều lại hướng về phía hắn nói, thời gian thật dài không có đánh qua ngươi, da của ngươi lại ngứa ngáy đúng không? Chu Văn Hải đầu co rụt lại, cười hắc hắc, không nói. Từ khi kết hôn về sau, hắn liền không có chịu qua lão bà đánh. Cái này vinh dự hắn đến bảo trì lại. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hắn đến thành thật một chút, không thể chạm lão ba rủi ro, lão ba muốn đánh người, liền để chính Văn Sơn một người đối mặt đi. Chu Văn Sơn gặp lão ba sinh khí, cũng không có lo lắng. Hắn biết Chu Viên Triều cũng không phải không nói đạo lý, chỉ cần giảng minh bạch, lão ba vẫn là sẽ đồng ý. Bất quá, hiện tại còn không phải nói chuyện này địa phương, vừa rồi Tiết Lao nói nơi này có người cướp bóc, vậy bọn hắn ba cái liền muốn cẩn thận một chút. Cha, việc này ta đợi lát nữa lại nói, tới trước trong huyện trung tâm đi thôi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chu Viên Triều nghĩ đến vừa rồi Tiết Lao nói, thử một tiếng, không tiếp tục nói Chu Văn Sơn, dưới chân xe đạp đạp nhanh thêm mấy phần. Còn không có đạp mấy lần đâu, Chu Văn Sơn nhìn thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện 7-8 cái hơn 20 tuổi tiểu lưu manh, chính hoàng hoàng du du hướng bọn hắn đâm đầu đi tới. Nói bọn hắn là tiểu lưu manh, là bởi vì mấy cái này trong tay người đều cầm côn đồng, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, lỗ mũi trùng thiên không ai bị nổi bộ dáng, cả lơ phất phơ đứng tại giao lộ, không có hảo ý nhìn xem bọn hắn. Chu Viên Triều trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới bọn hắn vận khí như thế chênh lệch. Mới đi ra ngoài không bao lâu liền đụng tới những này muốn cướp bóc người. Lúc này, bọn hắn mới rời khỏi Tiết Lao viện từ 500 mét tả hữu, xem ra bọn hắn là sớm đã bị để mắt tới. Phu cận người nhìn thấy bọn hắn đều xa xa né tránh, xem ra biết những người này không dễ trọng. Đối phương có 7-8 người, cầm trong tay côn đồng, ba người bọn hắn đều tay không tấc sắt. Còn tốt chính là, trong tay đối phương cầm toàn bộ đều là côn đồng, không có khảm đao hoặc khác, dạng này nói liền xem như Văn Sơn không có lấy tay ám khí tuyệt chiêu, cũng không phải không có sức phản kháng. Ba người bọn hắn thân hình cao lớn, mỗi người đều tại 1m8 trở lên, ngoại trừ Văn Sơn nhìn qua gầy yếu đi một điểm, Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải đều là cường tráng hán tử, một người đối phó những tên côn đồ này một hai cái không có vấn đề. Mà Chu Văn Sơn thì càng không cần nói, biết những người này là hướng về phía bọn hắn tới, bây giờ cách lại gần, quay đầu đi cũng không kịp. Mà lại Chu Văn Sơn nhìn thấy, tại con đường phía sau cũng xuất hiện mấy cái cầm côn đồng bóng người. Xem ra sớm đã có chuẩn bị a. Đã chạy không khỏi đi, liền dứt khoát dừng xe, đem xe đạp dừng lại tựa ở một bên trên đường. Chu Viên Triều cũng không có hoảng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Chu Văn Sơn. Văn Sơn, những người này không có vấn đề à? Chu Văn Sơn sờ lên trong túi cục đá, trầm giọng nói, giao cho ta tốt, chỉ cần bọn hắn dám động thủ, cam đoan bọn hắn rơi không được xong đi. Chu Viên Triều biết bản lãnh của hắn, gật gật đầu, đem tâm để xuống. Chu Văn Hải nhưng không biết chính mình cái này đệ đệ đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Trên núi Chu Văn Sơn dùng để đối phó lợn rừng cùng gà phi long cục đá ám khí có bao nhiêu lợi hại hắn nhưng không biết. Nhìn thấy đối diện 7-8 cái cầm côn bổng lưu manh, nghĩ đến vừa rồi Tiết Lao nói, hắn cũng biết gặp gỡ chuyện. Lúc này mới bán tiền, cũng không thể khiến cái này người đoạt đi, đạt được lại mất đi tư vị cũng không tốt được. Nhìn thoáng qua trung quanh không có cái gì thích hợp đồ vật, tiện tay từ ven đường nhặt lên nửa khối cục gạch, trong mắt lộ ra hung lệ, hung hắn nói, cha đợi lát nữa ngươi nói cái gì làm, ta cùng tiểu đệ liền thế nào làm. Đừng nhìn Chu Văn Hải bình thường cũng rất đàng hoàng, kia là hiện tại, không có kết hôn trước đó, cũng tốt đánh nhau hậu đả vô cùng, bởi vậy bình thường cũng không có ít chịu Chu Viên Triều roi ra. Chu Văn Sơn nghĩ đến mấy năm trước, đều là hắn đứng ở một bên, vụ trộm cười nhìn đại ca hắn bởi vì cùng người khác đánh nhau chịu Chu Viên Triều đánh. Chu Viên Triều nhìn hắn một cái, lại xem hắn trong tay cục gạch, cũng chưa hề nói cái gì, đợi lát nữa nhìn ta ánh mắt làm việc. Chu Văn Hải gật gật đầu, Chu Văn Sơn tay phải vươn hướng chứa cục đá túi. Đều chuẩn bị kỹ càng, Chu Viên Triều nhìn xem đã cách bọn họ chỉ có xa 5-6 mét tiểu lưu manh, tiến lên một bước, đang muốn mở miệng nói chuyện, đối diện đi tới một cái nhìn như dẫn đầu thanh niên tóc dài, ngựa khí bất thiện mở miệng. Ra mấy cái, các ngươi hôm nay là phát tài, huynh đệ chúng ta mấy cái xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, mượn mấy cái tiêu xài một chút thôi. Hắn phía sau mấy người, trong tay côn đồng chậm rãi quơ, ánh mắt hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái, ý đồ cho bọn hắn làm áp lực. Chu Viên Triều chậm rãi từ miệng trong túi lấy ra một tờ đại đoàn kết, mấy ca, gặp nhau tức là hữu duyên, chúng ta ra ba cái xin các ngươi huynh đệ ăn một bữa cơm ra sao? Ra tay 10 nguyên tiền, đã không ít. Chu Viên Triều từ nhỏ đã mang theo Lưu Thúy Hoa đi khắp hang cùng ngõ hẻm, một đường ăn xin, giang hồ nói vẫn là sẽ nói vài câu. Nhìn xem Chu Viên Triều trong tay 10 khối tiền, đối diện tóc dài nam tử lộ ra vẻ khinh thường, mấy ngày nay bọn hắn nhìn chằm chằm từ cái nhà kia bên trong đi ra tới người xa lạ, mấy ngày thời gian liền đoạt mấy trăm nguyên. Bị cướp người cũng không dám báo án, bởi vì không cách nào nói rõ số tiền này nơi phát ra. Cho nên lá gan của bọn hắn càng phát ra lớn lên. Cái này 10 khối tiền nhìn xem không ít, đã đủ bọn hắn những người này hảo hảo ăn một bữa, nhưng là bọn hắn là vẫn không vừa lòng. Tóc dài nam tử trên vai khiêng cây gỗ, ngựa khí khinh thường nói, cầm 10 khối tiền liền muốn đuổi mấy người chúng ta, đây là đuổi ăn mày đâu. Chu Viên Triều sầm mặt lại, biết việc này không thể điện. Vậy các ngươi muốn ra sao? Muốn ra sao? Thanh niên tóc dài cười như điên vài tiếng, trung thực đem các ngươi trên thân tất cả tiền toàn bộ lưu lại, không phải, có thể đem các ngươi đánh gãy tay gãy chân, chúng ta lại mình cầm. Thanh niên tóc dài hung ác nói với bọn hắn, các ngươi liền tự mình tuyển đi. Chương 55, một lời không hợp, 1/2, chương 55, một lời không hợp, 1/2, Chu Viên Triều nhìn thấy đối diện thanh niên tóc dài nói như vậy, biết chuyện không cách nào lành, trên mặt cũng nghiêm túc lên. Các ngươi không sợ công an sao? Ha ha ha. Đối diện mấy người cười ha hả. Thanh niên tóc dài một chỉ Chu Viên Triều, các ngươi dám báo công an sao? Chu Viên Triều nhẹ gật đầu, nguyên lai là dạng này, trong lòng bọn họ xác thực có lo lắng. Nhưng là đối diện những này tiểu lưu manh lại không dám đi. Dù sao cản đường cướp bóc tại hiện tại lúc này thế nhưng là trọng tội, mà lại bọn hắn cái này lại thuộc về đoàn hỏa gây án, càng là thuộc về cục công an trọng điểm đả kích đối tượng. Chu Văn Hải siết chặt trong tay nửa khối cục gạch, xem ra trận chiến này là tránh không được, liền chuẩn bị lấy đợi lát nữa chỉ cần vừa mở đánh, liền bất chấp tất cả trước tiên đem đối diện thanh niên tóc dài phế đi lại nói. Chu Viên Triều sắc mặt cũng lạnh xuống, chậm rãi nói, chàng trai trẻ tử, làm việc lưu ba phần, không muốn mình đem đường cho đi tuyệt. Đối diện mấy tên lưu manh cười ha hả, đại ca, ngươi nhìn hắn đang uy hiếp chúng ta. Các ngươi chỉ có 3 người, chúng ta cái này có hơn 10 cái, ngươi về phía sau nhìn, phía sau cũng có chúng ta người, các ngươi là trốn không thoát. Các ngươi cầm cái gì cùng chúng ta đối kháng, chẳng lẽ các ngươi có súng sao, nếu có nói chúng ta quay đầu đốt đi. Thanh niên tóc dài càn rỡ cười nói, không có đem 3 người bọn hắn để vào mắt. Chu Viên Triều bọn hắn vừa nhìn liền biết là nông thôn đến, không thuộc về bọn hắn không treo chọc nổi phạm chủ, làm lâu dài chiếm cứ tại trong huyện thành tiểu lưu manh, bọn hắn điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Không phải, không cẩn thận treo chọc đến không thể treo chọc người, kia một chút liền ngã xuôi sẹo. Bất quá bọn hắn hiện tại tuyệt đối không ngờ rằng chính là, mặc dù bọn hắn đoán Chu Viên Triều thân phận của bọn hắn không sai, bọn hắn đúng là nông thôn nông dân, nhưng là bọn hắn không biết Chu Văn Sơn lại là so trên núi mãnh hổ càng thêm không thể treo chọc tồn tại. Bọn hắn lần này thật là đá trúng thiết bản. Chu Văn Sơn vừa quay đầu, phía sau 3-4 cái thanh niên đã đi tới bọn hắn chỗ không xa. Con đường này cũng không rộng, tại thanh niên tóc dài cầm đầu tiểu lưu manh xem ra, trước mắt 3 người không đường có thể trốn, tại bọn hắn côn động đã kích xuống, chỉ có thể ngoan ngoãn đem tiền cho lấy ra. Không phải, gãy tay gãy chân về sau, tiền tài trên người cũng không giữ được. Chu Viên Triều nghe được thanh niên tóc dài nói về sau, hướng Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Muốn đánh? Chu Văn Sơn khẽ gật đầu, trong lòng ngược lại là có chút hưng phấn lên, hắn đi trên núi đánh qua lợn rừng, đánh qua gà phi long chim, còn không có đánh qua người đâu. Trước mắt những này tiểu lưu manh ngược lại là một cái rất tốt đối tượng thí nghiệm, bất quá chờ một lát cần phải khống chế lại lực đạo, không thể đem người đánh quá nặng đi, dù sao đây là nhân mạng, cùng trên núi những cái kia lợn rừng cái gì không giống. Nhẹ nhàng từ trong túi xuất ra một thanh cục đá, chỉ cần những tên côn đồ kia ra tay công kích, hắn liền muốn tiên hạ thủ bị cường. Cũng không thể để cha và hắn ca thụ thương, không phải nói trở về về sau, lão mụ cùng đại tẩu nhất định sẽ đau lòng. Chu Viên Triều nhìn xem đối diện thanh niên tóc dài, lại nhìn một chút phía sau vòng vây tới mấy tên côn đồ, gặp Chu Văn Sơn chuẩn bị kỹ càng, trong lòng nhất định, những tên côn đồ này nếu không muốn như thế buông tha bọn hắn, liền thế một trận chiến đi. Nhớ năm đó, Chu Viên Triều mang theo Lưu Thúy Hoa một đường ăn xin, cái gì người như vậy, cái gì dạng chuyện chưa thấy qua. Những tên côn đồ này mặc dù nhìn rất hung ác bộ dáng, nhưng là còn dọa không đến hắn. Thanh niên tóc dài gặp Chu Viên Triều không ngoan ngoãn đem tiền giao ra đây, thẹn quá hóa giận, tự giác ném đi mặt mũi, vung tay lên, các minh đệ, lên cho ta, đánh cho ta nhất định ba người bọn họ chân. Thanh niên tóc dài một phát hào thi lệnh, phía trước 7-8 cái lưu manh, tăng thêm phía sau 3-4 cái, cùng một chỗ cơ côn đồng hướng bọn hắn lao đến. Chu Văn Sơn ánh mắt ngưng tụ, trong tay chuẩn bị xong cục đá, nhanh chóng hướng đối phương đánh tới. Mục tiêu, đối phương cầm côn đồng cổ tay, tốc độ nhanh muốn vạch ra tàn ảnh. Chu Văn Hải đang muốn cầm tảng đá xông đi lên, Chu Viên Triều cũng làm xong đánh nhau chuẩn bị. Ai nha tờ mờ, ai nha, đau chết ta rồi. Tay của ta gãy mất. Tại Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải đang chuẩn bị nên đón thời điểm, đối diện những tên côn đồ cắt ké kia trong tay côn đồng nhao nhao rơi xuống đất. Giải quyết phía trước, Chu Văn Sơn mạnh mẽ quay đầu, phía sau kia 3-4 cái tiểu lưu manh giờ côn đồng vừa tới đến ba người trước mặt. Chương 56, trừng trị tiểu lưu manh, cuối cùng muốn tới mua sắm câu. 1/2, chương 56, trừng trị tiểu lưu manh, cuối cùng muốn tới mua sắm câu. 1/2, trong chớp mắt, 7-8 cái lưu manh liền đã mất đi vũ khí trong tay, tiếng kêu rên liên hồi. Chu Văn Hải kinh hãi, trong tay nửa khối cục gạch đều kém chút tuột tay rơi trên mặt đất. Tờ mờ, đây là nhà ta tiểu nhị làm. Chu Viên Triều cũng không có tốt hơn chỗ nào, một mặt chấn kinh chi sắc, mặc dù đã sớm biết chính mình cái này nhi tử cục đá ám khí kỹ năng rất lợi hại, nhưng là cũng không nghĩ tới trong thực chiến thế mà lợi hại đến loại trình độ này. Chu Viên Triều trong đầu không khỏi hiện hiện một câu, tiểu Chu phi thạch, lễ bất hư phát. Chu Văn Sơn đánh ra cục đá không có đánh những tên côn đồ này địa phương khác, chỉ đánh bọn hắn cầm côn đồng tay, dạng này đủ để cho bọn hắn đánh mất hơn phân nửa bí hiếp. Sở dĩ không đánh bọn hắn chân, là còn phải đợi lát nữa để chính bọn hắn chạy trở về đâu. Không phải nói một đống tiểu lưu manh đổ vào cái này trên đường, công an phát hiện, nhất định sẽ tham gia, đến lúc đó truy tra xuống dưới vậy thì phiền toái. Dù sao hiện tại vẫn là xã hội pháp trị, Chu Văn Sơn bọn hắn cũng không dám tại cái này trước mặt mọi người tùy ý đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Phía sau 4 tên côn đồ, còn không biết xảy ra cái gì, liền thấy phía trước bọn hắn đồng bạn nhao nhao truyền đến một trận tiếng kêu rên, cùng trong tay côn đồng rơi xuống đất phát ra tiếng len ken truyền vào trong thai của bọn hắn. Tập trung nhìn vào, hít một hơi lãnh khí, da đầu lập tức run lên, bọn hắn kia 7-8 cái huynh đệ đều đã toàn quân bị diệt. Cái này 4 cái tiểu lưu manh giơ trong tay côn đồng đã nhanh đến 3 người trước mặt, muốn quay người chạy trốn đã tới đã không kịp. Lúc này, bọn hắn liền xem như có ngu đi nữa, cũng biết là đã trúng thế bản. Nhưng là tên đã trên dây, không phát không được. Nếu như bọn hắn không dám động thủ, sau này bọn hắn những này đồng bọn còn không biết thế nào xem bọn hắn đâu. Cắn răng một cái, chết thì chết đi. Nói đến, những người này vẫn có chút dạng nghĩa khí. Chu Văn Sơn chính đang ở phấn khởi trạng thái, tinh thần của hắn căng cứng, những này tiểu lưu manh vung côn đồng hướng bọn hắn kích tới, trong mắt hắn biến thành động tác chậm. Khắc chế toàn lực đánh ra cục đá ám khí xúc động, liền xem như trong núi lợn rừng xương cốt trình độ bền bỉ đều không thể chống cự hắn toàn lực đánh ra cục đá ám khí, huống chi là cái này xương cốt yếu đất người. Chu Văn Sơn nhanh chóng hướng cái này 4 tên lưu manh đánh ra 4 mai cục đá, từng cái đều tình chuẩn trúng đích bọn hắn cầm côn đồng cánh tay. Như thế gần khoảng cách, Chu Văn Sơn tinh lực độ cao tập trung phía dưới, làm xong những này, đơn giản không nên quá đơn giản. Liền xem như kia trong núi bay lên gà phi long chim, hắn đều có thể tùy tiện dùng một cục đá cho đánh rơi xuống tới. Huống chi là những này trong mắt hắn hành động chậm chạp, mục tiêu muốn rõ ràng hơn tiểu lưu manh. Cái này 4 tên tiểu lưu manh cũng cùng phía trước những người kia, cổ tay đau đớn một hồi, trong tay cầm côn đồng rốt cuộc cầm không được, len ken một tiếng rơi xuống đất. Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải cũng kịp phản ứng, mỗi người nhanh chóng tiến lên nhặt lên một cây côn đồng, hướng về phía những tên côn đồ này đổ ập xuống đánh tới. Ngay cả côn đánh mang chân đạp, hai người đem những này lưu manh đánh cùng cháu trai giống như. Gọi các ngươi không học tốt, gọi các ngươi cản đường cướp bóc, tuổi còn nhỏ không làm việc đàng hoàng, cái tốt không học học cái xấu, sớm tôi muốn đi theo vào ăn súng. Chu Viên Triều hận nói, động tác trên tay không ngừng, cam đoan mỗi cái tiểu lưu manh đều có thể bị trên tay hắn côn đồng chiếu cố đến. Lúc này Chu Viên Triều không một chút nào giống ở nhà lúc ổn trọng lao phụ thân bộ dáng, ngược lại có điểm giống trên đường bên trong người, hung ác lên cũng thật là độc ác. Chu Văn Hải cũng không kém cỏi, một cước đạp lăn một cái tiểu lưu manh, miệng bên trong răng cắn quá chặt chẽ, động tác trên tay không thể so với Chu Viên Triều chậm, vừa rồi nhưng làm hắn khẩn trương hỏng, dù sao bị đánh một trận không có cái gì quan hệ, nhưng là tiền nếu như bị cướp đi, vậy nhưng so bị đánh một trận còn khó chịu hơn nhiều lắm. Dù sao đây chính là hơn 5000 khối tiền, không phải 50 khối. Liền xem như 50 khối tiền, Chu Văn Hải tình nguyện chịu đống nhiên đánh, cũng không nguyện ý cho số tiền này. 50 khối tiền, tại cái này thời kỳ cũng không phải cái số lượng nhỏ. Cướp bóc còn cướp được trên người chúng ta tới, không hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm một chút, các ngươi cũng không biết Mã Vương già có 3 con mắt. Chu Văn Hải nói, giơ lên trong tay côn đồng hướng những tên côn đồ này đánh tới, ta lần này núi hổ tên hiệu cũng không phải đến không, đều trậu vàng rửa tay nhiều năm, các ngươi những người này thế mà còn dám tới trêu chọc ta. Những này tiểu lưu manh lộn nhạo, kém chút liền muốn kêu cha gọi mẹ. Lại thêm trên tay bị thương, đau đến trên đầu mồ hôi đều xuống tới. Ba người này còn không buông tha bọn hắn, thật là quá thảm rồi. Bọn hắn những người này bình thường ỷ vào người đông thế mạnh, tại huyện thành hoành hành bá đạo, bắt nạt người đều bắt nạt đã quen, bình thường một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Liền xem như bị công an bắt, cũng nhiều nhất chỉ là bởi vì đánh nhau hầu đả đi vào nhốt 2 ngày liền phóng ra tới. Những tên côn đồ này bên trong đã không ít người là bên trong khách quen, đây là lần thứ nhất gặp dạng này kẻ khó chơi, mất mặt đều ném đi được rồi. Nhìn xem Chu Viên Triệu ba người, những này tiểu lưu manh trên mặt đều mang sợ hãi.
Sợ, thật sợ.
Tại những này tiểu lưu manh trong mắt, hiện tại Chu Viên Triệu ba người giống như mãnh hổ xuống núi. Cho đến bây giờ, những này tiểu lưu manh cũng không biết mình bị cái gì đồ vật đánh trúng. Bởi vì Chu Văn Sơn đánh ra cục đá động tác quá nhanh chóng quá ẩn nấp, những tên côn đồ này nhóm chỉ cảm thấy cổ tay truyền đến đau đớn một hồi, trong tay cầm côn đồng liền rốt cuộc bắt không được. Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải đánh một trận, trong lòng tâm tình khẩn trương cũng hóa giải xuống tới. Còn không mau cút đi. Chu Viên Triều cầm trong tay cây gậy hướng trên mặt đất ném một cái, không sai biệt lắm là được rồi, vẫn là thấy tốt thì lấy đi, cũng không thể thật đem người đánh quẻ đánh chết. Gặp bọn họ thu tay lại, những này tiểu lưu manh cuối cùng thở dài một hơi, dãy rủa lấy đứng dậy, lẫn nhau đỡ lấy, túi đầu chạy đi, thấp giọng nói, đi mau.
Đi mau, lần này mất mặt quá mức rồi, mẹ nó, gãy tay.
Đuổi đi những tên côn đồ này, bọn hắn cũng không thể lưu tại chỗ. Ai biết có hay không người nói cho công an nơi này có người đánh nhau ẩu đả, vẫn là sớm đi vi rượu. Chu Viên Triều đẩy bắt nguồn từ chạy, chúng ta cũng đi nhanh lên. Chu Văn Sơn cưỡi lên xe đạp mang lên Chu Văn Hải, đi theo Chu Viên Triều phía sau rời đi nơi này. Ngồi tại ghế sau bên trên, Chu Văn Hải nhớ tới vừa rồi chuyện xảy ra, đệ ruột thịt của mình tại nguy nan thời khắc, thời hận dùng mấy khối hòn đá nhỏ giải quyết nguy cơ, bộ dáng kia thật là quá đẹp rồi, tựa như là thoại bản trong tiểu thuyết đại hiệp, để hắn không ngừng hâm mộ. Văn Sơn, ngươi ở nhà luyện kia ném đá tử công phu đều như thế lợi hại. Chờ về nhà về sau dạy một chút ta. Chu Văn Sơn cười không đáp, hỏi ngược lại, đại ca, ngươi thời điểm nào có cái tên hiệu gọi hổ xuống núi rồi?
Ta thế nào chưa nghe nói qua?
Ai, đại ca, ngươi lúc nào chậu vàng rửa tay?
Lời vừa nói ra, Chu Viên Triều cưỡi xe đạp quay đầu nhìn về phía Chu Văn Hải, trong mắt cất giấu ý vị không cần nói cũng biết.
Chu Văn Hải sợ run cả người, co rụt lại đầu, cái gì tên hiệu, đều là ta nói mỏ.
Chu Văn Sơn cười cười không nói lời nào, xem ra chính mình người đại ca này cũng không phải thật trung thực.
Chỉ là kia lại ra sao?
Đối với mình người trong nhà tốt là được rồi.
Lại nói, Chu Văn Hải lại không có giống những này tiểu lưu manh giống như tùy tiện đi bắt nạt người khác. Chu Viên Triều ba người cưỡi xe đạp đi thẳng tới trong huyện thành cửa hàng bách hóa. Chu Văn Sơn trong mắt sáng lên, cuối cùng muốn tới mua sắm câu.
Chương 57, cha, ta muốn mua cái này cái kia còn có cái kia, 1/2.
Chương 57, cha, ta muốn mua cái này cái kia còn có cái kia, 1/2. Ngay tại Chu Văn Sinh bọn hắn rời đi sau không lâu, đánh nhau hiện trường tới hai cái cường tráng nam tử, hai người này chính là phía trước bọn hắn tại tiết lao trong viện nhìn thấy qua hai tên nam tử. Hai người nhìn xem hiện trường một chỗ bừa bộn, trong lòng khiếp sợ không thôi. Phía trước tiết lão để bọn hắn âm thầm hộ tống một chút Chu Viên Triệu ba người, dù sao trên người bọn họ thế nhưng là mang theo một khoản tiền lớn. Tiết lão để bọn hắn tận lực cam đoan ba người bọn họ an toàn, cái này cũng quan hệ đến hắn nơi này danh dự. Mặt theo nam tử cùng đồng bạn của hắn xa xa đi theo ba người sau một bên, ngay tại nhìn thấy những tên côn đồ các kẻ kia xuất hiện cản đường cướp bóc thời điểm, bọn hắn đang muốn tiến lên ra tay ngăn cản, nhưng lại làm cho bọn họ thấy được cảm thấy khiếp sợ một màn. Tại hai người bọn họ trong mắt, Chu Viên Triệu ba người không biết dùng cái gì thủ đoạn, một cái mắt những tên côn đồ cắt ké kia vũ khí trong tay liền rơi xuống đất, sau đó đơn phương bị đánh, không hề có lực hoàn thủ. Đợi đến Chu Văn Sơn bọn hắn rời đi về sau, mặt thẹo nam tử hai người mới tỉnh táo lại, hai người lướt nhau tới hiện trường tra xét một phen, nhưng không có phát hiện cái gì khả nghi địa phương. Hai người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Chu Văn Sơn dùng để đánh lui những này tiểu lưu manh, lại là đường bên kia loại không chút nào thu hút hòn đá nhỏ. Hai người xem xét không có kết quả sau, trở về vội vàng hướng tiết lao báo cáo đi. Cửa hàng bách hóa cổng, Chu Viên Triều mang theo hai người tìm địa phương dừng xong xe đạp. Chu Văn Sơn có chút hưng phấn hỏi, cha, chúng ta đây là muốn đi trong này mua đồ à?
Ta nghe nói mua radio, mua đồng hồ, mua vài cái gì đều một phiếu, chúng ta có sao?
Vừa rồi gặp tiểu lưu manh cướp bóc chuyện sớm đã bị hắn để tại nào sau. Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải cũng không có để ở trong lòng, dù sao những tên côn đồ cắt ké kia nhóm mặc dù bị đánh không nhẹ, thậm chí có mấy người cổ tay xương đều có thể gãy mất, nhưng là bọn hắn khẳng định không dám đi báo công an. Cho nên bọn hắn cái kia làm cái gì liền làm cái gì, không có được gặp được những cái kia du côn ảnh hưởng. Ba người trốn ở trong một cái góc, thương lượng đợi lát nữa muốn đi cái này cửa hàng bách hóa mua chút cái gì đồ vật trở về. Chu Văn Sơn trên thân tiếp thân trong bọc hiện tại đặt vào 5.500 nguyên khoản tiền lớn, cái này cửa hàng bách hóa bên trong, có thể nói liền không có bọn hắn mua không nổi đồ vật. Nhưng là có rất nhiều đồ vật, có tiền cũng là không mua được, còn cần tương ứng ngân phiếu định mức. Cái này thời kỳ, mua thịt muốn thịt phiếu, mua lương cần lương phiếu, mua vải cũng muốn vải phiếu, mua những cái kia đồng hồ, radio cái gì thì càng không cần nói. Chu Viên Triều nhìn một chút Chu Văn Sơn, phát hiện hắn gần nhất có chút ra. Thế nào xử lý? Rất muốn lại thu thập hắn một trận. Bất quá, dù sao hắn đã kết hôn rồi, cũng là người lớn, được rồi, không thể lại đánh. Không phải, hắn sau này tại tiểu viện trước mặt liền không có mặt mũi. Chu Viên Triều trầm giọng nói, cũng không phải tất cả mọi thứ đều muốn phiếu, tỉ như muốn mua vải, gọi là sợi tổng hợp vải cũng không cần phiếu, chính là so với bình thường vải muốn quý chút. Đại danh đỉnh đỉnh sợi tổng hợp, cái này có thể, Chu Văn Sơn nhiều hứng thú mà hỏi, tay kia biểu, ra đi ô đâu? Nếu là muốn mua không có phiếu làm sao đây? Chu Viên Triều con mắt hướng một bên nhìn xuống, nhỏ giọng nói, vậy cũng có biện pháp, chỉ cần có tiền liền có thể mua được phiếu. Chu Văn Sơn nhãn tỉnh sáng lên, cha, là phiếu con buôn đúng không? Chu Viên Triều ngạc nhiên nhìn hắn một cái, không biết hắn từ nơi nào biết có phiếu con buôn loại nghề nghiệp này. Bất quá vẫn là gật đầu nói, đúng, chính là phiếu con buôn, những này phiếu con buôn không biết thông qua cái gì con đường thu thập các loại ngân phiếu định mức, sau đó lại thêm tiền bán cho những cái kia cần dùng đến phiếu người.
Cha, trước hết nghĩ nghĩ chúng ta hôm nay muốn mua cái gì, sau đó đi phiếu con buôn nơi đó mua vé thôi. Sau đó bẻ ngón tay liền đếm, cha, ngươi nhìn à, cho mẹ ta còn có đại tẩu cùng vợ ta mỗi người mua chút vải vóc làm một bộ quần áo, lại mua một đôi giày không quá phận à. Chu Viên Triều gật gật đầu, quần áo vải vóc có thể mua, giày về nhà sau để ngươi mẹ làm. Chu Văn Sơn gật đầu đồng ý, được, nghe cha ngài, còn có đồng hồ dù sao vẫn cần à. Ngài nhìn à, hai ta lên núi đi săn, hiện tại là dựa vào lấy nhìn mặt trời phán đoán thời gian, nếu là gặp phải trời đầy mây đâu, mặt trời công cụ dịu đi lên, thời gian cũng không có cách nào phán đoán, đến lúc đó quên thời gian, xuống núi chậm làm sao đây. Cho nên ta nói, tay này biểu đến mua một hối, ta không muốn, cho ngài mua, ngài cái này đều nhanh làm ra ra người, ngay cả một cái đồng hồ đeo tay đều không có, không thể nào nói nổi. Chu Viên Triều sững sờ, hắn muốn làm ra ra. Thế nào không có người nào cùng hắn nói. Trong lòng của hắn trong nháy mắt hưng khởi to lớn vui sướng, quay đầu Chu Văn Hải, lão đại, vợ ngươi mang thai. Chu Văn Hải cũng sửng sốt, không, không có a, ta không biết. Chu Viên Triều sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Chu Văn Sơn, trong đầu lóe nghi hoặc, đó là ngươi nàng dâu mang thai. Chu Văn Sơn vội khoát khoát tay, không có, không có khả năng, chớ đoán mò, ta mới kết hôn mấy ngày, bất quá, đây không phải chuyện sớm hay muộn sao. Chu Viên Triều sắc mặt tối đen, không có ngươi nói mò cái gì, hại ta cao hứng hụt một trận. Chậm chậm, chỉ là ngươi nói cũng có đạo lý, đợi lát nữa nhìn xem phiếu con buôn nơi đó có hay không đồng hồ phiếu. Chu Văn Sơn xoa xoa đôi bàn tay, hương phấn nói, cha, còn muốn mua đài radio, chúng ta làm thời đại mới nông dân, cũng phải quan tâm quốc gia đại sự à, radio bên trong có thể nghe được quảng bá, còn có thể nghe người ta hát hí khúc, tốt bao nhiêu, mẹ ở nhà lúc không có chuyện gì làm cũng có thể nghe một chút radio giết thời gian, cha, ta cũng phải rất nhanh thức thời à. Lại nói Chu Viên Triều gật gật đầu, cũng bút, đợi lát nữa hỏi một chút nhìn có hay không phiếu. Chu Viên Triều cũng hào phóng bắt đầu. Riêng này đồng hồ cùng ra đi ô cộng lại không sai biệt lắm đến hơn 200 khối tiền. Bất quá, đây cũng là hiện tại bọn hắn có tiền, mà lại hôm nay gốc kia sâm lâu năm, thiết lão còn nhiều cho bọn hắn ra 500 khối tiền, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, dùng nhiều chút tiền cũng không sao. Cha, còn có kia máy may, nhà ta đều không có, phải dùng nói đều là mượn nhà khác, nhiều không tiện à. Chu Viên Triều vung tay lên, cái kia sau này lại nói, hiện tại mua cũng cầm không quay về. Chu Văn Sơn suy nghĩ một chút, kia máy may như vậy lớn cái, xác thực cầm không được. Cha, còn có, ta muốn cho tiểu huyện mua chút dùng đồ vật. Chu Viên Triều không nhịn được đánh gãy hắn, ngươi cùng đại ca ngươi mỗi người cầm 50 khối tiền, vợ của mình muốn mua cái gì, mình nhìn xem mua. Chu Văn Sơn vui vẻ nói, ta ơn cha. Nói từ trong bọc đếm ra đến 10 cái đại đoàn kết, lấy ra 5 tấm đưa cho Chu Văn Hải, hướng hắn một chớp mắt, đại ca, ngươi. Chu Văn Hải hiện tại thật có chút bội phục mình cái này đệ đệ, một bộ một bộ. Nhận lấy 50 khối tiền, giữa lông mày đều là vẻ hưng phấn, nghĩ đến đợi lát nữa đi bên trong mua chút cái gì đồ vật. Chu Văn Sơn lại từ trong bọc đếm ra đến 40 tấm đại đoàn kết, những này đợi lát nữa mua đồ dùng, trong bọc còn lại 5000 khối tiền cha. Cái này 400 khối tiền ngài cầm đợi lát nữa mua vé theo, đi cửa hàng bách hóa mua đồ, còn phải ngài trả tiền, dù sao ngài mới là nhất gia chi chủ, đây chính là hiện lộ rõ ràng thân phận ngài thời điểm, ta cũng không cùng ngài đoạn, ta chỗ này còn có 5000 khối tiền, liền bất động, về nhà giao cho mẹ đảm bảo. Chương 58, phiếu tới tay, mua trước đồng hồ, 1/2, chương 58, phiếu tới tay, mua trước đồng hồ, 1/2, Chu Văn Sơn an bài rõ ràng, đem Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải nhìn sửng sốt một chút. Chu Viên Triều tiếp nhận hắn đưa tới cái này 400 khối tiền, buồn cười nói, được à, an bài không tệ. Nhìn sau này cũng là quản gia hảo thủ. Chu Văn Sơn nhếch miệng cười một tiếng, vậy không được, vẫn là đến mẹ để ý tới lấy. Bất quá, cha, sau này ngươi cho mẹ nói rằng, cái này sau này mỗi tháng tiền tiêu vặt lại chướng điểm thôi. Chu Viên Triều sắc mặt tối đen, ngươi cùng đại ca ngươi hiện tại mỗi tháng đều có 10 khối tiền, cái này còn ý ta. Nói xong về sau, đem tiền chứa vào về sau, hướng cách đó không xa cái kia xuyên phá cũ màu xanh đậm tiểu áo Tôn Trung Sơn, mang theo giải phóng mũ nam nhân đi đến. Chu Văn Hải cười hắn một chút, tay khoác lên trên bả vai hắn, Văn Sơn, chúng ta một tháng có 10 đồng tiền đâu, đầy đủ dùng. Nhìn xem, cha còn nói ngươi đi. Chu Văn Sơn nhún vai, đại ca, ngươi tin hay không, quay đầu mẹ ta khẳng định mỗi tháng sẽ thêm cho chúng ta một chút tiền. Nói xong, Chu Văn Sơn kéo một phát Chu Văn Hải, đi, đi theo cha. Chu Văn Sơn hai người đi theo Chu Viên Triều phía sau, tò mò nhìn Chu Viên Triều cùng cái kia xuyên phá cũ kiểu áo Tôn Trung Sơn đáp lời. Cái này bề ngoài xấu xí người chính là phiếu con buôn. Lão ba là thế nào biết đến? Chỉ gặp Chu Viên Triều đi qua, hướng người kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người kia hiểu ý, gật gật đầu đi hướng một đầu vắng vẻ ngõ nhỏ. Dù sao cũng là làm người này, rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, Chu Viên Triều tới hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, là hắn biết đây là có khách tới cửa. Chu Viên Triều theo sau cũng đi theo, Chu Văn Sơn nhìn xem thế nào đều có điểm giống đặc vụ chắp đầu đối ám hiệu dáng vẻ. Hai người cũng đi theo Chu Viên Triều phía sau cùng đi đi qua, phiếu con buôn nhìn bọn hắn một chút, nhìn một chút Chu Viên Triều, hai cái này chàng trai trẻ tử là ngươi cái gì người. Cái này phiếu con buôn còn rất cảnh giác. Chu Viên Triều quay đầu nhìn hai người một chút, đây là ta hai cái nhi tử. Phiếu con buôn đạo cảnh rất nói, đừng để bọn hắn áp quá gần, không phải cũng đừng giao dịch. Cái này phiếu con buôn cũng là sợ gặp được không có hảo ý người bắt hắn cho đoạn, cho nên rất cẩn thận. Được, không có việc gì, ta để bọn hắn chờ ở bên ngoài lấy. Nói xong, Chu Viên Triều quay đầu nói với Chu Văn Sơn, hai người các ngươi không muốn vào tới, ngay tại bên ngoài trông coi là được rồi. Chu Văn Sơn đồng ý một tiếng, tốt, ta cùng đại ca liền ở chỗ này chờ ngươi. phiếu con buôn mang theo Chu Viên Triều cùng trong ngõ nhỏ đi hơn 30 mét xa mới dừng lại bước chân, muốn cái gì phiếu? Chu Viên Triều đưa tới một điếu thuốc, huynh đệ, có đồng hồ phiếu cùng ra đi ô phiếu sao? Suy nghĩ một chút, còn có máy may phiếu. Mặc dù máy may hôm nay mang không quay về, nhưng là có thể qua vài ngày đến mua, cái này phiếu trước chuẩn bị kỹ càng. Phiếu con buôn đốt thuốc lá, hút một hơi, con mắt thỉnh thoảng bốn phía dò xét, nói chuyện gấp gáp, đồng hồ phiếu cùng máy may phiếu đều là 55 khối tiền một tấm, ra đi ô phiếu 18 khối tiền một tấm, muốn sao? Chu Viên Triều nhíu mày một cái, huynh đệ, có chút đắt, tổng cộng 115 khối tiền, được hay không? Tương đương với chặt 13 đồng tiền giá cả. Phiếu con buôn hung hăng hít vài hơi khói, được, liền cái giá này, liền làm giao đại ca một người bạn. Chu Viên Triều còn giá cả cũng kém không nhiều là hắn giá quy định, cái giá tiền này hắn còn có không sai biệt lắm 20 khối tiền có thể kiếm được. Mà lại làm bọn hắn nghề này, giao dịch phải nhanh, không phải, sẽ rất dễ dàng xảy ra chuyện. Chu Viên Triều gặp hắn đồng ý, cũng không chậm trễ, lập tức từ miệng túi kia 400 khối tiền bên trong đếm ra đến 11 mở lớn bằng kết, lại lấy ra đến một tấm 5 khối tiền mặt. Kia phiếu con buôn cũng đem cái này 3 tấm ngân phiếu định mức tìm đến. Đây là 115 khối tiền, ngươi điểm điểm. Đây là ngươi một phiếu, ngươi cũng thấy rõ ràng. Hai bên xác nhận không sai sau, giao dịch coi xong xong rồi. Chu Viên Triều vỗ vỗ phiếu con buôn bà bay, lần sau cần phiếu còn tới tìm ngươi, đến lúc đó giá cả cho ta tiện nghi chút. Phiếu con buôn đem tiền thu được trong túi quần áo, thở dài một hơi, hôm nay xem như khai trương. Được rồi đại ca, lần sau đến ta liền nhận biết ngài, đến lúc đó khẳng định cho ngài giá thấp. Cái này phiếu con buôn ở chỗ này, cũng không phải mỗi ngày đều có thể bán ra đi phiếu. Bọn hắn chủ yếu đầu cơ trục lợi chính là cái này công nghiệp phiếu, tiện tay biểu phiếu, máy may phiếu cái gì, có đôi khi vài ngày mới có thể mở một đơn sinh ý, cũng không phải mỗi ngày đều có người mua. Nghe nói, có chút lớn trong thành thị, liền ngay cả tivi phiếu đều có người đặt cổ. Đáng tiếc bọn hắn cái này huyện thành nhỏ bách hóa trong đại lâu ngay cả một đài tivi đều không có bán, muốn loại kia phiếu cũng vô dụng. Cho dù có, cũng không có mấy người mua được, nghe nói muốn 4-500 một đài đâu. Chu Viên Triều đem 3 tấm ngân phiếu định mức cất kỹ, bước nhanh ra, đi, chúng ta đi cửa hàng bách hóa. Chu Văn Sơn theo sau, cha, phiếu đều có rồi. Chu Viên Triều gật đầu, có, ra đi ô phiếu, đồng hồ phiếu, còn có máy may phiếu. Chu Văn Sơn nhếch miệng cười một tiếng, vẫn là cha lợi hại, vừa xuất mã cái gì đều giải quyết, đi, trước mua cho 3 đồng hồ đi. Chu Viên Triều khỏe mắt lộ ra một vòng ý cười, Văn Sơn cái này kết hôn về sau, miệng có thể nói rất nhiều, chắc không được người ta nói, hài tử không hiểu chuyện chờ kết hôn liền tốt. Nhìn xem, miệng này nhiều ngọn. Cái gì chuyện đều trước hết nghĩ phụ mẫu. Chu Viên Triều lắc đầu, tay này biểu cũng không phải mua cho ta, sau này các ngươi ca hai cái ai đi ra ngoài có việc, ai liền mang theo, hoặc là thay phiên mang. Hắn đều 40 tuổi người, còn mang cái gì đồng hồ a? Tay này biểu thanh niên nhóm rất hiếm có, nghe nói nơi này kết hôn có điều kiện đều muốn mua đồng hồ làm sính lễ. Liền cho bọn hắn mua một khối, đi ra ngoài bên ngoài cũng hữu dụng đến thời điểm. Chu Văn Sơn cũng không phản bác, đều nghe cha. Chu Văn Hải đàng hoàng ở một bên nghe, dù sao hắn là thật nghe cha. Ba người đi vào cửa hàng bách hóa, huyện thành này bên trong cửa hàng bách hóa là một tòa 2 tầng lầu nhà lầu, mỗi tầng đều có 300-400 mét vuông bộ dáng. Lầu 1 là bán thường gặp hàng ngày bách hóa, tỉ như dầu muối từng giấm, còn có một số bánh kẹo cái gì, xe đạp quầy hàng, cũng trong góc chiếm một vị trí. Nhị lâu chủ muốn bán vải vóc, thợ may cùng dạy cái gì. Đồng hồ cùng ra đi ấu quầy hàng cũng đã chiếm lầu 2 không sai biệt lắm khoảng 1/3 vị trí. Ba người đi thẳng đến lầu 2 tìm được bán đồng hồ quầy hàng, đồng hồ quầy hàng hiện tại không có cái gì khách nhân, dù sao hiện tại mua đồng hồ dù sao cũng là số ít, có đôi khi một ngày cũng bán không xong một khối. Tay này biểu quầy hàng nhân viên mậu dịch là một vị hơn 30 tuổi phụ nữ, thân hình hơi mập, chính gặm lấy hạt dưa cùng một cái khác nhân viên mậu dịch nói chuyện phiếm. Nhìn thấy bọn họ chạy tới về sau, liếc bọn hắn một chút, liền không có để ý tới tiếp lấy cùng một vị khác nhân viên mậu dịch tiếp tục nói chuyện phiếm. Chu Văn Sơn lần này xem như kiến thức đến cái này thời kỳ làm bát đại viên một trong nhân viên mậu dịch ngạo khí. Chu Viên Triều cao mày, đang muốn nói chuyện, Chu Văn Sơn giành mở miệng trước, không phải nói Chu Văn Sơn sợ gây không thoải mái. Đại tỷ, vị này nhân viên mậu dịch đại tỷ. Chu Văn Sơn ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ quầy hàng. Kia nhân viên mậu dịch quay đầu nhìn một chút, thấy là Chu Văn Sơn dạng này một cái anh tuấn chàng trai trẻ tử bảo nàng đại tỷ, trên mặt lập tức hòa hoãn mấy phần. Cầm hạt dưa một bên gặm vừa đi tới, tựa ở trên quầy, muốn mua đồng hồ. Chu Văn Sơn vừa cười vừa nói, đúng, chúng ta mua cái đồng hồ đeo tay. Vị đại tỷ này có thể hay không giới thiệu cho chúng ta một chút? Nhân viên mậu dịch lộng lộng dập đầu hai cái hạt dưa, đem vỏ hạt dưa nôn qua một bên. Nếu như biến thành người khác, nàng đã sớm đổi trở về. Đồng hồ đều ở nơi này đâu, giới thiệu cái gì, có cái gì tốt giới thiệu? Thích mua mua, không mua dẹp đi. Nhưng là cái này chàng trai trẻ tử dáng dấp như thế đẹp trai, miệng lại ngọt, liền giới thiệu với hắn một cái đi. Chương 59, Chu Văn Sơn tiểu tâm tư, 1/2, chương 59, Chu Văn Sơn tiểu tâm tư, 1/2, nhân viên mậu dịch đem hạt dưa phóng tới trong túi, phủi tay, con mắt liếc mắt một chút Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải. Hai anh em này tướng mạo đều rất nhận người vui. Ho nhẹ một tiếng, vì bọn họ giới thiệu quầy hàng đồng hồ đến, lúc này mới cuối cùng có một điểm nhân viên mậu dịch dáng vẻ. Chúng ta tay này biểu có vào miệng cùng quốc sản, vào miệng mai hoa bài đồng hồ, giá cả liền đắt, muốn 4-500 khối tiền một khối đâu. Quốc sản đồng hồ có bên trên biển bài cùng Bắc Kinh bài, giá cả liền tiện nghi không ít, 120-150 khối tiền một khối, cũng là mọi người mua nhiều nhất bằng hiệu. Nói xong về sau, nhân viên mậu dịch nhìn xem Chu Văn Sơn, tiểu huynh đệ, ngươi là muốn mua loại nào đồng hồ? Chu Văn Sơn quay đầu nhìn một chút phụ thân, Chu Viên Triều nói với hắn, hai người các ngươi quyết định là được. Chu Văn Sơn lại liếc mắt nhìn Chu Văn Hải, Chu Văn Hải hai tay một đám, chính ngươi làm chủ là được. Vậy được rồi, Chu Văn Sơn xem bọn hắn hai cái đều mặc kệ chuyện này, liền tự mình làm quyết định, dù sao liền một khối biểu mà thôi, tùy tiện mua. Đại tỷ, liền cho chúng ta cầm khối này bên trên biển bài đồng hồ đi. Hắn chỉ là một khối màu trắng bạc mặt đồng hồ bên trên biển bài đồng hồ, mặt khác còn một cái là màu vàng mặt đồng hồ. Chiếc đồng hồ đeo tay này 120 khối, nhất định phải khối này sao? Chu Văn Sơn gật gật đầu, liền khối này là được rồi. Cái này màu trắng bạc mặt đồng hồ cùng màu vàng mặt đồng hồ chỉ là về màu sắc khác nhau, giá cả kém 30 khối tiền, vậy hắn đương nhiên mua màu trắng bạc mặt đồng hồ. Nhân viên mậu dịch cho bọn hắn mở tốt tờ đơn, cái này quý giá đồ vật, muốn đi chuyên môn thu ngân địa phương giao tiền cùng đồng hồ phiếu. Chu Văn Sơn tiếp nhận biên lai, chuyển giao cho Chu Biên Triều, cười hì hì nói, cha, tiền này còn phải ngài đi giao một chút. Chu Biên Triều tiếp nhận biên lai, đi một bên chuyên môn lấy tiền phiếu bản làm việc. Giao rơi 12 mở lớn đoàn kết cùng xuề tay ra biểu phiếu, bên trong nhân viên mậu dịch trên tay hắn cái này biên lai bên trên đóng một cái đỏ đâm. Đem đóng dấu biên lai giao cho nhân viên mậu dịch, xác nhận chính xác về sau, chiếc đồng hồ đeo tay này liền xem như mua đến tay. Chu Văn Sơn đem đồng hồ đeo tay lấy ra, cha, tay ngươi bưng ra, đồng hồ trước mang cho ngươi lên. Chu Biên Triều cười bưng tay, ngoài miệng lại nói, chính ngươi mang là được rồi, còn để cho ta mang. Chu Văn Sơn một mặt không đồng ý, cái này sao có thể làm đâu, ngài thế nhưng là cái này nhất gia chi chủ, tay này biểu hẳn là ngài trước mang. Chu Biên Triều vui vẻ mặt mày đều giãn ra mấy phần, nhìn xem Chu Văn Sơn càng ngày càng thuận mắt. Lại đi bên cạnh mua một đài radio, đèn đỏ bài, có thể thu đến 6 cái kênh. Hiện trường thử nghe một chút, bên trong có một cái kênh còn tại hát hí khúc, Chu Biên Triều nghe kém chút đều mê mẩn. Chu Văn Sơn ở một bên đợi hắn, cha, chúng ta hiện tại đi mua bài A. Cho mẹ cùng đại tẩu, còn có vợ ta làm quần áo vải vóc. Chu Biên Triều kịp phản ứng, a, tốt, cái này đi mua. Lưu luyến không rời phải đem cơ quan thu âm bên trên, đưa cho Chu Văn Hải, Văn Hải, radio ngươi cầm trước, chúng ta cùng đi mua vải vóc. Chu Văn Hải nhìn xem Chu Văn Sơn, tự lẩm bẩm, tại sao không cho Văn Sơn cầm? Đến bán vải vóc quầy hàng, Chu Văn Sơn sờ một cái này xác thực lương vải vóc, cảm giác cũng không tệ lắm, có mấy loại nhan sắc có thể lựa chọn. Hơn nữa còn không cần vải phiếu liền có thể mua được. Hắn cũng là nghe qua xác thực lương đại danh, nhưng là mặc kệ là xuyên qua trước vẫn là tiền thân đều không có mặc qua loại này vải vóc quần áo. Cha, vợ ta vải vóc nhan sắc ta cho nàng tuyển, của mẹ ta ngươi giúp nàng tuyển, đại tẩu liền để đại ca đến trọng. Chu Viên Triều gật gật đầu, được. Cuối cùng nhất, Chu Văn Sơn cho Trần Luyện chọn lấy màu lam nhạt đích thật lương vải vóc. Chu Văn Hải cho đại tẩu chọn lấy màu vỏ quýt đích thật lương vải vóc, mà Chu Viên Triều cho lão mụ chọn lấy xanh đen sắc vải vóc. Cái này sắc thực lương vải vóc 9 mao 8 một thước, làm một bộ quần áo, Trần Luyện cùng đại tẩu đều không khác mấy, 10 thước là đủ rồi. Mà lão mụ Lưu Thúy Hoa vải vóc liền cần nhiều một ít, mua 10 một thước. Bởi vì Lưu Thúy Hoa thân hình so Trần Luyện cùng đại tẩu cũng cao hơn đại tráng thực một chút, cho nên dùng vải vóc muốn nhiều. Chọn tốt về sau, cho ra muốn kích thước, cái này nhân viên mậu dịch liền rất nhanh cầm cây thước đem vải cho cắt may tốt. Những ngày vải tổng cộng hoa 30 khối 3 mao 8 chia tiền. Đem những ngày vải chứa ở sớm chuẩn bị tốt trong bọc, Chu Viên Triều nhìn xem hai người các ngươi không mua cái gì đồ vật à? Không mua, chúng ta tìm cái địa phương ăn cơm, cơm nước xong xuôi liền trở về. Chu Văn Sơn giơ tay, cha chờ ta một hồi, ta còn muốn đi cho ta nàng dâu mua vài món đồ. Nói xong nhanh như chớp chạy đến một bên mua đồ đi. Cái này vừa kết thành hôn không đến bao lâu, chính là luyến cái gì tình nóng thời điểm, vợ chồng trẻ cảm tình giống như càng ngày càng tốt, Chu Văn Sơn đã được đến Trần Luyện thân thể, còn muốn đạt được lòng của nàng. Cái này lần thứ nhất ra, trong túi lại có tiền, đương nhiên phải mua một chút lễ vật trở về á. Tin tưởng đến lúc đó Trần Uyển nhất định sẽ cảm động không thôi, sau đó đối với hắn khăng khăng một mực. Đi trước đến bán giày quầy hàng, vừa rồi hắn đi ngang qua nơi này giống như nhìn thấy có bán giày sảng đạn. Hiện tại mùa hè cũng muốn đến, hắn chuẩn bị cho Trần Uyển mua một đôi đẹp mắt giày sảng đạn, cặp kia trắng non 37 mã bản chân nhỏ mặc vào khẳng định đẹp mắt. Đáng tiếc bây giờ còn chưa có bớ, không phải, hắc hắc. Hiện ở trên người hắn có 50 khối tiền có thể dùng, số tiền này có thể mua không ít thứ đâu. Đang xem cho Trần Uyển mua cái nào khoản giày càng thích hợp nàng, đại ca Chu Văn Hải cũng chạy tới. Chu Văn Sơn kỳ quái hỏi, đại ca, ngươi qua đây làm cái gì? Ta nhìn ngươi mua cái gì, ta cũng cho ngươi đại tẩu mua chút. Chu Văn Sơn im lặng, được, vậy ngươi xem lấy đi, đại tẩu giày kích thước ngươi biết không? Chu Văn Hải lắc đầu, không biết. Chu Văn Sơn liếc mắt, không biết đại tẩu giày lớn nhỏ, vậy ngươi mua cái gì, đi cho đại tẩu mua hai cái cài tóc đi. Chu Văn Sơn rất nhanh liền chọn chúng một cái có chút lệch màu hồng giày sảng đạn, cái này nhan sắc xuyên tại Trần Luyện trắng non trên chân khẳng định phù hợp. Suy nghĩ một chút, lại cho lão mụ mua một đôi một loại khác kiểu dáng màu lam giày sảng đạn, phối hợp lao ba chọn xanh đen sắc vải vóc làm thành quần áo, khẳng định cũng không tệ. Đến lúc đó cũng cho lão mụ một kinh hỉ, không phải hai cái con dâu ngoại trừ vải vóc bên ngoài đều có khác lễ vật, liền nàng không có nói khẳng định cũng biết thật là đi. Xem hắn cái này làm con trai nhiều chi kỳ à, hy vọng lão mụ sau này có thể ít mắng hắn hai câu, ha ha. Chu Văn Sơn nhìn xem cho nàng dâu cùng lão mụ mua giày, trong lòng đắc ý, đại ca cùng lão ba cũng không nghĩ tới, hắn mới sẽ không nhắc nhở đâu. Hai đôi giày hoa 12 khối tiền, hắn không có chút nào đau lòng, tiền này không phải liền là dùng để tiêu xài. Làm một xuyên qua tới người, quan niệm của hắn cũng không phải trông coi tiền không tốn, chỉ biết là tiết kiệm tiền. Cũng may, cha và lão mụ cũng không phải loại người này. Lại đi cho Trần Luyện mua hai cái đẹp mắt cài tóc, Chu Văn Sơn cảm thấy Trần Luyện mang loại nào nhan sắc cài tóc cũng đẹp, nhưng là vì chẳng nhiều sao dễ thấy, liền mua một cái màu lam, một cái màu đỏ thẫm, cũng cho lão mụ mua một cái màu xanh. 8 khối tiền một cái mao kẹp, hoa hắn 2 khối 4 mao. Lại đi mua một cân đại bạch thỏ, đặt ở trong nhà cho Trần Luyện từ từ ăn, cũng có thể đi nhạc phụ nhà thời điểm, đưa cho ba cái đáng yêu chất tử chất nữ. Cuối cùng nhất lại mua 2 bình đồ hộp, lần trước đồ hộp Trần Luyện đều không có ăn, đều đưa cho Tiểu Hải tự ăn. Lần này nhất định phải để nàng nếm một chút, thuận tiện hắn cũng nếm một chút. Mua xong về sau, trên tay hắn trong bao vải trang tràn đầy. Nhìn đại ca đã cho đại tẩu lấy lòng đồ vật, hắn dẫn theo đồ vật đi qua, "Cha, đại ca, chúng ta đi thôi."